Chương 325, kinh nghiệm bao. Chương 325, kinh nghiệm bao. Dứt lời, Tiêu Vũ kiếm quyết trong tay mở dẫn, sát na ở giữa, một cỗ cường đại thần lực theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, chỉ thấy trên bầu trời quang mang lấp lóe, vô số kiếm ảnh trống rỗng hiện lên, tựa như sao lốm đốm đầy trời, lại như cùng ngân hà treo ngược, phô thiên cái địa, vạn kiếm vi tông. Theo Tiêu Vũ quát khẽ âm thanh rơi xuống, vô số đạo sáng chói quang kiếm như là lưu tinh truy lạc giống như, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng lực lượng, hướng phía trước đám kia ngoại đạo tà ma bay đi. Quang kiếm như mưa rơi dày đặc rơi xuống, đem đám kia ngoại đạo tà ma thân thể liên miên xuyên thủng, bén nhọn tiếng kiếm reo cùng ngoại đạo tà ma tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, quanh quẩn tại toàn bộ đăng tiên đài. Những cái kia ngoại đạo tà ma tại quang kiếm công kích đến, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể của bọn hắn liền bị quang kiếm dễ dàng xuyên thấu, máu tươi như suối phun giống như văng tứ phía. Sau đó kiếm chi pháp tắc tại trong cơ thể của bọn nó bộc phát, cường đại lực lượng hủy diệt trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể diệt vong. Từng bị ngoại đạo tà ma thân thể như vỡ vụn đồ sứ giống như nhao nhao tăng dã, hóa thành một mịn, hải cốt không còn. Tính cả thần hồn cũng là tại kiếm chi pháp tắc trùng kích vào hoàn toàn chôn bụi, tiêu tán tại thiên địa ở giữa, không có để lại một tia vết tích. Một chiêu này vạn kiếm vi tông tại Tiêu Vũ kia kinh khủng cảnh giới thực lực ra chỉ hạn, uy lực thật sự là quá kinh khủng, bất luận là thần đạo cảnh vẫn là siêu thoát cảnh đều chỉ có bị dây phần, doa đến những cái kia nguyên bản không ai bị nổi ngoại đạo tà ma nhóm là linh hồn đều bốc lên, sợ hãi tràn ngập toàn bộ trong tim. Bọn hắn nguyên bản phách lối khát máu khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thì ra, bọn chúng cũng không phải là không biết rõ sợ hãi, chỉ là tại trước kia chiến đấu bên trong, bọn chúng chưa bao giờ từng gặp phải chân chính có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy bất lực tuyệt vọng đối thủ. Mà bây giờ, đối mặt Tiêu Vũ dạng này cường giả vô địch, bọn chúng liền như là ven đường cỏ dại đồng dạng, chỉ có thể bị vô tình thu hoạch, chờ đợi tử vong phủ xuống. Giờ phút này, trong bọn họ tâm nguyên thủy nhất sợ hãi rốt cục bị kích phát đi ra, biến người người sợ hãi cảm thấy bất an, dù sao đối mặt kia đầy trời kiếm ảnh, bọn hắn sát bên liền chết, đụng liền diệt, cái loại này cường giả, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất lực cùng tuyệt vọng ở trong lòng càng thêm lan tràn ra. Ngoại đạo tà ma nhóm ý đồ chạy trốn, nhao nhao hóa thành khói đen mong muốn thoát đi mảnh này kinh khủng chiến trường, nhưng quang kiếm như bóng với hình, bất luận bọn chúng như thế nào chạy trốn, đều vô pháp đào thoát quang kiếm công kích. Tại quang kiếm truy kích hạ, càng ngày càng nhiều ngoại đạo tà ma bị tiêu diệt, vẹn vẹn bất quá mấy hơi thời gian, đã có hàng vạn ngoại đạo tà ma chết bởi Tiêu Vũ chi thủ. Tốt, thật mạnh. Mọi người ở đây không khỏi bị Tiêu Vũ cường đại cho sợ ngây người. Những cái kia nguyên bản như bay nga dập lửa đồng dạng hướng đăng tiên đài xâm lấn ngoại đạo tà ma nhóm cũng đều là nhao nhao ngừng thân hình. Không dám ở tiến đến, bọn hắn đều bị Tiêu Vũ thủ đoạn dọa sợ, ngươi nói chết thì chết à. Hai cốt không còn chưa tính, tới bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần thần hồn còn tại, bọn hắn như cũ có thể phục sinh. Nhưng là trực tiếp thần hồn tịch diệt, cái này mẹ nó còn thế nào chơi. Đối mặt dạng này biến thái, dù là danh xưng điên cuồng, không sợ sinh tử ngoại đạo tà ma, cũng là hoảng hốt sợ hãi. Bọn hắn không sợ chết, đó là bởi vì dù cho bỏ mình, bọn hắn như cũ có thể tái tạo nhục thân trọng sinh, nhưng trực tiếp thần hồn tịch diệt, để bọn hắn đối mặt chân chính tử vong, bọn hắn tự nhiên hoảng hốt sợ hãi. Tiêu Vũ thấy thế, không khỏi khẽ miệng mỉm cười. Xem ra, các ngươi cũng không phải là không sợ hãi chút nào đi, chỉ là bởi vì không có chân chính gặp phải có thể diệt sát các ngươi người. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn kiếm chi pháp tắc, có thể trực tiếp diệt vong nhục thể của chúng ta thần hồn? Có ngoại đạo tà ma không hiểu gào thét, cho dù là kiếm tôn cũng không cái loại này bản sự à? Hắn đến tột cùng là ai? Đáng tiếc, không có người vì hắn giải đáp, có, chỉ là nhường ngoại đạo tà ma nhóm đối Tiêu Vũ càng thêm sợ hãi. Vô tận trong lô đen, Tiêu Giao Giật Quân cùng Ma Tôn Vĩnh Dạ giờ phút này đã ngưng chiến, nhìn xem lỗ đen bên ngoài đang tiên đài bên trong tình huống. Vĩnh Dạ là vẻ mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới các ngươi tiên đạo bên trong lại còn có cái loại này cường giả. Trên kiếm đạo, chỉ sợ là vị kia kiếm tôn cũng vô pháp tới bằng được a. Hắn đến tột cùng là ai? Trước kia nhưng chưa hề gặp qua. Tiêu Giao Giật Quân nghe vậy, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, kỳ thật ta cũng rất tốt kỳ. Vĩnh Dạ nghe vậy, trong tay ma kiếm vung khẽ, cho nên ngay cả cùng lỗ đen không gian đều là bị hắn cắt chém ra một đạo vết nứt đến, bớt nói nhiều lời, tiếp tục đến chiến. Tiêu Giao Giật Quân nghe vậy, lại là mặt mỉm cười, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Dạng này lẫn nhau quan chiến không phải tốt hơn? Hừ. Vĩnh Dạ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, xem như chấp nhận. Đang tiên đài, trong chiến trường, Tiêu Vũ đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lại chợt thấy mấy đạo hào quang chói sáng giống như lưu tinh bạch phá bầu trời, hướng về hắn vị trí phương hướng cấp tốc bay tới. Nhìn thấy kia mấy thân ảnh, Tiêu Vũ khỏe miệng mỉm cười, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, tới rất nhanh, xem ra thực lực đều tăng lên không ít. Sau một khắc, mấy đạo lưu quang lập lòe, hạ xuống tại Tiêu Vũ trước mặt, chờ quang mang tiêu tán sau, Trần Nhị Cẩu một đoàn người xuất hiện tại Tiêu Vũ trước mặt, nhao nhao đối với Tiêu Vũ ôm quyền không người, đồng nói: "Sư phụ." Tiêu Vũ lạnh nhạt khoát tay áo, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, nhìn về phía nơi xa đám kia ngoại đạo tà ma, lạnh nhạt nói: "Những này nghi thức xã giao liền miễn đi, tranh thủ thời gian động thủ đi. Mấy cái này kinh nghiệm bao cũng không thể bỏ qua." "Kinh nghiệm bao?" Tiên Mộng Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nháy nháy mắt, nàng kia trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy không hiểu. Trong lòng âm thầm suy tư trưởng môn đại nhân nói tới kinh nghiệm bao rốt cuộc là ý gì. Trần Nhã thì là hì hì cười một tiếng, vỗ xuống Yên Mộng Trúc bà bay, nói: Ý của sư phụ là để chúng ta thỏa thích thôn phệ nơi này ngoại đạo tà ma, đến gia tăng tự thân tu vi. Tiên Mộng Trúc vẻ mặt giật mình, cái gọi là kinh nghiệm bao là ý tứ này sao? Anh Tuyết Phi Hoa thì là có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Vũ, nói khẽ, dạng này không có vấn đề sao? Sư phụ, thôn vệ những này ngoại đạo tà ma, chúng ta có thể hay không chịu ma khí ảnh hưởng? Dù sao ma khí cũng không phải cái gì đồ tốt, bình thường tu sĩ nhiễm một chút đều sẽ lâm vào điên cuồng, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, chớ nói chi là hấp thu nhập thể. Tiêu Vũ lần nữa lạnh nhạt khoát tay, yên tâm, thôn vệ thần công có thể thôn vệ tất cả năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, sẽ không cho các ngươi tạo thành bất kỳ di chứng, yên tâm đi thôn vệ a. Mấy người nghe xong Tiêu Vũ lời nói, hai mắt đều là sáng lên, không có di chứng liền tốt ta. Lúc này nguyên một đám vẻ mặt lửa nóng hướng đám kia ngoại đạo tà ma nhóm nhìn sang, hai mắt tỏa ánh sáng, thôn vệ những này ngoại đạo tà ma, căn bản liền sẽ không có một chút cảm giác tội lỗi, đây chính là trừ ma vệ đạo a. Sau một khắc, chân nhã các nàng nhao nhao thi triển lên thôn vệ thần công, trên thân đều là tản mát ra từng đạo cường đại hắc quang, lập tức dưới chân một chút, đều là hướng đám kia ngoại đạo tà ma nhóm phi thân mà đi. Muốn chết. Đối mặt chân nhã bọn người như thế khiêu khích, ngoại đạo tà ma nhóm nhao nhao giận dữ, nhưng mà đợi bọn hắn xuất thủ trong mấy mắt, đều là sắc mặt đại biến. Chương 326, tư điểm báo chương 326. Tư điểm báo đối mặt Trần Nhã các nàng không chút do dự hướng chính mình xung quanh trùng sát mà đến cử động, vô số ngoại đạo tà ma đều là giận tím mặt, đừng tưởng rằng các ngươi sau lưng có vị kia cường giả tọa chấn, liền có thể coi thường như vậy chúng ta. Mấy vị ngoại đạo tà ma không thể nhịn được nữa, mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ là lục địa thần tiến cảnh, dám như thế không nhìn bọn hắn, thật đúng là không biết lượng sức. Bọn hắn trong lúc nhất thời kìm nén không được lửa giận trong lòng, nhao nhao nén giận ra tay, thân hình thoát một cái, chính là xuất hiện ở các nàng phụ cận, chỉ là còn chưa ra tay, trên mặt phẫn nộ biểu lộ chính là bị kinh ngạc thay thế. Bởi vì bọn hắn tại thời khắc này đột nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kinh khủng cảm giác như băng lánh lưỡi rắn giống như bò lên trên lưng của bọn họ, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tới gần, chính là rõ ràng cảm nhận được thể nội ma khí bắt đầu không bị khống chế quần quật lên, có loại bị cưỡng ép rút ra bên ngoài cơ thể kinh khủng cảm giác. Cố lực lượng kia dường như đến từ vô tận vực sâu, mang theo vô tận tham lam cùng hút vào chi lực, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy, dường như thần hồn đều muốn bị thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng là công pháp gì? Một vị ngoại đạo tà ma khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi, lại có như thế kinh khủng thôn vệ chi lực. Mấy bị ngoại đạo tà ma trong đầu hỗn loạn tương mừng, vô số nghi vấn cùng sợ hãi đan vào một chỗ, kinh khủng như vậy tà ý công pháp, để bọn hắn bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng ai mới là chân chính ngoại đạo tà ma. Trước mắt mấy người kia, vì cái gì so với bọn hắn những này lấy tà ác chứ danh ma tu còn muốn càng quỷ dị hơn kinh khủng. Dường như bọn hắn mới là đến từ hắc ám ma giới chân chính ác ma, vậy mà để bọn hắn đấy lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Tại bọn này ngoại đạo tà ma bên trong, có một vị thần đạo cảnh nhị trọng tà ma. Hắn thân hình cao lớn, toàn thân tản ra cường đại mà kinh khủng khí tức. Đối mặt Trần Nhã bọn người trên thân tản ra cái chủng loại kia làm cho bọn hắn bản năng đều là e ngại thôn vệ chi lực, hắn nhìn hằm hằm hướng đàn đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia dường như đến từ cửu vũ hoàng tuyển, lộ ra vô tận hàn ý, hừ. Chỉ là lục địa thần tiên cảnh, dù là công pháp mạnh hơn, cũng bất quá sâu kiến một cái. Nói, vị này thần đạo cảnh nhị trọng tà ma quả quyết ra tay, ma đạo tiên công. Một tiếng quát khẽ vang vọng, một thân ma khí trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập như màn trời, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Lập tức trong bàn tay hắn hắc quang ngưng tụ, dường như hội tụ thế gian tất cả tà ác lực lượng, tạo thành một cái to lớn mà kinh khủng bàn tay màu đen, đại thiên ma thủ. Nương theo lấy một tiếng quát khẽ, đem ngưng tụ cường đại ma lực bàn tay đột nhiên hướng đàn đầu đánh ra, kia ngập trời hắc quang trưởng ấn giống như một ngọn núi đen xì, mang theo chấn động thiên địa chi thế, gào thét lên hướng đàn đầu vỗ tới, những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt tác xúc, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đàn đầu thấy thế, lại là cười hắc hắc, trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng bối rối, ai nha vừa đến đã để mắt tới lão tử. Cho là ta dễ bắt nạt nhất sao? Nói, chỉ thấy hắn hai tay mở ra, quanh thân quang mang lấp lóe, thôn phệ thần công vận chuyển tới cực hạn, hai tay múa ở giữa, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ lỗ đen, hắc động kia tản ra vô tận hút vào chi lực, dường như có thể thôn phệ thế gian tất cả vật chất cùng năng lượng. Nương theo lấy cái này lỗ đen xuất hiện, không gian chung quanh đều bị bóp méo, phát ra từ từ tiếng vang. Cho ta hút. Đàn đầu hét lên một tiếng, lỗ đen trong nháy mắt quyết tán, hấp lực tăng gọn, như là một cái đói khát cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía kia đập vào mặt hắc quang trưởng ấn thôn phệ mà đi. Trong lúc nhất thời, Hắc quang trưởng ấn cùng lỗ đen ở giữa triển khai một trận kịch liệt va chạm. Hắc quang trưởng ấn ẩn chứa cường đại ma lực không ngừng mà đánh thẳng vào lỗ đen biên giới, ý đồ xông phá kia cố kinh khủng hấp lực. Mà lỗ đen thì sừng sững bất động, điên cuồng thôn phệ lấy hắc quang trưởng ấn ma lực, đem nó một chút xíu tan rã thôn phệ, toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, chung quanh ngoại đạo tà ma nhóm cũng đều bị một màn này hấp dẫn, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, mặt mày kinh sợ nhìn trước mắt tất cả. Chỉ là lục địa thần tiên cảnh, vậy mà đỡ được thần đạo cảnh một kích. Cái này sao có thể? Hắc quang trưởng ấn bị một chút xíu thôn phệ, tựa như là một khối to lớn màu đen bánh gà tổ bị chậm rãi gặm ăn. Theo hắc quang trưởng ấn mỗi bị thôn phệ một phần, đàn đầu khí tức liền tăng cường một phần, mà theo kia hắc quang trưởng ấn bị triệt để thôn phệ hầu như không còn, đàn đầu quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra kinh khủng hắc quang, kia hắc quang như là thực chất đồng dạng, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn ra, tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu đen. Khí tức của hắn cũng tại thời khắc này như là núi lửa bộc phát đồng dạng, thoáng chốc tiêu thăng, nguyên bản ở vào lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ hắn, thể nội tiên lực như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng mà phun trào lấy, không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào. Vâng. Một tiếng vang thật lớn như là như sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang, đàn đầu thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh trung kỳ. Hắn đột phá. Một gã ngoại đạo tà ma mặt mày kinh sợ hét lên kinh ngạc, một tiếng này kinh hô phảng phất là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng nghi hoặc, thôn phệ một chiêu công kích, vậy mà liền trực tiếp đột phá. Cái này sao có thể? Kia thôn phệ thần công lại như gì kinh khủng? Giờ phút này, tất cả ngoại đạo tà ma nhóm đang nhìn hướng đàn đầu ánh mắt, đều là lộ ra vô tận tham lam chi ý, cường đại như thế công pháp, nhất định phải thuộc về bọn hắn ma giới, đoạt, nhất định phải cướp đến tay mới được. Người này là ta. Một gã ngoại đạo tà ma hai mắt xích hồng, điên cuồng cười lớn một tiếng, một thân ma khí cuồn cuộn, một tay giở ra, sát na hóa thành một đạo thông thiên cự thủ, hướng đàn đầu bắt tới. Người này tên là Tư Triệu, thần đạo cảnh tu vi, nhưng hắn trên thân phát tán đi ra kia cố kinh khủng khí tức, so trước đó vị kia thần đạo cảnh tà ma còn cường hãn hơn không ít. Bởi vì hắn chính là từ hạ giới phi thăng mà đến tuyệt đại thiên kiêu, căn bản cũng không phải là thượng giới đồng dạng thần đạo cảnh có thể so sánh. Phi thăng chí thượng giới về sau, Tư Triệu nương tựa theo chính mình thực lực kinh người cùng cường đại thiên phú, rất nhanh liền đạt được Trúc Quang Ma Quân thưởng thức, trở thành Trúc Quang dưới trướng một viên đại tướng. Tại Trúc Quang trong trận doanh, địa vị hắn tôn sùng, thâm thụ coi trọng, hắn đi theo Trúc Quang tham gia qua hai lần tiên ma đại chiến, lập xuống chiến công hiển hách, trở thành trong mắt mọi người làm cho người kính ý tồn tại. Hắn tại bọn này ngoại đạo tà ma bên trong, địa vị tự nhiên thuộc về thủ lĩnh cấp tồn tại, đối mặt hắn quá khẽ, tự nhiên không người dám can đảm vi phạm, nhao nhao lui lại ra, nhường ra chiến trường. Tiên đạo bên này, khi nhìn đến Tư Triệu sau, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, Tư Triệu, không nghĩ tới lại là hắn. Người này ai vậy? Trần Nhã vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Yên Mộng Trúc. Yên Mộng Trúc vẻ mặt thành thật nói, Tư Triệu, ma giới ma bảng thứ 5 thiên tiêu. Trần Nhã vẻ mặt hiếu kỳ, cái này ma giới còn có bảng xếp hạng a? Tự nhiên, chúng ta tiên đạo cũng có thiên tiêu bảng, bất quá không tại cái này đăng tiên đài, mà là tại thượng giới khả năng nhìn thấy. Chương 327, hắn là ta chương 327, hắn là ta nhìn xem kia che khuất bầu trời thông thiên cự thủ lấy bài sơn đảo hải chi thế, tự mình hướng về chỗ tới, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn vẹo chấn động. Đối mặt cái loại này kinh khủng như thế, đạn đầu lại không có lộ ra mảy may ý sợ hãi, trên mặt ngược lại là nổi lên một vẻ thẹn thùng đỏ ửng, bộ dáng kia tựa như là một cái lần đầu bị thổ lộ thiếu nữ, lấy một loại hờn dỗi ngữ khí trả lời, chán ghét ngươi là ai à? Vừa đến đã cùng ngươi chứng ca thổ lộ. Chứng ca ta cũng không phải loại kia tùy tiện tiếp nhận người khác thổ lộ người a, còn lại là nam. Nói, còn vẻ mặt bữa lắc lắc đầu, ra vẻ thận trọng vẩy vẩy tóc trước trán. Mẹ tất cả mọi người đối với cái này đều làm dáng nuốt mửa. Tiêu Vũ càng là lấy tay nâng trán, không phản bắt được, lời này ngươi là thế nào nghe thành là thổ lộ? Tiên Mộng Trúc lúc này cũng là vẻ mặt một bức, tình huống như thế nào? Tư Triệu lúc nào thời điểm cùng đàn đầu biểu bạch? Tư Triệu nghe nói như thế, nguyên bản trộm tới thông thiên cự thủ đều là run rẩy kịch liệt một chút, như là phá phòng đồng dạng, tâm cảnh trong nháy mắt này suýt nữa thất thủ, da mặt hắn không bị khống chế co quắp, gân xanh trên trán cũng mơ hồ bạo khởi, hiển nhiên là bị đàn đầu lời nói tức giận đến không nhẹ. Hắn rốt cuộc vô pháp ức chế lửa giận trong lòng, lúc này khàn cả giọng gầm thét lên tiếng, lão tử mới không có hướng ngươi thổ lộ đâu hỗn đản. Thanh âm kia như là tiếng sấm đồng dạng, tại cái này đăng tiên đài bên trong vang vọng thật lâu. Đàn đầu thì là móc móc có chút bị chấn đến lỗ tai, vẻ mặt thành thật nói, a, ngươi không phải mới vừa nói ta là của ngươi sao? Cái này còn không phải thổ lộ a? Trung quanh người trong tiên đạo nghe vậy, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, ngoa tạo. Lời này còn có thể hiểu như vậy? Lập tức tất cả mọi người dường như bị điểm giờ cười mệt đồng dạng, cười lên ha ha, ngồi xổm trên mặt đất, nửa ngày đều gặp cả người, có mấy cái to gan ra hỏa thậm chí cao giọng ồn ào, đúng a, đúng a, Tư Triệu, chúng ta đều là nghe được rõ rõ ràng ràng a, ngươi vừa rồi rõ ràng nói hắn là ta, tuyệt đối không sai. Hắn một bên hô, còn vừa hưng phấn vây tay, trên mặt tràn đầy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thần sắc. Một tên khác nam tử cũng là đi theo lớn tiếng phụ họa, ta cũng nghe tới a, không nghĩ tới ngươi là như vậy Tư Triệu a, thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Lúc này bầu không khí đều tô đậm tới cái này, đừng nói tiên đạo bên này người, liền ma giới người bên kia cũng là bắt đầu ồn ào lên. Không phải, Tư Triệu, ngươi sẽ không phải là thật ưa thích nam a? Thả ngươi nương cho má. Tư Triệu khoảnh khắc nổi trận lôi đình, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận theo tim bay thẳng đỉnh đầu, da mặt hắn kịch liệt khẽ động lên, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem hết thể chúng quanh đều đốt thành cho bụi. Hắn trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, còn dám nói hiệu nói vượng, liền đem các ngươi hết thể giết chết. Giờ phút này, Tư Triệu quanh thân đều là tràn ngập lên đậm đặc như mực ma khí bên trong mơ hồ lóe ra quỷ dị u quang. Tư Triệu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, râu tóc đều dựng, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc gầm thét, thanh âm kia như là quần quần lôi đình, tại không gian này bên trong quanh quẩn không thôi. Ma khí ngập trời theo trong cơ thể hắn tản ra, cái kia to lớn vô cùng thông thiên cự thủ lần nữa mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía đàn đầu mạnh mẽ bắt bóp mà đi, những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Đàn đầu đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia đập vào mặt thông thiên cự thủ, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là liếc mắt, nhếch miệng, nhả danh lên tiếng, còn nói không thích ta. Vậy ngươi mẹ nó bắt ta làm gì? Tư Triệu nghe được đàn đầu lời này, nguyên bản liền phẫn nộ gương mặt khoảnh khắc và mẹo, trên mặt gân xanh như là từng con giun giống như nổi lên, gân xanh trên trán càng là cao cao nâng lên, dường như một giây sau liền phải vỡ ra. Cặp mắt của hắn trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn, thể nội ma khí như là bị nhen lửa thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành một cỗ màu đen phong bạo, vây quanh thân thể của hắn điên cuồng phun trào. Cỗ này ma khí như là hỏa diễm bốc lên, tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, hắn trợn mắt tròn xoe, khàn cả giọng gào thét lên tiếng, ngươi cho lão tử đi chết. Tên chó chết này thật là buồn nôn, quá làm người tâm tính. Hắn phá phòng theo Tư Triệu gầm thét, nguyên bản bắt bóp thông thiên cự thủ trong nháy mắt cải biến phương thức công kích, năm ngón tay khép lại, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ hướng đạn đầu đánh ra tới. Cái vô này, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều lập nát, không khí tại bàn tay áp bách dưới tạo thành một cái to lớn chân không khu, hết thảy chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hấp dẫn, nhao nhao hướng phía bàn tay phương hướng dũng mãnh lao tới. Đạn đầu nhìn xem cái kia gào thét mà đến thông thiên cự trưởng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái rất là muốn ăn đòn nụ cười, lập tức niết miệng, vẻ mặt xem thường, bị cự tuyệt liền thẹn quá thành giận sao? Người đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi nói, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, bóp trưởng thành quyền, trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt hở ra, nổi gân xanh, một cỗ cường đại lực lượng tại nắm đấm của hắn bên trong ngưng tụ, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hướng về phía trước vung ra một quyền này mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía cái kia thông thiên cự trưởng đối banh tới. Làm quyền trưởng tương giao một phút này, dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại, ngay sau đó, một tiếng kinh khủng oanh minh như là tiếng sấm đồng dạng tại bên trong vùng không gian này vang lên, thanh âm chấn người mảng nhĩ đau nhức, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều rung ra bên ngoài cơ thể. Một cỗ kinh khủng dư ba lấy quyền trưởng tương giao địa phương làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, cỗ này dư ba như là một trận kinh khủng bão, chỗ đến, mọi thứ đều bị quét sạch mà lên, trung quanh cự thạch bị dễ dàng tung bay, như là trang giấy đồng dạng tại không trung bay múa. Tráng kiện cây cối bị nổ tận gốc, theo dư ba lực lượng bốn phía phiêu tán. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, dường như đại địa đều bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Bốn phía mọi thứ đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào hủy diệt. Tốt thật mạnh. Tất cả mọi người sợ ngây người, lấy lục địa thần tiên cảnh thực lực, đối cứng thần đạo cảnh cường giả, hơn nữa còn là thần đạo cảnh tiên yêu cấp nhân vật, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà liên tại đám người ở vào chấn kinh ở trong lúc, lại chợt thấy đạn đầu quanh thân dâng lên một cỗ kinh khủng hút vào chi lực, lực lượng kia như là vô hình vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng quét sạch chung quanh tán giật mà ra năng lượng, tính cả kia lực trùng kích đều là bị thôn phệ mà vào. Nhất là cái kia cùng thông thiên cự thủ đối binh năm đấm, càng là trở thành cỗ này hút vào chi lực hạch tâm, chỉ thấy năm đấm của hắn phía trên đã hiện ra một đạo thâm thúy mà quang mang đen kịt, như là trong vũ trụ thần bí lô đen đồng dạng, tản ra vô tận hút vào chi lực. Hắc động kia giống như quang mang không ngừng mà vặn bẹo lên không gian chung quanh, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Thông thiên cự thủ bên trên năng lượng tại cỗ này cường đại thôn vệ chi lực trước mặt, căn bản vô pháp ngăn cản, liền như là mãnh liệt thủy triều gặp vực sâu không đáy, kia cự thủ bên trên năng lượng như là kính hút nước đồng dạng, bị liên tục không ngừng hút vào tới đạn đầu thể nội. Chương 328, thôn thiên phệ địa chương 328, thôn thiên phệ địa theo kia kinh khủng thông thiên cự thủ bị liên miên thôn vệ, dần dần đã mất đi kia kinh khủng uy năng phong mang, ánh sáng của nó dần dần ảm đạm đi, thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ, dường như bị rút khô tất cả lực lượng. Mà đạn đầu thì tại không ngừng mà hút vào năng lượng quá trình bên trong, thân thể tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, dường như sắp đột phá một loại nào đó cực hạn. Mọi người chung quanh đều bị trước mắt một màn này tất cả đều cho sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến, hắn lại sắp đột phá rồi. Cái này sao có thể? Ngay tại đạn đầu hút vào xong kia thông thiên nhấc tay một tia năng lượng cuối cùng sau, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, Trần Nhã bọn người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám kia ngoại đạo tà ma nhóm, trong ánh mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, lòng lánh tham lam cùng khát vọng. Chỉ kém không có chạy ra nước bọt tới. Lúc này mới bao lâu công phu a? Nhị sư huynh vậy mà liền đột phá tới lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ, thôn vệ thần công quả thật nghịch thiên a. Khó trách sư phụ muốn cố ý đem chúng ta gọi tới, kinh nghiệm bao, cái này tất cả đều là kinh nghiệm bao a. Lúc này, người trong tiên đạo cũng đều là bị Trần Nhã nét mặt của các nàng dọa sợ, nguyên một đám nhao nhao động dung, rốt cục có người nhịn không được hãi nhiên nghẹn nào, cái này chỉ sợ không phải ta tiên đạo công pháp a, mà là ma đạo ma công a. Không không, đây quả thực so ta nhìn thấy bất kỳ ma công đều muốn kinh khủng. Tiên đạo đám người nghe vậy, đều là theo bản năng toàn bộ lui về sau một bước, nhìn về phía Trần Nhã đám người ánh mắt, mỗi một cái đều là sinh ra phòng bị cảnh giác, những người này thật sự là quá quỷ dị, nhưng chớ đem bọn hắn cùng nhau nuốt chửng lấy. Nhưng mà Yên Mộng Trúc mấy người căn bản là không dành phản ứng bọn hắn, chỉ thấy Trần Nhã rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hưng phấn cùng kích động, khuôn mặt của nàng bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch chi sắc, nàng đột nhiên há mồm, quát khẽ lên tiếng, "Các sư muội, còn phát cái gì ngốc à? Đều lên cho ta a." Vừa dứt lời, Trần Nhã liền đem thôn vệ thần công vận chuyển tới cực hạn, sát na ở giữa, nàng quanh thân lập lòe lên một tầng nồng đậm hắc quang, kia hắc quang giống như thực chất nặng nề, không ngừng mà lăn lộn phun trào, tản mát ra một cỗ vô cùng quỷ dị khí tức khủng bố, dường như đến từ vực sâu hắc ám ma, so đám kia ngoại đạo tà ma còn kinh khủng hơn mấy phần, so với bọn hắn nhìn càng giống là ma. Sau đó, Trần Nhã dưới chân một chút, lấy cực nhanh tốc độ hướng đám kia ngoại đạo tà ma nhóm trùng sát mà đi, tình cảnh này, đối mặt lấy ngàn mà tính ngoại đạo tà ma, nàng xem ra có điểm giống là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng Trần Nhã cũng không phải loại kia kẻ lỗ mãng, bởi vì nàng đã nhìn ra, đám kia ngoại đạo tà ma phần lớn chỉ có ngoại đạo chân ma thực lực, cũng liền đồng đẳng với lục địa thần tiên cảnh, đối với thân phụ thôn phệ thần công nàng mà nói căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp, cho nên nàng mới dám như thế không chút kiêng kỵ xâm nhập. Sở dĩ cái này còn sót lại ngoại đạo tà ma đều chỉ có ngoại đạo chân ma tu vi, đó là bởi vì đại đa số thần đạo cảnh hoặc trở lên tà ma đều đã bị Tiêu Vũ lúc trước kia một đợt vạn kiếm quy tông cho diệt sát. Những này ngoại đạo chân ma là hắn cố ý lưu lại cho mình các đồ đệ thôn phệ hấp thu, chỉ cần bọn hắn hấp thu thôn phệ những này ngoại đạo tà ma, thực lực tất nhiên phóng đại. Mắt thấy Trần Nhã đã hành động, Yên Mộng Trúc các nàng tự nhiên không thể rơi ở phía sau, cũng là nhao nhao theo sát phía sau, hướng đám kia ngoại đạo tà ma giết tới. Cách đó không xa, kia trùng trùng điệp điệp tà ma đại đội, chừng mấy ngàn chi chúng, bọn hắn thân mang áo bào đen, quanh thân tản ra tà ác hắc ám khí tức, dường như đến từ địa ngục các ma. Mắt thấy Trần Nhã mấy người càng như thế lớn mật, cũng dám mấy người trùng sát bọn hắn tà ma đại đội, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn công nhiên khiêu khích, thật đem chúng ta mấy ngàn tà ma làm bài trí a. Những cái kia tà ma nhóm nguyên một đám đều là tức giận không thôi, trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phảng phất muốn đem Trần Nhã mấy người thôn phệ. Dù là công pháp của các ngươi tại như thế nào bá đạo kinh khủng, chẳng lẽ chúng ta mấy ngàn tà ma còn không thể làm sao mấy người các ngươi không thành? Lúc này, mấy ngàn tà ma mặt lộ vẻ dữ tợn, nhao nhao thi triển riêng phần mình tuyệt chiêu thần thông, trong lúc nhất thời, các loại tia sáng kỳ dị lấp lóe, có u lục sắc ra mang, có kiếm mang màu đỏ ngòm, hỏa diễm, còn có chùm sáng màu đen, tự trưởng. Những công kích này như mưa rơi hướng Trần Nhã mấy người công đã qua, đầy trời công kích trong lúc nhất thời che đậy toàn bộ bầu trời, bốn phía tất cả đều là bị bóng tối bao trùm, cảnh tượng kinh khủng. Đối mặt khủng bố như thế đầy trời công kích, Trần Nhã lại là hưng phấn giống to lên tiếng, đến hay lắm. Thanh âm của nàng thanh lãnh, tại đăng tiên đài quanh quẩn, một tiếng quát khẽ bên trong, đã thấy nàng cùng Yên Mộng Trúc bọn người đồng thời thi triển thôn phệ thần công, chỉ thấy các nàng quanh thân quang mang đại thịnh, riêng phần mình thể nội lập tức bộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, cố lực lượng kia như là lô đen đồng dạng, tản ra hấp lực cường đại. Kia đầy trời công kích đánh vào kia thôn phệ chi lực bên trên, khoảnh khắc bị thôn phệ hầu như không còn, quần đều bị hút vào trong đó, biến mất không thấy hình bóng. Mà Trần Nhã các nàng khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt một tiết. Tư Triệu thấy thế, cả kinh thất sắc, lúc này giống to lên tiếng, đừng ở dùng năng lượng công kích. Đó bất quá là cho bọn họ tăng thêm công lực mà thôi. Cận thân dùng vật lý công kích. Nói, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, tiện tay lắp một cái, toàn thân ma khí cuộn cuộn, với hắn trong tay ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen, trường thương bên trên hắc quang lượn lờ, giống to một tiếng bên trong, Tư Triệu một thương đâm thẳng, hướng đạn đầu ở trước mặt đâm tới. Một thương này, tài liệu thi hủy diệt sóng ánh sáng, ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời. Đạn đầu thấy thế, lại là nhếch miệng cười một tiếng, lấy quyền đánh trả, sát na quyền thương giao kích, không có bộc phát ra trong tưởng tượng kinh khủng anh minh, ngược lại là vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt, đều là trừng lớn hai mắt, nguyên một đám lần nữa lộ ra không thể nghĩ biểu lộ. Trời ạ, kia thôn vệ chi lực, thậm chí ngay cả vật lý công kích đều có thể thôn vệ. Đúng vậy, đàn đầu một quyền này, tính cả Tư Triệu thần thương bên trên chỗ tài liệu thi lực công kích vật lý lượng đều là bị thôn vệ không còn một mảnh, làm không có cố lực lượng này, Tư Triệu thần thương công kích tại đàn đầu trên nắm tay lập tức biến mềm nhũn, sau đó bị đàn đầu đột nhiên vừa dùng lực, thần thương khoảnh khắc rời tay bay ra, bị mẹ bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Tư Triệu cả kinh thất sắc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải đại đội trưởng thương đâm ra lực lượng đều có thể thôn vệ tình huống. Trung quanh tà ma nhóm thấy thế, cũng đều là nhao nhao lộ ra hoảng sợ rung động biểu lộ, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Cái này thôn vệ chi lực, thậm chí ngay cả vật lý công kích bị thêm vào lực lượng đều có thể thôn vệ, đây quả thực không thể tưởng tượng. Không bố như thế thôn vệ chi lực, còn có người nào có thể địch? Trần Nhã mấy người đứng ngạo nghễ quần ma trung ương, như là bất bại ma thần, phát ra cường đại khí thế, đối mặt đầy trời công kích, không chỉ có không có bị thương chút nào, khí thế ngược lại tại cấp tốc kéo lên, mấy người thôn phệ chi lực đồng thời bộc phát, tràng diện kia quả thực là thôn thiên phệ địa, vô số tà ma tu vi ngay tiếp theo những công kích kia, cách không bị bọn hắn hút vào đi. Chương 329, thần ma cấm khu. Chương 329, thần ma cấm khu, tất cả công kích toàn bộ bị thôn phệ hóa giải. Thậm chí, tính cả tu vi của bọn hắn đều là bị cách không liên tục không ngừng thôn phệ đi, giờ phút này, ngoại đạo tà ma nhóm đều biến sắc, nhao nhao lộ ra rung động sợ hãi, làm sao có thể? Trên đời làm sao lại đáng sợ như thế công pháp? Trần Nhị Cẩu nhìn xem đại sát tứ phương Trần Nhã mấy người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, mẹ nó, cái này thôn phệ thần công cũng quá như bức a. Cái này tu vi, không tu luyện cũng đột đột dâng đi lên a. Sớm biết ta cũng tu luyện cái này thôn phệ thần công vùi đầu khổ tu, không bằng tùy tiện hút vào hai miệng, sư phụ, ta hâm mộ. Tiêu Vũ nghe vậy, nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, hâm mộ cái rắm. Đi, đem cái kia gọi Tư Triệu người cho ta phế đi chỗ tới. Trần Nhị Cẩu nghe được mệnh lệnh của sư phụ, hai mắt sáng lên, cũng không hỏi nguyên do, vô bộ ngực, lớn tiếng đáp, được rồi sư phụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, chớp mắt xuất hiện tại đàn đầu bên cạnh, vô bờ vai của hắn, nói, đàn đầu, gia hỏa này giao cho ta, ngươi đi nuốt người khác à? Đàn đầu nhếch miệng cười một tiếng, có ngay, đại sư minh. Nói, lập tức quay người, gia nhập Trần Nhã mấy người hàng ngũ, bắt đầu đối cái khác ngoại đạo tà ma nhóm triển khai điên cuồng thôn vệ. Đám kia ngoại đạo tà ma nhóm muốn phản kháng, đáng tiếc, bọn hắn tất cả công kích đều là bị ngang ngược thôn vệ, căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của mình bị một chút xíu thôn vệ đi, cảnh giới liên miên rơi xuống. Cuối cùng, mấy ngàn ngoại đạo tà ma bị bọn hắn mạnh mẽ nuốt chửng lấy, chỉ còn lại da bọc xương, nguyên một đám cảnh giới rơi xuống như là một người bình thường. Bất luận là người trong tiên đạo, vẫn là đăng tiên đài bên ngoài ngoại đạo tà ma nhóm, thấy cảnh này, tất cả đều là dọa cho phát sợ, quá kinh khủng. Cái này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố như thế thủ đoạn, quả thực so tà ma càng thêm tà ma a. Vô tận hắc động. Ma Tôn Vĩnh Dạ nhìn xem đăng tiên đài bên trong một màn, mắt đường tinh quang, nhân tài như vậy, không gia nhập tà ma đạo thực sự đáng tiếc. Lúc này nghiêng đầu, hướng Tiêu Dao Giật Quân nhìn sang, những người này, người mang ma công, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ sợ không bị ngươi tiên đạo dùng thân, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch? Tiêu Dao Giật Quân nghe vậy lại là cười một tiếng, lập tức lắc đầu, ngươi vì sao chắc chắn bọn hắn liền không bị ta tiên đạo dung thân? Vĩnh Dạ lúc này cười quái dị lên tiếng, nhìn xem các ngươi tiên đạo đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, bọn hắn nguyên một đám hoảng hốt sợ hãi dáng vẻ, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tiếp nhận nhóm người này sao? Để cho ta dẫn bọn hắn đi thôi. Lần này sự kiện liền như vậy coi như thôi, như thế nào? Không thế nào. Tiêu Giao Giật Quân vẻ mặt bình thản, bọn hắn cũng không nhập ma, chỉ là đi là tôn vệ một đạo, tự nhiên là ta tiên đạo chính thống, làm sao lại giao cho các ngươi ma giới? Thú hổ, bọn hắn vị sư phụ kia lúc trước kém chút một kiếm liền phá hủy toàn bộ đăng tiên đài, cái loại này cường giả không thể so với chúng ta yếu hơn nhiều ít, có thể không tới phiên chúng ta ở chỗ này khoa tay múa chân, đến không biết tự lượng sức mình vì hắn đệ tử quyết định đi ở. Vĩnh Dạ trầm mặc một lát, nói, cũng đúng, nhưng không thử một chút lại thế nào biết kết quả như thế nào. Nói, hắn thu hồi vũ khí của mình, một thân khí thế kinh khủng cũng là hoàn toàn thu liễm. Tiêu Giao Giật Quân thấy thế, vẻ mặt cười nhạt nói, thế nào? Dự định ngưng chiến. Vậy ngươi lần này xem như coi như có chút đầu voi đuôi chuột ta. Vĩnh Dạ vẻ mặt hờ hững, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như đến từ cựu lũ địa ngục, ngươi hẳn là tin tưởng, bản tôn lần này mục đích không phải muốn nhắc lên tiên ma đại chiến, nếu như thật muốn dẫn phát kia quét sạch tiên ma lượng giới đại chiến, bản tôn xuất lĩnh liền không chỉ chỉ có hai vị ma quân, đến lúc đó, ma quân giống như thủy triều vào tới, tiên ma lượng giới chắc chắn lâm vào sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông thảm trạng. Tiêu Giao Giật Quân nghe vậy, như cũng vẻ mặt bình tĩnh, hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt nên tiếp Vĩnh Dạ ánh mắt, tự nhiên sẽ hiểu, nếu ngươi thật có bước lên đại chiến tâm tư, tham dự việc này, cũng không chỉ có ba chúng ta phái. Ngươi đánh lấy diện sát nhiếp xuyên ngụy trang, bất quá là vì che giấu hai mắt người, kỳ thật ngươi mục đích cuối cùng nhất là kia thần ma cấm khu a. Vĩnh Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, hắn bước về phía trước một bước, trên người áo bào đen tung bay theo gió, tản mát ra cường đại ma lực chấn động, không sai. Truyền thuyết, thông thiên tháp thứ 30 tầng, ẩn dấu đi hướng thần ma cấm khu chi môn. Cánh cửa kia là liên tiếp hai thế giới thần bí thông đạo, một khi mở ra, có lẽ có thể để lộ tiên ma lượng giới khởi nguyên huyền bí, để chúng ta có thể dòm ngó kia tạo hóa chi cảnh. Nhưng chỉ có đánh vỡ thứ 30 tầng thiên thê đi chép, thần ma cấm khu chi môn vừa rồi mở ra, lâu như vậy đi qua, các ngươi tiên đạo bên trong lại không một người đánh vỡ kia thứ 30 tầng thiên thê nguyên thủy nhất đi chép. Cho dù là ngươi, Tiêu Giao Giật Quân, có được khoáng cổ thức kim chắc tuyệt thiên phú, ở đằng kia thứ 30 tầng thiên thê trước, cũng chỉ có thể chùn bước. Cho nên, chúng ta hợp tác ra. Chỉ cần chúng ta giắt tay, kết hợp tiên ma chi lực, liền nhất định có thể đánh vỡ kia thứ 30 tầng thiên thê trói buộc, phá kia không người có thể phá ghi chép, mở ra thông hướng thần ma cấm khu đại môn. Đến lúc đó, chúng ta cộng đồng thăm dò kia không biết thế giới, đặt chân kia không biết lĩnh vực. Tiêu Giao Giật Quân rơi vào trầm tư, trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp và mang, hợp tác mang ý nghĩa muốn cùng ma tôn giắt tay, cái này vi phạm với tiên đạo nguyên tắc. Nhưng tự tuyệt, có lẽ sẽ mất đi cái này duy nhất một lần có thể để lộ thần ma cấm khu bí mật, bởi vì hắn rất rõ ràng, mong muốn đánh vỡ thông thiên tháp thứ 30 tầng thiên thê đi chép, chỉ có tiên ma hợp tác mới có một chút hy vọng sống, một thân một mình là không thể nào đánh vỡ kia thứ 30 tầng thiên thê đi chép. Trầm tư bất quá một lát, Tiêu Giao Giật Quân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía kia đăng tiên đài bên trong, Tiêu Vũ bên cạnh đồng đồng, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười, nhìn về phía Vĩnh Dạ, lắc đầu, không có khả năng. Dù là vĩnh viễn phụ bụi, ta cũng sẽ không để các ngươi ma giới nhúng chàm kia thần ma cấm khu. Vĩnh Dạ nghe vậy, trên mặt lập tức toát ra kinh khủng biểu lộ, thật sự là minh ngoan bất linh, vì sao muốn có như thế thành kiến? Tiên đạo, ma đạo, chúng ta chỉ là chỗ đi đường khác biệt mà thôi. Tiêu Giao Giật Quân vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nếu như các ngươi không loạn sát vô tội, xác thực như thế, ta cũng có thể đối xử như nhau, nhưng là đáng tiếc, các ngươi không xứng. Vậy thật đúng là tiếc nuối, nguyên bản tôn là không có ý định đi đến bước này. Nói, Vĩnh Dạ sau lưng, đột nhiên quỷ dị nổi lên năm thân ảnh, bọn hắn nguyên một đám khí tức kinh khủng, lại tất cả đều là tôn thần cảnh cường giả, hơn nữa mỗi một cái đều không thua kém tôn thần cảnh tam trọng tu vi. Tiêu Giao Giật Quân thấy thế, hai mắt lập tức có chút nheo lại, ngươi cái tên này, thật sự là một câu cũng không thể tin a. Không phải mới vừa còn nói, chỉ dẫn theo hai vị ma quân sao? Cái này năm vị ma quân, lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá còn tốt, may mà ta cũng thông chi các phái khác trưởng giáo, đều đã lâu như vậy, bọn hắn hẳn là cũng tới chương 330, ngưng chiến mục đích chương 330, ngưng chiến mục đích. Theo Tiêu Giao Giật Quân tiếng nói rơi xuống, đã thấy lô đen bên ngoài, không gian nổi lên tầng tầng kỳ dị gợn sóng chấn động, trong chốc lát, kia chấn động càng ngày càng kịch liệt, sau đó chính là nhìn thấy từng đạo thân ảnh mơ hồ ở đằng kia chấn động bên trong dần dần rõ ràng, bọn hắn như là theo một cái khác thời, không vượt qua mà đến, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Tiêu Giao Giật Quân bên cạnh thân. Đến phía dưới, người tới có 7. Cái này 7 vị cường giả mỗi một vị đều tản ra làm người sợ hai khí tức khủng bố, trên người của bọn hắn dường như ngưng tụ thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất lực lượng, quanh thân thần quang vần quanh, pháp tác chấn động kinh người, lại tất cả đều là tôn thần cảnh siêu cấp cường giả. Mà theo cái này 7 vị tôn thần cảnh cường giả xuất hiện, phía sau bọn hắn, không gian ba động lần nữa tăng lên, lần lượt từng thân ảnh giống như nước thủy triều liên miên dần hiện ra đến, trang diện kia, tựa như là một trận thịnh đại tinh tế di chuyển, bất quá ngắn ngủi một lát thời gian, mảnh này nguyên bản chống trải dị không gian bên trong, đã tụ tập không sai biệt lắm 10 vạn chi chúng. Những này đến từ môn phái khác nhau thế lực, trên người của bọn hắn tản ra các loại khác biệt quang mang cùng khí tức, nhưng giờ phút này lại đều nhịp đứng chung một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại khiến người ta kính ý lực lượng. Tiêu Giao Giật Quân đứng tại phía trước, nhìn thấy như vậy hùng vĩ viện quân cảnh tượng, không khỏi mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đối diện Vĩnh Dạ, ngựa khí lạnh nhạt mà bình tĩnh, xem ra bên ta viện quân cũng đã tới, nhân số không thể so với các ngươi ma đạo thiếu, tôn thần cảnh cường giả càng là so với các ngươi nhiều hai vị, tình cảnh này, Vĩnh Dạng, ngươi lại nên làm như thế nào? Vĩnh Dạng nghe vậy, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lập tức biến có chút khó coi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia băng lãnh cuồng ngạo biểu lộ. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hở ra, lộ ra một ngụm sừng sững răng, nhìn về phía Tiêu Dao Giật Quân, trên mặt hiện ra một vẻ không hiểu nụ cười quỷ quệ, nụ cười kia để cho người ta có chút không rét mà run, xem ra các ngươi đội bản tôn hành động cũng đã sớm chuẩn bị a. Bất quá, ngươi nói, chúng ta nếu là ở đây đại chiến, vậy cái này đăng tiên đại giới bích đến tuột cùng có thể hay không chịu được lấy chúng ta chiến đấu dư ba đâu? Ta muốn, ngươi cũng không muốn cái này đăng tiên đại như vậy hủy diệt a. Cái này đăng tiên đại chính là tiên đạo không thể thiếu trọng địa, so với tiên môn còn trọng yếu hơn, nó gánh chịu lấy tiên đạo mộng tưởng cùng hy vọng, đối với thế giới này có địa vị vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể có sai lầm, không phải thế giới này tất nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Dao Giật Quân nghe được Vĩnh Dạ lời nói, trong lòng hơi chấn động một chút, hắn biết rõ đăng tiên đài tầm quan trọng, cũng minh bạch Vĩnh Dạ đây là tại lấy đăng tiên đài là thẻ đánh bạc, ý đồ cùng hắn đặt thành giao dịch. Tiêu Dao Giật Quân chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Vĩnh Dạ, sắc mặt phá lệ nghiêm túc, ngươi thật dự định làm được tình trạng này sao? Xem như Ma Tôn, ngươi hẳn phải biết đăng tiên đài đối với chúng ta thượng giới ý nghĩa, nó một khi xảy ra chuyện, ngươi cũng chắc chắn bị thế giới ý chí hoàn toàn xóa đi. Vĩnh Dạ vẻ mặt hờ hững, trong lúc phất tay, tràn đầy khí phách cùng quyết tuyệt, xóa đi liền xóa đi, ngược lại một cây làm chẳng nên non, đến lúc đó xóa đi cũng không phải ta một cái. Tiêu Dao Giật Quân hờ hững im lặng, cái tên điên này muốn chết đều muốn kéo hắn đến đệm lưng a. Mà hắn, hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì, sự thật xác thực như hắn nói tới, bọn hắn nếu là thật ở chỗ này triển khai đại chiến, kia đăng tiên đài tất nhiên hủy diệt, đến lúc đó có một cái tính một cái, bọn hắn một cái cũng chạy bộ. Trầm mặc một lát, Tiêu Dao Giật Quân vẻ mặt nghiêm mặt nói, vậy ý của ngươi đâu? Vĩnh Dạ, đã ngươi không muốn hợp tác, vậy thì cho chúng ta ma giới một cái trở thiên thê cơ hội, như thế nào? Đăng tiên thê. Tiêu Dao Giật Quân sau lưng một gã nam tử thanh niên nghe vậy, tràn đầy kinh ngạc nói, các ngươi ngoại đạo tà ma lại cũng vọng tưởng đăng kia thiên thê, chẳng lẽ muốn chết phải không? Vĩnh Dạ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy người nói chuyện, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn xem một cái, thử, hóa ra là trưởng sinh các chủ, muốn chết hay không, còn chưa tới phiên các ngươi đến quan tâm, các ngươi liền dứt khoát điểm, cho bản tôn một cái lời chắc chắn, đến cùng đồng ý hay là không đồng ý. Lời của hắn nói năng có khí phách, tràn ngập lớn lao áp bách cùng uy nghiêm. Tiêu Dao Giật Quân nghe được Vĩnh Dạ mạnh như vậy cứng rắn ngôn từ, đôi mắt khẽ híp một cái, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia bảy vị tiên giả bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, mấy vị ý tứ đâu? Đáp ứng được hay không hắn? Một vị hạc phát đồng nhan lão giả hơi nhíu lên lông mày, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo, hắn nuốt nuốt thật dài sợi râu, thở dài một hơi nói, gia hỏa này lần này là quyết tâm muốn đạt thành mục đích, nhìn cái kia quyết tuyệt bộ dáng, nếu là không bằng lòng, hắn sợ là muốn ở đây lựa chọn toàn diện khai chiến, một khi khai chiến, hậu quả kia, chúng ta có thể đảm đương không nổi a, không phải cái này đang tiến lại, ở tại chúng ta đại chiến bên trong, tất nhiên hủy diệt, đến lúc đó, chúng ta chắc bị thế giới ý chí cùng nhau gạt bỏ, thật là một cái hèn hạ gia hỏa. Bên cạnh một vị trưởng giáo mặt mũi tràn đầy phẫn uất, cắn răng nghiến lợi nói rằng, không nghĩ tới gia hỏa này đống nhiên dài đầu óc, vậy mà nghĩ ra cái loại này phương pháp đến bức bách chúng ta. Ngày bình thường nhìn hắn uy nghiêm bá đạo, căn bản khinh thường đùa bỡn tâm cơ, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp cầm chắc lấy chúng ta uy hiếp. Lại có một vị trưởng giáo trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, bằng lòng hắn a. Ngoại đạo tà ma còn vọng tưởng đăng kia thiên hề, quả thực là không biết lượng sức, đã bọn hắn có chủ tâm muốn chết, chúng ta không có lý do ngăn trở đạo lý, liền để bọn hắn đi thử xem, nói không chừng còn không có leo lên mấy bước liền bị kia thiên thê tiên lực cho nghiền nát. Nhưng mà, một vị khác trưởng giáo lại mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, cau mày, trong giọng nói tràn đầy do dự, nhưng là, thả tà ma tiến vào đăng tiên đài, cái này thật có thể chứ? Kia không phải đâu. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng bọn hắn khai chiến? Một vị trưởng giáo cau mày nói, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, một khi ở chỗ này khai chiến, kia đăng tiên đài coi như thật giữ không được, đến lúc đó chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm. Đám người ngươi một lời ta một câu, tranh luận không ngớt, bầu không khí biến càng thêm khẩn trương lên. Cuối cùng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Dao Giật Quân, nói, Tiêu Dao tôn giả, vẫn là từ ngươi đến quyết định đi. Đến tột cùng là đồng ý, vẫn là khai chiến. Nếu là khai chiến, chúng ta chắc chắn liều chết bảo hộ giới bích không bị phá hư. Tiêu Dao Giật Quân bảy người một cái, trầm tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra chỉ có thể đáp ứng, bọn hắn chỉ là muốn đăng kia thiên thê mà thôi, đối với chúng ta mà nói, cũng không thần yếu, nói không chừng, thật đúng là có thể vì vậy mà mở ra kia thần ma chi môn. Thật nếu để cho ma giới nhúng chàm kia thần ma cấm khu sao? Hiện tại cũng đừng không cách khác, kia Vĩnh Dạ rõ ràng đã qua gắt gao năm chúng ta, nếu không muốn đăng tiên đại có việc, cũng chỉ có thể bằng lòng hắn, đã chuyện đã vô pháp tránh cho, vậy thì thuận theo thiên ý a. Kia thần ma chi môn, cần tiên ma chi lực, có lẽ lần này thật đúng là một cái cơ hội. Truyền thuyết, kia thần ma cấm khu chính là tiên cổ thời kỳ, thần ma đại chiến chi địa, vẫn lạc vô số cường giả, các loại tiên khí, thần khí đều thất lạc tại này, nếu như có thể lấy được đến một hai, tất nhiên thu hoạch vô tận, càng quan trọng hơn là, nếu là tìm được kia tạo hóa cơ duyên. Kia mấy người còn lại nghe vậy, hai mắt đều là biến sáng lên, nếu như thế, liền đáp ứng hắn à. Chương 331, chiến lực vô song. Chương 331, chiến lực vô song. Ngay tại Tiêu Dao Giật Quân bọn hắn cùng Ma Tôn Vĩnh Dạ đạt thành ngưng chiến hòa đàm lúc, đang tiên đài, trên chiến trường, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ đến như là kéo căng dây cùng, tràn ngập nồng đậm khói lửa, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, máu tươi đem lại địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Mắt thấy đàn đầu quay người chạy đi, Tư Triệu lập tức phẫn nộ giống to, "Tặc tử, chạy đâu?" Một tiếng này giống có thể nói chấn động hư không, đinh hai nhức óc. Tư Triệu trên mặt gần xanh đều là bởi vì phẫn nộ mà cao cao nâng lên. Theo một tiếng này gầm thét, Tư Triệu quanh thân sát na ở giữa bị một tầng nồng nặc như thực chất hắc quang bao phủ, kia hắc quang bên trong ẩn chứa bóng đêm vô tận tà ý lực lượng, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng sợ hãi. Thân hình của hắn giống như quỷ mị chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người thấy không rõ thân ảnh của hắn. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chặt cái kia thanh tản ra u sâm hàn quang hắc ám trường thương, bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Tư Triệu đem toàn thân mình lực lượng đều quán chú tới thanh này trường thương phía trên, trường thương trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều cho chấn vỡ đồng dạng. Hắn lấy một loại thế không thể đỡ kinh khủng chi thế, đem trường thương hung hăng hướng đạn đầu hậu tâm đâm thẳng tới. Thanh trường thương kia mang theo tiếng gió gào thét, vạch phá bầu trời, như là một đầu tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền tới đạn đầu sau lưng không đủ 10 mét khoảng cách. Nhưng mà, đạn đầu lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũng nhìn như không thấy. Sau một khắc, đã thấy Trần Nhị Cẩu chớp mắt thoáng hiện ngăn khuất Tư Triệu trước mặt, đối với hắn phát ra rít lên một tiếng, "Này, tiểu tử, ngươi đánh ai đây? Đối thủ thay đổi ngươi biết không?" Nói, chỉ thấy Trần Nhị Cẩu nắm đấm kim quang lập lòe, hắn một cước nặng nề mà đạp ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bởi vì hắn một cước này lực lượng mà chấn động kịch liệt lên, hư không đều dường như bị cố lực lượng này cho bơm méo. Thân thể của hắn như là mũi tên đồng dạng bắn ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, như là thuần gì, trong chớp mắt, hắn cũng đã đấm ra một quyền, năm đấm cùng mũi thương trong nháy mắt tiếp xúc, đụng, một tiếng vang thật lớn, phản phất là thiên địa ở giữa một tiếng sấm nổ, hủy diệt chấn động như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Mặt đất tại cố này lực lượng cường đại trùng kích vào, tầng tầng sụp đổ ra nước, khe hở như là giữ tợn mãng xà đồng dạng tại trên mặt đất lan tràn ra, bày biện ra một phái đại phá diệt hủy diệt cảnh tượng. Tại cái này kịch liệt xung kích phía dưới, Tư Triệu cùng Trần Nhị Cẩu thân thể cũng hơi rung động, hai người đồng thời thân ảnh bay ngược ra ngoài, qua trong giây lát chính là bay ra vài dặm có hơn. Lực lượng pháp tắc sao? Tư Triệu rất là chấn kinh, hắn minh xác cảm giác được Trần Nhị Cẩu thực lực bất quá lục địa thần tiến cảnh, chỉ là lục địa thần tiến cảnh, vậy mà có thể đối cứng hắn vị này thần đạo cảnh nhị trọng thực lực. Trước kia hắn liền nghe nói qua, lực lượng pháp tắc, lực lượng vô song, có thể vượt cấp khiêu chiến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Rõ ràng chỉ là lục địa thần tiên cảnh thực lực, lực lượng vậy mà thẳng bức hắn thần đạo cảnh nhị trọng tu vi, quả thật cứng hãn. Tư Triệu ánh mắt yếu ớt, cứ việc cùng đối diện Trần Nhị Cẩu cách xa nhau vài dặm xa, lại như cũ thấy rõ ràng đối diện Trần Nhị Cẩu, ngựa khí sợ hai thán phục bên trong, mơ hồ để lộ ra một vẻ từ đáy lòng tán thưởng, đây chính là lực lượng pháp tắc sao? Quả nhiên lợi hại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, dường như theo xa xôi thời không chỗ sâu truyền vào Trần Nhị Cẩu trong tai, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh. Nói, lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng cùng ngạo nghễ, đáng tiếc, trên lệch về cảnh giới là người vô pháp bù đắp hồng cầu. Nói, Tư Triệu bước ra một bước, dường như dung nhập hư không bên trong, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Nhị Cẩu trước mặt. Trong tay hắn nắm chặt hắc ám trường thương, tựa như một đầu đến từ địa ngục ma long, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt. Tại hắn múa hạ, hóa thành một đạo đạo hư miễn tàn ảnh, giống như dày đặc như mưa rơi hướng Trần Nhị Cẩu liên miên công kích qua. Mỗi một đạo thương ảnh đều mang sắc bén tiếng xé gió, chấn thiên động địa. Trần Nhị Cẩu thấy thế, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại dấy lên hừng hực đấu trí, nắm đấm của hắn phát sáng, quang mang kia giống như mới lên thái dương, chói lóa mắt. Quanh thân càng là bộc phát ra một đạo long tượng hư ảnh, kia long tượng hình thể to lớn, uy vũ hùng tráng, tản ra một cỗ rung động lòng người uy nghiêm khí tức. Trần Nhị Cẩu toàn thân kim quang chói mắt, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm nhân gian. Hắn bạo giống một tiếng, kia tiếng giống giống như lôi đỉnh vang tận mây xanh, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Hắn lấy quyền đó lấy, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận, tác động hư không chấn động. Trong lúc nhất thời, Trần Nhị Cẩu cùng Tư Triệu chiến ở cùng nhau, một quyền một thương, bắt đầu giao phong kịch liệt ba chạm, cái kia kim sắc nắm đấm cùng hắc ám trường thương không ngừng mà đụng chạm cùng một chỗ, phát ra thanh thúy mà vang dội tiếng va đập. Trần Nhị Cẩu nắm đấm không gì không phá, giống như có được kim cương bất hoại đồng dạng, mỗi một lần cùng hắc ám trường thương va chạm đều có thể kích thích tầng tầng gợn sóng năng lượng, hỏa hoa vang khắp nơi. Cứ việc Tư Triệu thương pháp sắc bén vô cùng, hắc ám trường thương sắc bén vô song, nhưng Trần Nhị Cẩu lại không chút nào rơi xuống hạ phòng, chưa từng nhận một tơ một hào tổn thương. Người vây quanh nhìn thấy bức tranh này đều là vẻ mặt rung động, chỉ là lục địa thần tiến cảnh, vậy mà có thể lấy nhục thân đối cứng thần đạo cảnh ma đạo thiên tiêu, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo thời gian trôi qua, hai người giao chiến tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh của bọn hắn ở trên bầu trời lấp loé không yên, giống như hai đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, liên miên va chạm. Tới cuối cùng, thân ảnh của bọn hắn đều biến mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy không trung không ngừng lấp loé quang mang cùng chuyển đến đối bính oanh minh. Kia tiếng oanh minh giống như tiếng sầm đùng đoảng, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn không thôi, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Hết thảy chung quanh đều tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào sụp đổ, hóa thành một biển, dường như tận thế lại sắp tới. Trận này chiến đấu kịch liệt, thu hút sự chú ý của vô số người, trên mặt của bọn hắn đều là viết đầy chấn kinh cùng kính sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng nổi chiến đấu, chỉ là lục địa thần tiên cảnh, vậy mà có thể đối cứng thần đạo cảnh cường giả, đây mới thực là vượt qua một cái đại cảnh giới cùng hai cái tiểu cảnh giới a. Đây là nơi nào tới biến thái, lại nắm giữ khủng bố như thế chiến lực. Không đủ, không đủ, còn xa xa không đủ a. Trần Nhị Cẩu đang kịch liệt trong lúc đánh nhau, kia là càng đánh càng là hưng phấn, theo liên miên va chạm, hắn phát hiện, lực của mình bụng sắp rèn luyện hoàn thành, lập tức liền muốn đi vào lòng tượng chấn ngục công tầng thứ nhất. Đáng chết, gia hỏa này tu luyện đến tuột cùng là công pháp gì, lực lượng tại sao lại khủng bố như thế? Tư Triệu càng đánh càng là kinh hãi, mỗi một lần cùng Trần Nhị Cẩu va chạm, hắn liền tựa như cảm thấy chính mình tựa như tại cùng vài đầu hung thú ngạnh bính đồng dạng, lực lượng kinh khủng kia, vậy mà còn mạnh hơn hắn, nhường hắn dần dần đã rơi vào hạ phòng, đây quả thật là lục địa thần tiên cảnh có khả năng có lực lượng sao? Càng kinh khủng chính là, nhục thể của hắn quả thực như là thần binh lợi khí đồng dạng, không gì không phá, kim cương bất hoại, hắn chỗ dựng dục tiên khí vậy mà đều khó mà phá phòng, cuối cùng là từ đâu tới quái vật a? Vốn cho rằng mấy cái kia chơi thôn vệ chi đạo gia hỏa liền đã rất khủng bố, không nghĩ tới còn có so với bọn hắn càng khủng bố hơn tồn tại. Chương 332, Trần Nhị Cẩu VS Tư Điểm Báo. Chương 332, Trần Nhị Cẩu VS Tư Điểm Báo. Tư Triệu đã minh bạch, chính mình nếu không toàn lực ứng phó, là bắt không được người này, thậm chí có khả năng sẽ còn bại trận. Hai mắt của hắn lập tức có chút nheo lại, biến vô cùng nghiêm túc, Ma đạo thiên công vận chuyển, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều là bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng chỗ tràn ngập. Sau một khắc, hắn toàn thân ma khí như mãnh liệt như thủy triều bộc phát ra, kia ma khí bảy biện ra một loại thâm thúy mà tà ác màu đen như mực, phản phất là theo cựu u địa ngục chỗ sâu nhất gào thét mà ra ác ma. Cỗ này ma khí trổ đến, không khí đều bị ăn mòn phát ra tê tê tiếng vang, tất cả ngoại vật đụng chạm đều là bị cỗ này cường đại ma khí chấn động đến nát bấy, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. Trần Nhị Cẩu nhìn trước mắt Tư Triệu, ánh mắt như cũ không sợ, bám vào trong người lòng tượng hư ảnh, bộc phát ra khí thế kinh khủng, tính cả xung quanh trọng lực đều là nặng nề mấy lần. Tư Triệu hét lớn một tiếng, thân thể hướng về phía trước đột nhiên xông lên, hai tay tát thương, hắc ám chi lực ngưng tụ, lấy một chiêu lực phách hoa sơn chi thế mạnh mẽ rơi đập. Một kích này ẩn chứa Tư Triệu toàn bộ lực lượng, hắc ám ma khí hóa thành một cây dài trăm trượng thương, hướng về Trần Nhị Cẩu rơi đập. Một thương này phản phất muốn đem toàn bộ đăng tiên đài một bổ hai nửa. Trần Nhị Cẩu không sợ hãi chút nào, hắn xài bước hướng về phía trước, một quyền nắm chặt, trên thân tản mát ra một cỗ kim sắc quang mang, long tượng hư ảnh bóng bóng, giống như một tôn chiến thần giáng lâm. Hắn đón Tư Triệu công kích, không thối lui chút nào nên đón tiếp lấy, vẹn vẹn lấy nắm đấm đối cứng đi lên. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía mãnh liệt khuyết tán ra đến. Đăng tiên đài mặt đất trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, từng đạo khe nước to lớn cực tốc lan tràn ra. Tư Triệu cùng Trần Nhị Cẩu riêng phần mình bị cỗ này cường đại lực phản chấn chấn động đến lùi về phía sau mấy bước. Tư Triệu lập tức mượn cơ hội bước ra lui lại, ngay sau đó, toàn thân ma khí lần nữa phun trào mà ra, lần này ma khí so trước đó càng thêm nồng đậm, càng khủng bố hơn, phản phất là một vùng tăm tối hải dương, đem toàn bộ thiên khung đều phủ lên thành đen kịt một màu. Vô pháp vô thiên. Tư Triệu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng tại đăng tiên đài trên không quanh quẩn. Giờ phút này, toàn bộ đăng tiên đài bầu trời đều bị hắc ám thôn vệ, dường như tiến vào một cái vĩnh hằng đêm tối. Vô tận ma khí theo Tư Triệu thể nội điên cuồng mà phun trào đi ra, kia ma khí giống như từng đầu đốn lượn hắc long, trên không trung tùy ý lan lộn, gào thét. Thậm chí, liền Tư Triệu thân thể cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa kỳ dị, dần dần phân giải thành nồng đậm hắc ám sương mù, khí tức cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc kéo lên, không khí chung quanh đều bởi vì hắn khí tức cường đại mà sinh ra kịch liệt bặm méo. Sau một khắc, Tư Triệu cả người hoàn toàn biến thành một cỗ khói đen, giống như một quả màu đen lưu tinh, hướng về Trần Nhị Cẩu va chạm mà đi, kia cỗ khói đen tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi cuồng phong, thổi đến đăng tiên đại bụi đất tung bay. Trần Nhị Cẩu nhìn xem kia cố đập vào mặt khói đen, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, kim sắc quang mang theo trên người hắn bạo phát đi ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời tăm tối. Hắn đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở hữu quyền phía trên, một quyền này, ngưng tụ hắn nắm giữ năm long tượng chi lực, biểu hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Trần Nhị Cẩu đem hữu quyền giơ lên cao cao, sau đó hung hăng hướng về kia bay vụt mà đến ma khí sương mù oanh kích mà ra, chỉ nghe một tiếng kinh khủng âm bạo thanh vang lên, năm đấm màu vàng nóng cùng màu đen sương mù mãnh liệt đụng vào nhau. Nhưng mà Trần Nhị Cẩu lại cảm giác được nắm đấm của mình dường như đánh vào một đoàn hư vô phía trên, căn bản cũng không có chạm đến vật thật cảm giác. Mà kia cố khói đen tại hắn mạnh mẽ quyền phong hạ, vẹn vẹn chỉ là có chút bóp méo hạ, chạm đến Trần Nhị Cẩu trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, Trần Nhị Cẩu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích đập vào mặt, lấy lực lượng của hắn vậy mà cũng vô pháp hữu hiệu ngăn cản, chỉ có thể đụng một tiếng vang thật lớn, thân ảnh của hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Mà lấy Trần Nhị Cẩu kia cường hãn thân thể, cũng là cảm giác thể nội một hồi huyết khí cuộn, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ làm đau, hắn liên miên ở giữa không trung lật ra mấy cái lộn mèo, lúc này mới tan mất lực đạo, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, hướng Tư Triệu nhìn sang, trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy không hiểu đến, ngoa tạo. Lợi hại a, quả đấm của ta vậy mà không đụng tới ngươi, ngươi làm như thế nào? Nhưng mà Tư Triệu căn bản không rảnh để ý Trần Nhị Cẩu thấy thế, cũng lời tiếp qua hỏi, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, hắn không tin tà lần nữa bay người lên trước, tốc độ so trước đó càng nhanh, khí thế cũng càng thêm hung mãnh, ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, như là một cái sắp núi lửa bộc phát, hướng phía nhân hình nọ ma khí thân ảnh mạnh mẽ oanh kích mà đi. Nương theo lấy hư không chấn động âm bạo thanh vang vọng, nắm đấm của hắn lại là trực tiếp xuyên ngực mà qua, lại một lần nữa đánh hụt. Trần Nhị Cẩu còn chưa kịp kinh ngạc, chính là nhìn thấy kia tràn ngập mà mở xương mù trạng ma khí hướng hắn của tới, kia nhìn như mềm mại ma khí, vậy mà ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là chạm đến Trần Nhị Cẩu trong nháy mắt, Trần Nhị Cẩu chính là chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích lần nữa đánh tới, hắn oa một tiếng kêu to, thân thể lần nữa không bị khống chế bị đụng bay ra ngoài. Lần này Trần Nhị Cẩu trên không trung ho ra một miệng lớn máu tươi, vẽ ra trên không trung một đạo chướng mắt đường vòng cung, rơi xuống mặt đất, ném ra lão đại một cái hô đến. Có long tượng hư ảnh hộ thể hắn, vậy mà thụ thương. Trần Nhị Cẩu khoe miệng chảy máu, chật vật theo hố đất bên trong bò lên, nhìn về phía Tư Triệu, trong mắt tràn ngập tò mò, cái này tình huống như thế nào? Lại không đánh trúng. Rõ ràng nhìn chẳng ra sao cả, kết quả đụng một cái tới ta liền bị đánh bay. Năng lực này cũng quá vô lại. Còn chúng vây xem bên trong một vị lão giả thấy thế, hảo tâm nhắc nhở một câu, tiểu tử, cẩn thận. Cái này Tư Triệu am hiểu nhất chính là vụ chi phát tắc, thân thể của hắn nếu là vụ hóa, đồng dạng vật lý công kích là không có cách nào chạm đến hắn. Trần Nhị Cầu nghe vậy, vẻ mặt giật mình, vụ chi phát tắc. Thì ra là thế. Chắc không được ta trước đó công kích đều rất giống đánh vào không khí bên trên, vậy phải làm sao khả năng đánh trúng hắn. Lão giả sờ lên chính mình hoa dâm sợi dâu, tràn đầy tự tin nói, để mà lực lượng pháp tắc ứng đối liền có thể, đương nhiên, nếu là băng chi pháp tắc, hiệu quả càng tốt, băng có thể ngưng sương mù, có thể đem cái kia vụ hóa thân thể cưỡng ép ngưng kết, đến lúc đó hắn liền không chỗ có thể trốn. Trần Nhị Cầu nghe xong lão giả lời nói, hai mắt sáng lên, băng chi pháp tắc hắn không có, nhưng hắn lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc à. Quả quyết đưa tay hướng trong đũng quần sờ mó, móc ra một thanh sáng loáng thái đao đến, kia thái đao thân đao lóe ra thanh quang hàn mang, lưỡi đao vô cùng sắc bén, dường như có thể mở ra thế gian này tất cả. Tiêu Vũ gặp, có chút ngoài ý muốn. Thanh này thái đao vậy mà không còn là trước kia cái kia thanh vết dị loang lổ bình thường thái đao, mà là một thanh lấy quý giá vật liệu chế tạo linh minh. Chương 333, bỏ dở chương 333, bỏ dở thái đao nơi tay, kiếm chi pháp tắc phun trào, theo thái đao thân đao dâng lên mà ra, Trần Nhị Cầu một đao vung chạm, trăm trượng kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng cả sân bãi, quang mang kia chói lóa mắt, nhường người chung quanh nhao nhao nhắm mắt lại. Trần Nhị Cầu hét lớn một tiếng, đem trong tay thái đao mạnh mẽ phách chạm mà xuống, kia kiếm quang bén nhọn mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng tắp hướng kia ma khí bóng người phách chạm mà xuống. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt bắt đầu từ kia ma khí bóng người thân thể thấu thể mà qua, ma khí phun trào ở giữa lại là dung hợp ở cùng nhau, hoàn hảo không chút tổn hại, thí sự không có. Trần Nhị Cầu nhìn xem kia bị chính mình một kiếm thấu thể mà qua, vẫn như cũ bình yên vô sự Tư Triệu, lập tức mở to hai mắt nhìn, nghiêng đầu hướng lao giả kia nhìn lại, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc, không phải nói lực lượng pháp tắc liền có thể chém hắn sao? Vì cái gì hắn vẫn là thí sự không có? Trước đó nhắc nhở hắn lao giả nghe xong Trần Nhị Cầu tra hỏi, lúng túng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia quẫn bách thần sắc, không biết nên trả lời như thế nào. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, không dám ở nói chuyện. Tiêu Vũ ở một bên thấy là vẻ mặt im lặng, cái này Nhị Cầu tử lại bắt đầu phạm ngu xuẩn, trước ngươi lực lượng pháp tắc đều không thể đánh trúng hắn, đổi thành kiếm chi pháp tắc liền có thể đánh trúng. Còn có cái kia mở miệng nhắc nhở lão đầu cũng là mây. Bất quá hắn nói băng chi pháp tắc, xác thực có thể khắc chế vụ chi pháp tắc, bất quá rất đáng tiếc, Tư Triệu nằm giữ, không chỉ có riêng chỉ là vụ chi pháp tắc. Tiêu Vũ nhìn xem Trần Nhị Cầu, đành phải nhắc nhở một tiếng, Nhị Cầu tử, hắn có cũng không phải là đơn thuần vụ chi pháp tắc, ở đằng kia mông lung sương mù phía sau còn ẩn giấu đi càng cường đại hơn hư vô pháp tắc, hắn có thể đem chính mình hoàn toàn hư vô hóa, liền phảng phất cả người từ nơi này trên thế giới biến mất đồng dạng, tại hư vô hóa trạng thái hắn có thể không nhìn bất kỳ công kích. Trần Nhị Cầu nghe vậy vẻ mặt giật mình, thì ra là thế, kia muốn làm sao pha a? Sư phụ, vậy coi như phải xem chính ngươi. Tiêu Vũ cười không nói, cũng không nhiều lời, hắn tin tưởng vững chắc Trần Nhị Cầu tất nhiên có thể tìm được giải quyết phương pháp, mà ở trong quá trình này hắn cũng tất nhiên sẽ có trưởng thành. Tiêu Vũ chính là nhìn chúng Tư Triệu hư vô pháp tắc, cho nên mới cố ý nhường Trần Nhị Cầu ra tay truy nã với hắn. Tiêu Vũ thôn vệ pháp tắc cùng thôn vệ thần công đều đã viên mãn, đã có thể làm được thôn vệ người khác bản nguyên. Hắn nếu là có thể đem Tư Triệu hư vô pháp tắc bản nguyên thôn vệ, như vậy hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ hư vô pháp tắc. Cái này hư vô pháp tắc thật là thuộc về trí cao pháp tắc một loại. Thi triển sau, thân thể hư vô hóa, có thể không nhìn tất cả công kích, đây chính là tuyệt hảo thủ đoạn bảo mệnh a. Càng là trang bức lợi khí. Nghe xong Tiêu Vũ lời nói, Tư Triệu con ngươi hơi co lại, cảm thấy tràn đầy rung động. Gia hỏa này vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn hư vô pháp tắc. Nhiều năm trước tới nay, hắn nhưng là vẫn luôn là lợi dụng vụ chi pháp tắc để che giấu chính mình hư vô pháp tắc, chính mình lĩnh ngộ hư vô pháp tắc cái này một tin tức, người biết không ra ba vị, kết quả người trước mắt này vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, không hổ là tôn thần cảnh cường giả. Quả nhiên đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền xem thấu bí mật của hắn. Tư Triệu tức giận đến âm thầm cắn răng, gia hỏa này, vậy mà tại trước mặt mọi người, đem bí mật của mình cho công bố ra ngoài, khi chân khí người, bất quá đây chính là tôn thần cảnh cường giả. Một kiếm kém chút hủy diệt toàn bộ đăng tiên đài tồn tại, đây chính là đồng đẳng với ma tôn đại nhân đồng dạng tồn tại, loại tồn tại này, hắn cũng không rằng có một tơ một hào lời oán giận. Bất quá nghe hắn vừa rồi chi ngôn, hẳn là sẽ không nhúng tay bọn hắn tiểu bối ở giữa chuyện, như vậy cũng tốt làm. Chỉ cần vị đại nhân này không nhúng tay vào, hắn tự tin, chính mình có hư vô pháp tắc bản thân, sẽ cùng tại đứng ở thế bất bại, chỉ là một vị lục địa thần tiên cảnh, có thể làm gì hắn. Cho dù là đối mặt chân thần cảnh cường giả, bằng vào hư vô pháp tắc, hắn cũng tự tin đối phương cũng vô pháp tùy tiện đem hắn cường sát, đây chính là nguồn gốc từ hư vô pháp tắc mang cho hắn tự tin. Bất quá, sự thật lại là, gia hỏa này coi là thật có chút bành trướng, căn bản cũng không hiểu rõ chân thần cảnh đáng sợ, đừng nói chân thần cảnh, dù là siêu thoát cảnh đều có thể tùy tiện đem hắn miểu sát. Xem như phi thăng ma giới thiên tiêu, Tư Triệu tuyệt đối không được chính mình liền một vị lục địa thần tiên cảnh gia hỏa đều không làm gì được, một trận chiến này, nhất định phải điểm thắng bại. Tư Triệu hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trung quanh xương mù lần nữa điên cuồng phun trào lên, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa phát động công kích mãnh liệt hơn lúc, lại nghe chút quang kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm theo giới bích ngoại truyền đến, Tư Triệu nhanh chóng lui ra, đã không cần thiết lại đánh. Tư Triệu nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Không cần thiết lại đánh. Có ý tứ gì? Trong lòng của hắn mặc dù không hiểu, nhưng Ma Quân Trúc Quang chính là cấp trên của hắn, hắn tự nhiên không dám vi phạm, do dự bất quá một cái trước mắt, chính là quả quyết quay người, hóa thành bôi đen quang, hướng về giới bích bên ngoài bay đi. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, Tiêu Vũ hai mắt có chút nheo lại, tới tay con vịt, sao có thể để ngươi cứ như vậy bay? Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, lại là nhìn thấy giới bích bên ngoài, đột nhiên thoáng hiện mười mấy đạo thân ảnh, vừa mới nâng lên tay phải lại là thu về, nhìn xem giới bích bên ngoài kia hơn 10 đạo tản ra kinh khủng khí thế thân ảnh, tế số hạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 vị tôn thần cảnh cường giả, cái này tình huống như thế nào? Hắn đối phó 2-3 tôn thần cảnh vẫn được, nhưng là 18, khụ khụ, cái này hư vô phát tắc, vẫn là sau này hay nói à? Nếu như hắn là tôn thần cảnh, phối hợp thiên mệnh tại ngã vậy hắn hiện tại cũng là có thể không hề cố kỵ ra tay, hiện tại đi, vẫn là trước điệu thấp một chút a. Ngay tại Tiêu Vũ cảm thấy âm thầm hiếu kỳ, chiến đấu đông nhiên dừng lại, vì cái gì lập tức xuất hiện nhiều như vậy tôn thần cảnh thời điểm, chỉ thấy kia 18 vị chân thần cảnh cường giả thân hình lóe lên, đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, dẫn đầu Tiêu Giao Giật Quân khách khí ô quyền, mở miệng hỏi thăm, tại hạ Tiêu Giao. Giật Quân, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tiêu Vũ nghe vậy, vẻ mặt thành thật đánh giá trước mắt vị này Tiêu Giao Giật Quân, lại mơ hồ theo trên người hắn cảm giác được một vẻ hơi thở nguy hiểm, thật không hổ là tiên đạo đệ nhất nhân a. Mình bây giờ, dù là các loại thủ đoạn gia trì, cũng chỉ sợ cũng không phải là người này đối thủ, dù sao, người ta cũng là tuyệt thế thiên tiêu cấp nhân vật, các loại thủ đoạn cũng sẽ không chênh lệch, trừ phi mình đột phá tôn thần cảnh, không phải, thật đúng là khó mà địch nổi. Tiêu Vũ. Tiêu Vũ khách khí đáp lễ. Tiêu Giao Giật Quân bọn người nghe vậy, đều là rơi vào trầm tư, Tiêu Vũ. Danh tự này thật đúng là lạ lẫm, tại cả giới, nhưng chưa hề từng nghe nói người này, nhưng không nên a. Cương đại như thế tôn thần cảnh, không nên vắng vẻ vô danh mới là. Vĩnh Dạ bọn người giờ phút này cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng tại ma giới bên trong, nghe nói có Tiêu Vũ nhân vật như vậy, người này đến tột cùng là từ đâu tới. Như thế một vị cường giả, không có khả năng chống rông xuất hiện a. Chẳng lẽ là từ hạ giới phi thăng mà đến? Cái này càng không có thể. Chương 334, lôi kéo chương 334, lôi kéo Tiêu Giao Giật Quân bọn người, đều là cẩm cẩn thận kỳ ánh mắt nhìn Tiêu Vũ. Trong ánh mắt toát ra mong muốn tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, mỗi người đều có bí mật, nếu là trực tiếp hỏi đến, thật là rất không lễ phép, nhất là giống Tiêu Vũ mạnh như vậy người, kia liền càng không thể tùy tiện mạo phạm. Dù sao, Tiêu Vũ trước đó một chiêu kia không phát động kiếm huyết phù sinh thật là để ký ức của bọn họ vẫn còn mới mẻ, kia hủy thiên diệt địa, tính cả thế giới cũng vì đó kiêng kỵ cự tuyệt kinh khủng một kiếm, cho dù là bọn hắn đem hết toàn lực, cũng khó có thể chính diện ngăn cản. Bởi vậy, bọn hắn đã hoàn toàn đem Tiêu Vũ xem như người trong cùng thế hệ, lấy bình đẳng dáng vẻ luận giao. Tiêu Giao Giật Quân lần nữa ô quyền, không tiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng cực kỳ khách khí, hóa ra là Tiêu Minh, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, chúng ta đã vừa mới cùng Ma Tôn Vĩnh Dạ đặt thành hòa đàm hiệp nghị, bây giờ thế cục đã hòa hoãn, không biết có thể thỉnh cầu Tiêu Minh để ngươi các đệ tử dừng tay đâu. Tiêu Vũ nghe được Tiêu Giao Giật Quân lời nói sau, có chút quay đầu, hướng cách đó không xa Trần Nhã bọn người nhìn lại, chỉ thấy các nàng nguyên một đám quanh thân phát ra quỷ dị lỗ đen, đem thôn phệ thần công vận chuyển tới cực hạn, những cái kia đã bị thôn phệ đã mất đi năng lực phản kháng ngoại đạo tà ma nhóm, như cũng như là dê đợi làm thịt đồng dạng, bị liên tục không ngừng thôn hấp lấy trong cơ thể của bọn họ còn sót lại năng lượng. Tiêu Vũ thấy các nàng nguyên một đám khí tức bành trướng, năng lượng trong cơ thể đều đã đạt đến một cái trạng thái bão hòa, nếu là trở về thật tốt hấp thu luyện hóa một chút, nói không chừng liền có thể thuận lợi đột phá thần đạo cảnh. Lúc này đối bọn hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, vẻ mặt bình tĩnh nói, đều dừng lại a, nhanh đi thật tốt vững chắc một chút tu vi, tranh thủ thuận lợi đột phá. Là, sư phụ. Trần Nhã bọn người nghe được Tiêu Vũ thanh âm sau, nhao nhao ngừng lại, trên mặt đều là lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, chạy đến một bên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu luyện hóa lên thể nội kia cuộn trào lực lượng đến. Mà những cái kia ngoại đạo tà ma nhóm, mặc dù có không ít may mắn sống được tính mệnh, lại đều đã bị nuốt hút thành ra bọc xương, cảnh giới rơi xuống như là phàm nhân, tiên nhân đã hoàn toàn phế đi. Ma Tôn Vĩnh Dạ nhìn trước mắt một màn này, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bình tĩnh, tựa như tổn thất kia mấy vạn ma binh, căn bản cùng hắn không hề có một chút quan hệ, lạnh lùng, lạnh nhạt, dường như thế gian mọi thứ đều nhường hắn thờ ơ. Tiêu Vũ nhìn xem các đệ tử của mình khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ đột phá thần đạo cảnh lúc, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười, không thể không nói, cái này thôn phệ thần công, quả nhiên là tốt thành tuyệt thế thần công. Phải biết, nếu là dựa theo giới tình huống bình thường, lục địa thần tiên cảnh mong muốn đột phá tới thần đạo cảnh, tối thiểu cũng cần mấy trăm năm thời gian, mà Trần Nhã các nàng mới vừa vặn đột phá lục địa thần tiên cảnh không bao lâu, lập tức liền muốn đột phá thần đạo cảnh, đây quả thực không thể tưởng tượng. Giờ phút này, bất luận là người trong tiên đạo, vẫn là ma đạo bên trong người, nhìn về phía Trần Nhã đám người ánh mắt, mỗi một cái đều là ẩn giấu đi một vẻ khó mà che giấu tham lam, cái loại này đáng sợ công pháp, quả thật làm cho bọn hắn tâm động không thôi, nếu không phải có Tiêu Vũ trấn nhiếp, chỉ sợ bọn họ thật liền phải không nhẫn lại được. Lúc này, đã thấy Ma Tôn Vĩnh Dạ đi tới Tiêu Vũ trước mặt, đã thấy hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, tóc dài như mực rối tung tại sau lưng, mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa cường đại ma lực, không gió mà động. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng mà cương nghị, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như có thể xem thấu linh hồn của con người, rõ ràng tu vi toàn bộ thu liễm, lại như cũ có thể cảm nhận được hắn ngày đó sinh kèm theo vô tận uy nghiêm. Ngươi gọi Tiêu Vũ, đúng không? Thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, như thế nào, có hứng thú gia nhập ta ma giáo sao? Chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta ma giáo, bản tôn hứa hẹn, ngươi lập tức liền có thể trở thành ta Thiên Ma giáo phó giáo chủ. Tiêu Giao Giật Quân bọn người nghe vậy, nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt càng căng thẳng hơn lên, dù sao Tiêu Vũ các đồ đệ triển hiện ra thôn vệ công pháp, xác thực vô cùng phù hợp ma đạo, Nếu là những người này gia nhập ma đạo, vậy đối với tiên đạo mà nói, tuyệt đối là một đại tai nạn. Dù sao bọn hắn thật là tận mắt thấy, mấy vị lục địa thần tiên cảnh, đối mặt mấy ngàn ngoại đạo chân ma, lại là lấy nghiền ép chi thế lấy được thắng lợi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia có thể thôn vệ tất cả công pháp, thật sự là quá mức kinh khủng, nếu là nắm giữ tại ma đạo một phương, vậy đối với tiên đạo mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Mà lấy bọn hắn thân phận bây giờ địa vị, đều có chút mong muốn thu hoạch được kia thôn vệ thần công. Tiêu Giao Giật Quân một đoàn người trong lúc nhất thời đều là nhìn về phía Tiêu Vũ, âm thầm suy đoán lựa chọn của hắn, đến tột cùng là đứng tại tiên đạo bên này, vẫn là ma đạo bên kia. Tiêu Vũ tại mọi người nhìn soi mói, như cũng vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn về phía Vĩnh Dạ, nói: "Thật có lỗi, ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ, chỉ muốn đem đồ đệ của mình giáo thụ thành tài liền có thể." Vĩnh Dạ nghe vậy, không có một chút ảo não, ngược lại cởi mở cười ha ha lên tiếng: "Như vậy sao? Bất quá vẫn là câu nói kia, nếu như tại tiên đạo ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi lời nói, ta ma đạo tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Đông Phương Sơ Thần nghe vậy, muốn tiến lên mong muốn nói cái gì, cũng là bị Tiêu Giao Giật Quân cho ngăn lại. Hắn biết rõ, giống Tiêu Vũ dạng này cường giả, căn bản cũng không để người khác nói nhảm. Trong lòng của hắn vốn là có một cây cái cân, phải làm như thế nào, chính hắn tự nhiên tin tưởng, dung không được người khác tả hữu, không phải, chỉ có thể tăng thêm người khác phản cảm, được không bù mất. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là, chỉ quản giao hảo là được. Tiêu Vũ không có lý sẽ, mà là nhìn về phía Tiêu Giao Giật Quân, hỏi: "Các ngươi như thế gióng trống thua chiêng, lại là bỗng nhiên đạt thành hiệp nghị đình chiến, đến tột cùng mong muốn làm gì?" Tiêu Giao Giật Quân thở dài, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lớn như thế quy mô đại chiến, Đăng Tiên Đài là vô pháp tiếp nhận chúng ta chiến đấu tác động đến, ngươi cũng nhìn thấy, Đăng Tiên Đài giới bích đã xuất hiện vô số vết rách, nếu là một khi toàn bộ vỡ vụn, kia Đăng Tiên Đài chắc chắn hủy diệt tại báo táp thời không bên trong, hậu quả như vậy là chúng ta không muốn nhìn thấy. Tiêu Vũ nghe vậy, là vẻ mặt im lặng, cho nên, các ngươi đây là bị kia ma tôn cho nắm, cũng có thể nói như vậy. Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là bởi vì kia thần ma cấm khu Tiêu Vũ vẻ mặt hiếu kỳ, lại một cái lạ lẫm lại cảm giác rất đáng gờm danh tự. Thấy Tiêu Vũ như vậy vẻ mặt, Uy Hư vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ngươi sẽ không phải liền thần ma cấm khu cũng không biết à? Một vị tu vi đã đạt đến thượng giới đỉnh điểm nhân vật, thậm chí ngay cả thần ma cấm khu đều chưa nghe nói qua. Ta hẳn phải biết sao?" Tiêu Vũ hỏi lại. Đông Phương Sơ Thần không muốn trong vấn đề này lãng phí thời gian, vẻ mặt thành thật giải thích: "Cái này thần ma cấm khu chính là đã từng tiên cổ chiến trường, tại tiên cổ thời kỳ, triển khai một trận khoáng cổ thức kim tiên ma đại chiến, ở nơi đó, vẫn lạc vô số tiên đạo cùng ma đạo cường giả, thậm chí còn có cái kia trong truyền thuyết tạo hóa cảnh cường giả, bởi vậy nếu là có thể tiến vào thần ma cấm khu, liền có khả năng thu hoạch được đột phá tạo hóa cảnh bí mật." Chương 335, từ trước tới nay lần thứ nhất chương 335, từ trước tới nay lần thứ nhất Tiêu Vũ nghe vậy, cuối cùng là đã hiểu, nói cách khác, tiến vào thần ma cấm khu bí mật, cùng cái này Đăng Tiên Đài có quan hệ. Tiêu Giao Giật Quân bình tĩnh gật đầu, chuẩn xác mà nói, là cùng Thông Thiên Tháp Thiên Thê có quan hệ, truyền thuyết, chỉ cần có người đánh vỡ Thông Thiên Tháp thứ 30 tầng Thiên Thê đi chép, thông hướng thần ma cấm khu đại môn liền sẽ mở ra, bởi vậy, chúng ta cùng ma tôn đạt thành hiệp nghị đình chiến, đối lập bọn hắn ma giới cũng sẽ thu hoạch được đăng lâm thiên thê tư cách. Tiêu Vũ nghe vậy là vẻ mặt kinh ngạc, ma giới bên trong người vậy mà cũng nghĩ đăng lâm thiên thê, cái này cùng muốn chết lại có gì dị? Tiêu Vũ thật là tận mắt chứng kiến qua à, kia Thông Thiên Tháp thiên thê phần lớn khảo nghiệm đối với ma đạo bên trong người mà nói tuyệt đối là trời sinh đại sát khí, cũng tỉ như kia thiên hỏa trí thuần đến đăng, đối với ma đạo bên trong người có thiên nhiên khắc chế, một khi bị thiên hỏa dính vào, một cái làm không tốt liền phải hồn phi phách tán. Còn có kia thiên phạt chi lôi, có thể nói là thẩm phán chi lôi, đối với giết nghiệp quá nặng ma đạo mà nói, uy lực trực tiếp tăng cường mấy chục lần, tuyệt đối một bổ một cái chuẩn, ma đạo bên trong người đi đăng lâm thiên thê, kia cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có cái gì hai loại? Bọn hắn nghĩ như vậy không ra sao? Uy Hư vẻ mặt bình thản nói, đó là bọn họ chuyện, liền cùng chúng ta không quan hệ. Tiêu Giao Giật Quân thở dài, nói, kỳ thật ta cũng không muốn ma giới nhúng chàm kia thần ma cấm khu, nhưng hôm nay, tình thế bức bách, chúng ta nhưng cũng không thể không như thế, có lẽ đây chính là thiên ý à. Đã thiên ý như thế, chúng ta cũng chỉ đành thuận theo thiên ý. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức vẻ mặt im lặng, tu tiên muốn là nghịch tiên mà đi, từ xưa đến nay, nhiều ít tu tiên giả vì đột phá tự thân cực hạn, đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, không tiếc đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, vì sao giống Tiêu Giao Giật Quân như vậy tồn tại, lại còn sẽ nói ra thuận theo thiên ý loại những lời này. Nhưng mà, Tiêu Vũ suy nghĩ cũng không dừng lại quá lâu, liền đống nhiên giật mình, ai, không đúng. Thế giới này, giống như thật có ý trời ạ. Hơn nữa còn là rất khủng bố cái chủng loại kia, tuy tiện liền có thể đem người hoàn toàn gạt bỏ, liền một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại cái chủng loại kia. Tiêu Vũ lập tức nghĩ đến, hắn có thể mang theo các đồ đệ tới này đăng tiên đài, chính là kia thế giới ý chí gây nên, đây cũng coi là thiên ý một loại a. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ trong lòng lại là hiện ra hiếu kỳ đến, cái này thiên ý, đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Nó là một loại siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại, vẫn là một loại ẩn chứa vô tận quy tắc cùng trật tự lực lượng thần bí, lại hoặc thì có thể hay không chính là kia cái gọi là thiên đạo. Nhưng Tiêu Vũ trong lòng lại mơ hồ có cảm giác, thế giới này thiên ý, cũng chính là thế giới ý chí, khả năng cùng kia cái gọi là thiên đạo căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Thiên đạo, có lẽ là một loại càng thêm vi mô, càng thêm trừu tượng quy tắc, mà cái này thế giới ý chí, lại tựa hồ như mang theo một loại càng thêm trực tiếp, càng cường đại hơn lực khống chế, tựa như là một cái vô hình chỗ thể, yên lặng điều khiển thế gian tất cả. Liên Tiêu Giao Giật Quân cái loại này tồn tại, đều muốn thuận theo thiên ý, xem ra cái này thiên ý, thật là rất đáng gờm tồn tại a. ở cái thế giới này, nếu là đến bên trên một câu mệnh ta do ta không do trời có thể hay không trực tiếp bị thế giới ý chí cho gạt bỏ. Hiếu Kỳ muốn nói, bất quá Tiêu Vũ vẫn là đè xuống kia cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng xúc động, cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, tại cái này có chân chính thần minh địa phương, vẫn là đừng đi tìm đường chết. Đã như vậy, kia không ngại để bọn hắn thử một chút. Tiêu Vũ đứng chắc tay, đối Tiêu Giao Giật Quân nhẹ gật đầu. Đối với ma đạo bên trong người đi đăng lâm thiên thê chuyện này, trong lòng của hắn cũng không quá nhiều khúc mắc, hai mắt không khỏi vượt qua đám người, nhìn về phía phương xa kia cao vút trong mây thông thiên tháp, đã thấy kia thông thiên tháp giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng trời cao, tràn ngập rung động lòng người uy năng, cảm thấy không khỏi âm thầm lẩm bẩm một câu, dựa theo trước kia chỗ nhìn tiểu thuyết nước tiểu tính, cái này thông thiên tháp sẽ không phải là một cái gì siêu thần khí như thế pháp bảo a. Cảm thấy hiếu kỳ ở giữa, hắn cũng càng thêm chờ mong có thể có người đánh vỡ thông thiên tháp thứ 30 tầng thiên thê ghi chép, một khi thần ma cấm khu chi môn mở ra, chỉ sợ là một trận lớn lao kỳ ngộ. Dù sao hắn nhìn qua vô số tiểu thuyết, biết rõ cái này thần ma cấm khu chỉ sợ sẽ là cung cấp những cái kia các nhân vật chính mạo hiểm du lịch bí cảnh, bên trong tất nhiên cất giấu vô số kỳ chân dị bảo, thượng cổ tiên pháp. Đây đối với Trần Nhị Cẩu bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cái có thể để bọn hắn thực lực phi tốc tăng lên chi địa, nói không chừng trải qua lần lịch lãm này, bọn hắn liền có thể thay ra đổi thịt, tại cái này thượng giới liền có một chỗ cắm rủi. Tiêu Giao Giật Quân im lặng gật đầu, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc, đã ngươi cũng không ý kiến lời nói. Dứt lời, hắn lúc này xoay người, nhìn về phía Ma Tôn Vĩnh Dạng, ngươi bây giờ liền có thể mang theo ngươi cho rằng có tư cách đăng lâm thiên thê nhân vật đi hướng thông thiên tháp, nhưng là, ta chuyện xấu nói trước. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, phàm là có ma đạo bên trong người dám can đảm lạm sát kẻ vô tội hoặc là tổn thương một người, ta tất nhiên nhường hắn hồn phi phách tán, tuyệt không nhân nhượng. Ma Tôn Vĩnh Dạng có chút nheo mắt lại, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hai tay của hắn ôm cánh tay, thanh âm tràn ngập áp chế không nổi uy áp, yên tâm, ta ma giới bên trong người tự sẽ tuân thủ quy củ, điểm này các ngươi không cần phải lo lắng. Nói, chỉ thấy hắn quay người, đối với sau lưng mấy người trầm giọng nói, tất cả ma quân, ma tướng, theo bản tôn tiến vào đăng tiên đài, đám người còn lại lập tức trở về ma giới, phạm kẻ trái lệnh, chết. Theo Vĩnh Dạ tiếng nói vừa dứt, chính là nhìn thấy 7 vị ma quân cùng 12 vị ma tướng lách mình đi tới phía sau hắn, mà còn lại ma đạo bên trong người thì là tại thủ lĩnh bọn họ dẫn đầu hạng, đồng loạt phá vỡ không gian, biến mất tại cái này dị độ không gian. Cái này lực chấp hành. Tiêu Vũ thấy, không khỏi có chút meo lại hai mắt, cái này Vĩnh Dạng, xem ra là cái nhân vật ta. Tại ma giới bên trong hy vọng, càng như thế kinh khủng, cái này thật làm được kỷ luật nghiêm minh a. Nếu là trước đó những cái kia ngoại đạo tà ma từ hắn thông soái, chỉ sợ cũng không phải là trước đó cái chủng loại kia năm bẻ bảy mảng, bị các đồ đệ của hắn tùy tiện giết lung tung a. Nếu là có người thông soái, tại cùng nhau bố trí một cái đại trận, ngoan ngoãn, ghê gớm a. Tiêu Vũ cảm thấy, lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác trước đó những người kia, tựa như là Vĩnh Dạng cố ý kéo tới chịu chết đồng dạng. Chờ chết kết thúc, lại đột nhiên ngưng chiến. Chỉ là cái này, có thể sao? Tiêu Vũ lúc này không khỏi hướng Vĩnh Dạ nhìn sang, đã thấy Vĩnh Dạ đối với mình dưới trướng 19 người khoát tay áo, thả người nhảy lên kia cựu đầu cốt long trên lưng, sau một khắc, một đoàn người chớp mắt hóa thành bôi đen quang, hướng thông thiên tháp chỗ bay đi. Tiêu Giao Giật Quân thấy thế, lập tức quát khẽ lên tiếng, "Nhanh, đuổi theo." Nói, cùng cái khác các phái trưởng giáo đồng loạt hóa thành một vệt lưu quang biến mất tại chân trời. Mà cái khác người trong tiên đạo, cũng nhao nhao theo sát mà lên. Chuyện hôm nay, chắc chắn náo động toàn bộ tiên đạo giới. Dù sao nhường ma đạo bên trong người tiến vào đăng tiên đài, đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất ta. Chương 336, sắp đến dung chuyển chương 336, sắp đến dung chuyển Tiêu Vũ thấy một lát thời gian, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người đã toàn bộ rời đi, lớn như vậy trong sân, cũng chỉ còn lại hắn cùng mình các đệ tử, hai mắt không khỏi rơi vào vẫn còn trạng thái nhập định Trần Nhã một đoàn người trên thân. Lúc này Trần Nhã bọn người, quanh thân tản ra nhàn nhạt hắc quang, kia hắc quang theo hô hấp của bọn hắn tiết tấu lúc sáng lúc tối, tại thôn phệ thần công tác dụng dưới, cuối cùng chuyển hóa làm thích hợp bọn hắn nhất bản thân lực lượng. Bọn hắn nguyên một đám khuôn mặt bình tĩnh mà tường hòa, đắm chìm trong chính mình tu luyện thế giới bên trong, hoàn toàn không biết ngoại giới biến hóa. Tiêu Vũ trong lòng tin tưởng, bọn hắn giờ phút này đang đứng ở cực kỳ thời khắc mấu chốt, đang toàn lực luyện hóa thể nội vừa mới hấp thu bàng bạc năng lượng, hơn nữa còn là cực không ổn định cuồng bạo ma khí, không thể chịu ngoại giới mảy may quấy nhiễu. Tiêu Vũ lúc này nâng lên vung khẽ, một đạo trong suốt kết giới trong nháy mắt tại trung quanh bọn họ hiện hiện. Kết giới này giống như một tầng vô hình màn bảo hộ, đem ngoại giới tất cả hỗn loạn đều ngăn cách ra, vì bọn họ tạo nên một cái an toàn mà ổn định tu luyện hoàn cảnh. Đứng ở một bên Trần Nhị Cẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Nhã các nàng, nhìn thấy các nàng khí tức đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thần sắc hâm mộ, bọn hắn lập tức liền muốn đột phá, cái này thôn phệ thần công cũng thật là lợi hại a. Cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh hơn. Tiêu Vũ nghe được Trần Nhị Cẩu lời nói, quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa ý cười, hắn biết Trần Nhị Cẩu đối với mình tu luyện Long Tượng Chấn Ngục công có chút dao động, nhìn thấy người khác tốc độ tu luyện nhanh như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chuyển tu cái khác công pháp suy nghĩ đến. Thế là, Tiêu Vũ kiên nhẫn mở miệng giải thích, cái này thôn phệ thần công đúng là một môn tốc thành thần công, chỉ cần có đầy đủ thôn phệ mục tiêu, liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong nhanh chóng tăng thực lực lên. Tại tốc độ tu luyện bên trên, Long Tượng Chấn Ngục công sắc thực không kịp thôn phệ thần công, nhưng ở uy lực bên trên, thôn phệ thần công là kém xa Long Tượng Chấn Ngục công. Chỉ cần ngươi có thể đem Long Tượng Chấn Ngục công tu luyện tới tầng thứ nhất, liền có thể lần đầu thể hiện ra uy năng của nó đến lúc đó, ngươi mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa vô tận uy năng, tùy tiện một cái bình a, liền có thể tùy tiện băng sơn liệt địa. Hơn nữa, môn công pháp này càng đi về phía sau, uy lực càng mạnh, quản ngươi tu vi thông thiên, ta một quyền đủ để, cho nên, ngươi muốn kiên định tín niệm, thật tốt tu luyện lòng tượng trấn ngục công, tương lai chắc chắn trấn áp thế gian tất cả địch. Trần Nhị Cầu nghe vậy, hai mắt sáng lên, trấn áp thế gian tất cả địch. Đúng, trấn áp thế gian tất cả địch. Tiêu Vũ cười gật đầu. Trần Nhị Cầu lúc này cười ha ha cười ha ha, hoa ha 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 sư phụ yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, tương lai tất nhiên làm được sư phụ nói như vậy, trấn áp thế gian tất cả địch. Dung Dung nghe vậy, lúc này vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem cha của mình, lao cha lại khoác lác, mới không có khoác lác đâu. Trần Nhị Cầu lúc này vẻ mặt trung nhị chỉ phía xa thiên cung, cha ngươi tương lai của ta chắc chắn trấn áp thế gian tất cả địch. Giờ phút này, một loại vô địch tín niệm tại Trần Nhị Cầu thể nội sinh sôi, dẫn động thiên khung biến ảo, như có cái gì đại khủng bố muốn giáng lâm đồng dạng, khắp thế gian đều kinh ngạc. Những cái kia còn tại chạy tới thông thiên tháp Tiêu Giao Giật Quân bọn người, nhao nhao ngừng lại, không khỏi ghé mắt hướng Tiêu Vũ một đoàn người vị trí nhìn lại, từ đấy lòng cảm khái lên tiếng: Tiêu Vũ các hạ đệ tử, quả thật là nhân trung long vượng a. Đây là phát hạ đại hoành nguyện, đi lên vô địch chi đạo a. Vĩnh Dạ thì là khí thế mười phần cười to lên, ha ha ha, người trong tiên đạo, quả thật khác biệt kinh thường a. Thiên Đố, Tư Triệu, các ngươi cũng không nên bị sò không bằng, cũng sẽ không để cho Ma Tôn đại nhân thất vọng. Thiên Đố cùng Tư Triệu hai người lập tức không mình hành lễ, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt đối tự tin. Thiên Đố, ma giới ma bảng thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ hai nhân vật, truyền ngôn, hắn lúc mới sinh ra, liền dẫn động thiên địa dị tượng, thần phạt hàng thế, tựa như liền lao thiên đều không cho thiên phú của hắn, mong muốn đem gạt bỏ, nếu không phải Ma Tôn Vĩnh Dạ tự mình ra tay, vì hắn chống cự thiên kiếp, hắn lúc sinh ra đời, chỉ sợ liền đã chết tại thần phạt phía dưới, vì vậy mà gọi tên Thiên Đố, ngụ ý là, liền lao thiên đều ghen ghét tài năng của hắn. Cũng chính vì hắn bởi vì Vĩnh Dạ mà có thể sống chui nhủi ở thế gian, bởi vậy, đối với Vĩnh Dạ phá lệ trung thành. Vĩnh Dạ nghe vậy, lần nữa cười ha ha lên tiếng, hướng Tiêu Giao Giật Quân nhìn sang, lần này, liền để chúng ta tới nhìn xem, đến tột cùng là ngươi tiên đạo nhân tài đông đúc, vẫn là ta ma đạo càng hơn một bậc. Nói, vung tay lên, lần nữa hướng thông thiên tháp bay đi, đi. Nhìn xem Vĩnh Dạ bọn người hóa thành bôi đen quang biến mất ở chân trời, Đông Vương Sơ Thần khẽ cau mày nói, nghe Vĩnh Dạ ý tứ, hắn đây là mong muốn đánh vỡ thiên thê đi chép, đem ta tiên đạo giẫm tại dưới chân a. Uy Hư cũng là vẻ mặt bình tĩnh, sợ rất, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể phá Tiêu Giao đạo tôn ghi chép không thành. Đông Vương Sơ Thần vẻ mặt khẳng định nói, Tiêu Giao ghi chép tự nhiên không người có thể phá, dù là kia nhất xuyên, đều là không được, nhưng những người khác ghi chép coi như nói không chính xác. Diệp Lăng Thành nhìn về phía Đông Phương Sơ Thần, cười nói, thế nào, ngươi cái này thiên thê xếp hạng thứ hai nhân vật, liền đối với mình như thế không có lòng tin sao? Đông Phương Sơ Thần vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi cũng chớ xem thường ma đạo bên trong người, nhất là cái kia gọi Thiên Đố, thiên tư mạnh, hiếm thấy trên đời, nghe đồn hắn lúc mới sinh ra, kém chút bị thế giới ý chí gạt bỏ, vì vậy mà gọi tên Thiên Đố. Bây giờ, bất quá hơn 2000 tuổi, đã là niết bàn cảnh tam trọng tu vi, so với năm đó Tiêu Dao, cũng không kém là bao nhiêu à. Hơn nữa, nhân vật như vậy, cũng mới vẹn vẹn ma bảng thứ hai, kia thứ nhất, chỉ sợ so với Tiêu Dao, cũng chưa biết chừng à. Đăng Thiên Thê mặc dù không có bất kỳ hạn chế, nhưng là mong muốn đăng bảng, lại là chỉ có 3000 tuổi trở xuống nhân phương có thể đăng bảng. Vượt qua 3000 tuổi, dù là người ghi chép vượt qua đăng bảng người, cũng sẽ không bị đưa vào bảng danh sách bên trong. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều là biến nghiêm túc, xác thực, cái này thật là không thể không phòng, nhất là kia ma bảng thứ nhất, đến nay đều vẫn là mê, Vĩnh Dạ đem hắn bảo hộ rất tốt, căn bản cha không được có quan hệ với hắn bất kỳ ghi chép. Tiêu Giao Giật Quân cũng là sắc mặt bình tĩnh, khó trách Vĩnh Dạ tự tin muốn để ma đạo bên trong người tham dự đăng lâm thiên thê, xem ra là thật có chỗ lòng tin a. Làm cũng tốt, ta ghi chép, thật là có khả năng bị phá đâu. A, cái này không thể nào. Đám người nghe vậy, đều là kinh hãi, nhao nhao biến sắc. Tiêu Giao Giật Quân vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nên khinh thường người trong thiên hạ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta không có khả năng vĩnh viễn thứ nhất, bất quá, không cần lo lắng, dù là ta ghi chép thật làm cho người phá, chúng ta không phải còn có Tiêu Vũ các hạ sao? Đông Phương Sơ Thần nghe vậy, nói, ngươi nói là, hắn những đệ tử kia, bọn hắn mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là lục địa thần tiến cảnh, mong muốn đánh vỡ tiền nhân ghi chép, căn bản không có khả năng, dù sao, đang bằng người, ngay lúc đó tu vi, cái nào không phải thần đạo cảnh hoặc niết bàn cảnh, bọn hắn vẫn là quá yếu. Chương 337, lần nữa đột phá. Chương 337, lần nữa đột phá xác thực. Trong thời gian ngắn, bọn hắn mong muốn đánh vỡ ghi chép, căn bản không có khả năng, nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, có lẽ còn có thể. Uy Hư vẻ mặt chăm chú, nhưng bây giờ vấn đề là, đã không có nhiều thời gian như vậy cho bọn họ chậm rãi tăng cao tu vi. Quân Mạc Tiện khẽ vuốt sợi râu, cười nói, cũng không phải, lúc đến, hắn kia mấy tên đồ đệ, đã đến lần danh đột phá, lập tức liền có thể đi vào thần đạo cảnh, nói không chừng, bọn hắn thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Quân Mạc Tiện, thượng giới thiên đạo thư viện viện trưởng, thiên thê bài danh thứ ba. Tiêu Giao Giật Quân hợp thời cắt ngang bọn hắn nói chuyện phiếm, đi, nói chuyện phiếm dừng ở đây a. Có việc chúng ta sau đó trò chuyện tiếp, vẫn là đuổi theo sát đi thôi. Miễn cho sinh thêm sự cố, nhất là kia nhất xuyên, bây giờ còn tại kia thiên thê bên trong, cũng đừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đám người nghe vậy, lúc này mới giật mình, Vĩnh Dạ lần này tới xâm lấn đăng tiên đài cũng là bởi vì nhất xuyên, mặc dù đây chỉ là lấy cớ, nhưng này nhất xuyên tiên phú sắc thực cao minh, không cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn hắn không nói nữa, nhao nhao hóa thành một vệt lưu quang, bay về phía thông thiên tháp. Mà Tiêu Vũ bên này, trong lúc nhất thời cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, đã thấy chân trời mấy đạo thân ảnh bay tới, đáp xuống Tiêu Vũ trước mặt. Khúc Trường Ca nhìn xem thi thể đầy đất, nói: "Sư phụ, chúng ta đây là tới chậm. Tiêu Vũ gật đầu, Tiên Đạo Minh cùng ma giới đã đặt thành hiệp nghị đình chiến, một cái giá lớn chính là ma giới bên trong người cũng nắm giữ khiêu chiến thiên thê tư cách, kế tiếp chỉ sợ muốn đi vào một trận tiên đạo cùng ma đạo tranh bảng chi chiến. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe vậy lập tức khẽ nhíu mày, nói như vậy chúng ta như muốn thu hoạch Thái Sơ Huyền Sâm, độ khó chẳng phải là lớn hơn? Trần Nhị Cầu nghe xong lập tức gấp, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi đăng tiên thế a. Không đổi. Tiêu Vũ lại là bình tĩnh quát tay, lấy các ngươi thực lực bây giờ đánh vỡ mấy tầng trước ghi chép tới còn miễn cưỡng có thể, nhưng là phía sau ghi chép coi như khó khăn, cho nên vẫn là gấp rút tu luyện à. Nếu như các ngươi có thể đem Long Tượng Trấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ 3, như vậy đánh vỡ Thông Thiên Tháp trước thứ 29 tầng ghi chép khả năng cũng không có vấn đề gì, nếu là có thể đạt tới tầng thứ 4, đánh vỡ thứ 30 tầng ghi chép hẳn là cũng không còn lời nói hạ. À, cái này chúng ta liền tầng thứ nhất cũng còn không có đạt tới, tầng thứ 4 cái này cần năm nào tháng nào à? Lục Triển lập tức gãi đầu một cái. Tiêu Vũ cười nói, lấy các ngươi thiên phú có cái mấy trăm năm đến tầng thứ 4 vẫn là không có vấn đề. Mấy trăm năm? Trần Nhị Cầu một đoàn người nghe vậy đều là trợn mắt hốt mồm. Không phải đâu, các ngươi coi là Long Tượng Trấn Ngục Công tốt như vậy tu luyện sao? Trước hai tầng còn tốt, nhưng tới tầng thứ 3 chính là muốn bắt đầu rèn luyện nội phủ, đó mới là nhất là quá trình khá dài, dù sao nội phủ rèn luyện nhất định phải phá lệ cẩn thận, không phải một cái làm không tốt liền phải thân tử đạo tiêu. Mà tầng thứ 4 liền bắt đầu rèn luyện huyết nhục tế bào, đó mới là nhất là tiêu hao thời gian, mà muốn đem toàn thân tất cả huyết nhục tế bào đều rèn luyện thành công không có mấy vạn năm thời gian, căn bản cũng không khả năng. Mấy vạn năm? Khúc Trường Ca bọn người nghe vậy mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Mấy vạn năm? Ngẫm lại đã cảm thấy một hồi tê cả da đầu, xem ra con đường của bọn hắn còn rất dài à. Tiêu Vũ nhìn các đồ đệ của mình một cái, vẻ mặt thành thật nói, hiện tại các ngươi vẫn là trước tiên đem Long Tượng Trấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ nhất rồi nói sau, chờ các ngươi đột phá tầng thứ nhất đánh vỡ Thông Thiên Tháp 10 vị trí đầu tầng thiên thê ghi chép hẳn là đầy đủ. Trần Nhị Cầu nghe vậy lúc này cười hắc hắc, tầng thứ nhất này ta lập tức liền có thể đột phá, nếu không sư phụ ta tiếp tục đi kia thiên thê bên trong tu luyện đi. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe vậy đều là vẻ mặt giật mình nhìn về phía Trần Nhị Cầu, không hổ là đại sư minh a, nhanh như vậy liền phải đột phá tầng thứ nhất, chúng ta mới khó khăn lắm tập sẽ Long Tượng Trấn Ngục Công đâu. Tiêu Vũ nói, các ngươi cũng cùng Nhị Cầu tử cùng nhau đi kia thiên thê tu luyện a. Kia tầng thứ 2 tiên hỏa đối với tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Công sát thực làm ít công to. Khúc Trường Ca mấy người nghe vậy đều là hai mắt sáng lên, vậy còn chờ gì, đại sư minh dẫn đường a. Cái kia sư phụ chúng ta liền đi trước a. Đi thôi. Tiêu Vũ phất phất tay cùng Trần Nhị Cầu một đoàn người cáo biệt, nhìn xem bọn hắn biến mất ở chân trời sau, ánh mắt lại là về tới Trần Nhã đám người trên thân, các nàng đột phá xem ra còn cần mấy ngày thời gian, xem ra hắn đến ở đây bảo hộ mấy ngày. Như thế khổ dung dung, Đồng Đồng còn có thể tu luyện giết thời gian, nàng còn chưa bắt đầu tu luyện cũng là lộ ra cực độ nhàm chán, đối với cái này Tiêu Vũ nghĩ cũng sẽ thôn phệ thần công dạy cho nàng, có lẽ đợi nàng học xong thôn phệ thần công tại cho nàng chút cơ lúc thôn phệ hấp thu dược lực càng hơn, kia đối nàng chỗ tốt càng lớn. Bất chi bất giác năm ngày cứ như vậy đi qua, Tiêu Vũ đang dùng tạo hóa chi tâm tạo hóa chi lực mở lấy chính mình nội thể không gian, bên hai bỗng nhiên chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở, đồ đệ của ngươi Trần Nhã thành công đột phá thần đạo cảnh, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi cảnh giới 1, chúc mừng ngươi thành công đột phá đến chân thần cảnh nhị trọng, cuối cùng là đạt được phản hồi. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Vũ trên mặt rốt cục nổi lên một vệt mỉm cười, nói thật Trần Nhã các nàng đột phá lục địa thần tiên cảnh trung kỳ hậu kỳ các loại cảnh giới hắn đều không có thu hoạch được hệ thống phản hồi, hiện tại đột phá một cái đại cảnh giới sau cuối cùng là đạt được phản hồi, cơ bản cái này càng đi về phía sau phản hồi càng không tác dụng a. Tiêu Vũ đối với cái này bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia động một chút thì là viên mãn, hiện tại cũng là nhất trọng cho phản hồi, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ đã cực kỳ khủng bố, cũng đã gần muốn lên đỉnh thượng giới mức cực hạn, tiến độ chậm một chút tới cũng có thể lý giải, chỉ cần mình các đồ đệ toàn bộ đột phá hắn lấy được phản hồi cũng đã rất là khả quan. Theo hệ thống thanh em rơi xuống, đã thấy Trần Nhã bỗng nhiên mở hai mắt ra xoát một chút lách mình đi tới Tiêu Vũ trước mặt, vẻ mặt mừng rỡ nói, sư phụ ta đột phá tới thần đạo cảnh. Tiêu Vũ cười cùng kêu lên, sờ lên đầu của nàng, ân không tệ, tiếp tục cố gắng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta chờ mong ngươi đánh vỡ thiên thê ghi chép ngày đó. Ừ, ta sẽ cố gắng. Trần Nhã nghe vậy lập tức kích động liên tục gật đầu. Theo nàng cái thứ nhất đột phá thần đạo cảnh đến xem, đủ để chứng minh thiên phú của nàng so với lần đầu Tiên Mộng Trúc còn muốn càng mạnh, không thể không nói Trần gia huyết mạch sát thực cao minh, ra Trần Nhị Cầu lại ra Trần Nhã, hiện tại càng là ra một cái càng khủng bố hơn Trần Đạo Dung, bọn hắn Trần gia huyết mạch sát thực cường đại. Tại Trần Nhã đột phá một canh giờ sau, Tiên Mộng Trúc cũng là thành công đột phá, Tiêu Vũ lại một lần nữa thu được đến từ hệ thống phản hồi, tu vi trực tiếp tăng lên tới chân thần cảnh tam trọng. Chương 338, thang trời bảng danh sách chi tranh. Chương 338, thang trời bảng danh sách chi tranh. Theo Yên Mộng Trúc đột phá, đạn đầu, Anh Tuyết Phi Hoa, Anh Tuyết Thụ Hạ cũng là lần lượt đột phá thần đạo cảnh, Tiêu Vũ thực lực trực tiếp tăng lên tới chân thần cảnh lục trọng. Nguyên bản 9 đạo thần đạo mâu khí bây giờ đã sử dụng 5 đạo, chỉ còn lại 4 đạo. Mắt thấy Anh Tuyết Phi Hoa theo trong tu luyện tỉnh lại, Dung Dung cùng Đồng Đồng trên mặt đều là nổi lên nụ cười sáng lạ, vẻ mặt vui vẻ riêng phần mình bay nhào tiến vào riêng phần mình mẫu thân trong ngực, nương. Anh Tuyết Phi Hoa cùng Yên Mộng Trúc đội vàng giang hai tay ra, đem riêng phần mình nữ nhi ôm vào trong ngực. Anh Tuyết Phi Hoa nhẹ nhàng nuốt ve Dung Dung cái đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy từ ái, hơi cảm ứng Dung Dung linh lực trong cơ thể chấn động, trên mặt nàng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không khỏi hướng Tiêu Vũ nhìn sang, nhập đạo cảnh. Sư phụ, ngài giáo Dung Dung tu luyện, không phải nói đợi nàng làm chắc căn cơ về sau mới có thể dạy nàng tu luyện sao? Tiêu Vũ mỉm cười khoát tay, không sao, tập sẽ thôn phệ thần công đến lúc đó nàng hấp thu dược lực hiệu quả sẽ tốt hơn, đạt được chỗ tốt cũng biết càng lớn. Anh Tuyết Phi Hoa hiểu rõ gật đầu, nàng đã tự mình thể hội thôn phệ thần công đủ loại thần kỳ cùng cường đại, loại kia có thể thôn phệ thiên địa linh lực, chuyển hóa làm tự thân lực lượng năng lực thần kỳ, đối với Dung Dung về sau hấp thu trúc cơ dược lực quả thật có lợi ích to lớn. Trong mắt không khỏi để lộ ra một tia chờ mong đến, chờ nữ nhi của mình hoàn thành thiên đạo căn cơ, lại đều sẽ nắm giữ như thế nào thiên phú tu luyện. Anh Tuyết Phi Hoa ôm trong ngực Dung Dung, trong ánh mắt tràn đầy đối nữ nhi tương lai mong đợi, ấm áp không khí cũng là tùy theo tràn ngập ra. Tiêu Vũ thì đứng ở một bên, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hắn cũng rất là chờ mong, là Dung Dung đặt xuống thiên đạo căn cơ về sau, nàng lại đều sẽ là bực nào hào quang chiếu người. Hiện tại, vi sư trong tay còn kém cuối cùng một vị dự tài, Thái Sơ Huyền Sâm, liền có thể cho Dung Dung đánh xuống thiên đạo căn cơ. Bây giờ có ma giới gia nhập, nếu muốn đánh phá thiên thê đi chép, độ khó cao hơn, các ngươi nhưng phải cố gắng nhiều hơn. Anh Tuyết Phi Hoa nghe vậy, trong mắt tràn đầy kiên định, sư phụ yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ là Dung Dung thu hoạch kia Thái Sơ Huyền Sâm. Trần Nhã thì là nhìn quanh hạ bốn phía, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ta nhị cậu thúc đâu? Tiêu Vũ, bọn hắn đã đi thông thiên tháp thiên thê tu luyện. Trần Nhã nghe vậy, lập tức vẻ mặt không kịp chờ đợi nói, vậy chúng ta cũng nắm chặt thời gian, mau chóng tới a, cũng không thể bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tiêu Vũ cười nói, bây giờ thật là các ngươi đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Trần Nhã lúc này vẻ mặt hưng phấn nói, đúng nga, chúng ta đã là thần đạo cảnh, nhị cầu thúc bọn hắn vẫn là lục địa thần tiên đâu. Ha ha ha, thôn phệ thần công quả nhiên lợi hại a, không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể siêu việt nhị cầu thúc đâu. Tiên Mộng Trúc vẻ mặt sợ hãi than nói, cái này thôn phệ thần công đúng là một môn tốc thành thần công, nếu để cho người khác biết, sợ đưa tới họa sát thân. Trần Nhã vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo, Mộng Trúc tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, có sư phụ tại, ai còn dám đánh chúng ta chủ ý a. Tiên Mộng Trúc vẻ mặt chăm chú, trưởng môn đại nhân tu vi thông thiên, người khác bên ngoài tự nhiên không dám làm loạn, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chúng ta chỉ cần chú ý cẩn thận mới là. Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật gật đầu, Mộng Trúc nói không sai, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đủ để cho người đặt mình vào nguy hiểm, về sau các ngươi chỉ cần chú ý cẩn thận mới là. Là. Trần Nhã bọn người lập tức vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tiêu Vũ nhìn xem Yên Mộng Trúc, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi, Mộng Trúc, những này ma đạo bên trong người, nhưng có cửu nhân của ngươi? Yên Mộng Trúc lắc đầu, sát hại phu quân ta hung thủ chính là Nhất Huyết Ma, cùng lĩnh dạ ma tôn không quan hệ. Nhất Huyết Ma. Tiêu Vũ nghe vậy, tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt mãi mãi, thật mạnh danh tự a. Cái này Nhất Huyết Ma chẳng lẽ không phải vĩnh dạ dưới trướng sao? Không phải. Tiên Mộng Trúc vẻ mặt thành thật giải thích, ma giới có một ma tôn, 12 ma quân, trong đó có 7 đại ma quân quy về ma tôn dưới trướng, còn lại ngũ đại ma quân thuộc về đồng minh. Nói, Tiên Mộng Trúc giọng căm hận nói, mà cái này Nhất Huyết Ma, đó là thuộc về ngũ đại ma quân một trong, chính là hắn phái người mong muốn bắt đồng đồng, khiến cho phu quân ta không thể không tự bạo cho chúng ta mâu nữa tìm được một chút hy vọng sống. Tiêu Vũ nghe vậy, vẻ mặt thành thật gật đầu, hắn vốn cho là Tiên Mộng Trúc cửu nhân chỉ là bình thường ma đạo bên trong người, không nghĩ tới, vậy mà lại là một vị ma giới ma quân, kia tất nhiên là một vị tôn thần cảnh cường giả. Tôn thần cảnh à, nếu là Yên Mộng Trúc mình, chỉ sợ thật đúng là vĩnh viễn cũng không hy vọng báo thù. Tiêu Vũ nhìn xem Yên Mộng Trúc, vẻ mặt thành thật nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ đích thân trộm tới kia Nhất Huyết Ma, để ngươi tự mình chính tay đâm người này. Tiên Mộng Trúc nghe vậy, là vẻ mặt cảm kích, không dám làm phiền trưởng môn đại nhân, chỉ cần cho chúng ta mẫu nữ một chút thời gian, mẹ con chúng ta liền có đầy đủ thực lực tự mình đi báo thù rửa hận. Tiêu Vũ lại là vẻ mặt tùy ý khoát tay, kia phải đợi tới năm nào tháng nào, yên tâm đi, việc này giao cho ta là được rồi, ta đem hắn trộm tới, ngươi tự mình chính tay đâm là được rồi. Chỉ cần Trần Nhị Cẩu bọn hắn đều đột phá tới thần đạo cảnh, như vậy Tiêu Vũ tất nhiên sẽ đột phá tới tôn thần cảnh, đến lúc đó, hắn chính là cái này thượng giới vô địch giống như tồn tại, đừng nói chỉ là một ma quân, toàn bộ ma giới hắn đều không coi vào đâu. Là. Tiên Mộng Trúc lập tức bị cảm động rối tinh rối mù, Tiêu Vũ không chỉ có chứa chấp mẹ con các nàng, còn truyền thần công, lại phải giúp các nàng báo thù, như thế đại ân, chỉ có thể lấy cái chết hiệu chung. Đi thôi, chúng ta đi trước thông thiên tháp thiên thê nhìn xem, bây giờ nơi đó hẳn là rất là náo nhiệt mới là. Tiêu Vũ nói, tiện tay vung lên, một vệ thần quang đem Trần Nhã bọn người bao khỏa, trong nháy mắt, một đoàn người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lúc đã là tại thông thiên tháp trước cổng chính. Lúc này thông thiên tháp, dù chỉ là cổng, đều là vô cùng náo nhiệt, đám người rộn rộn rằng rằng, giống như thủy triều phun trào, dường như toàn bộ đăng tiên đài người đều đã toàn bộ hội tụ ở này. Thiên cung phía trên, Thái Dương chân hỏa phát tán mà ra dương quang vẩy vào thông thiên tháp trên thân tháp, phản xạ ra hào quang chói sáng, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang trọng. Tiêu Vũ một đoàn người vừa mới xuất hiện, trung quanh tiếng nghị luận chính là như là ông ong mật đồng dạng chuyển vào trong hai. Chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào màu xanh lam tu sĩ trẻ tuổi, vội vàng theo thông thiên tháp bên trong chạy ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lớn tiếng nói, trời ạ, kia ma đạo thiên đố coi là thật lợi hại a. Đến một lần vậy mà liền phá vỡ thông thiên tháp tầng thứ nhất thiên thê bảng trước 8 giai ghi chép, lập tức liền muốn lên đỉnh bảng danh sách đệ nhị. Thanh âm của hắn trong đám người quen quẩn, lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Bên cạnh một cái giữ lại tròm râu dê trung niên tu sĩ, nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, vẻ mặt sợ hãi thán nói, không nghĩ tới ma đạo bên trong lại còn có bực này nhân vật. Khó trách bọn hắn có can đảm tới khiêu chiến thiên thê, đây là đã sớm chuẩn bị a. Chương 339, thang trời bảng danh sách chi tranh 2, chương 339, thang trời bảng danh sách chi tranh 2, trong đám người một cái vóc người đại hán khôi ngô, cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng, la lớn, cái này rõ ràng là đến đánh chúng ta tiên đạo mà ta. Hy vọng kia Nhiếp Xuyên cho thêm chút sức a. Có thể ngăn chặn người này, không phải ta tiên đạo lần này đoán chừng muốn mất mặt ném đi được rồi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, dường như đã thấy tiên đạo sau khi thất bại bị ma đạo chế nhạo thảm trạng. Tiêu Vũ đứng bình tĩnh trong đám người, nghe xong chung quanh tiếng nghị luận, cảm thấy cũng đầy là kinh ngạc, cái kia gọi Thiên Đố vậy mà lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền phải lên đỉnh Thiên Thê bảng đệ nhị, xem ra thật đúng là có ít độ a. Nhìn xem trong tháp vây đầy đám người, cái này mong muốn chen vào, đoán chừng phải chen nửa ngày, Tiêu Vũ lúc này mang theo Trần Nhã bọn người, một cái thuần gì, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Thê vây xem tịch. Đã thấy lúc này Thiên Thê phía trên, Trần Nhị Cẩu một đoàn người đều đang chuyên tâm tại đệ nhị giai Thiên Thê phía trên chuyên tâm tu luyện, ngoại giới ồn ào sợ hãi thán phục, không có ảnh hưởng chút nào tới bọn hắn một tơ một hào. Mà kia Thiên Đố, lúc này đã đăng lâm kia đệ cửu giai Thiên Thê, chính nhất bước một bước hướng đệ thập giai leo lên, trên người hắn dường như đè ép từng tòa đại sơn, làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn, mỗi đi một bước, trên người trọng lực liền sẽ gia tăng gấp đôi, ép tới hắn hai cước đều là run rẩy không ngừng, dường như tùy thời đều muốn quỳ rạp xuống đất, lộ ra vô cùng gian nan. Nhưng hắn trong ánh mắt lại là để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng tự tin, dường như dù là toàn bộ thế giới ép thân, cũng vô pháp ngăn cản hắn cất bước hướng về phía trước. Mà tại Thiên Thê đỉnh, Tiêu Dao Giật Quân bọn người đều là lặng lặng mà nhìn xem, mặc dù Thiên Đố chính là ma giới bên trong người, nhưng là trong mắt của bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi hiện ra sợ hãi thán phục chi ý, này Thiên Phú coi là thật kinh người, mắt thấy hắn lập tức liền muốn đánh phá Đông Phương Sơ Thần ghi chép, lên đỉnh Thiên Thê bảng tầng thứ nhất hạng 2. Bất quá nhiều người trong tiên đạo an tâm là, còn tốt chỉ là thứ hai, đệ nhất Tiêu Dao Giật Quân, kỳ thành tích như cũ xa xa dẫn trước, Thiên Đố mong muốn đánh vỡ, xem ra trong thời gian ngắn là không thể nào. Cái này Thiên Đố Thiên Phú, quả thực không tệ, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác là ma đạo bên trong người. Đông Phương Sơ Thần lúc này cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục, đối với mình thành tích bị siêu việt, hắn cũng không có chút lưu ý cùng sinh khí, dù sao, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản sẽ không bởi vì chút thành tích này mà gây nên tâm cảnh của hắn biến hóa, chỉ là có chút tiếc hận người này không thể vì tiên đạo sử dụng. Lúc này Vĩnh Dạ cùng còn lại 7 vị ma quân, trên mặt đều là treo lòng tràn đầy ý cười, Thiên Đố biểu hiện, kia thật là để bọn hắn hài lòng cực kỳ, chỉ cần hắn lên đỉnh thứ hai, bọn hắn liền có chế giễu tiên đạo người để tài câu chuyện. Về phần thứ nhất, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua, Thiên Đố mặc dù không tệ, nhưng là mong muốn đánh vỡ Tiêu Dao Giật Quân ghi chép, hiển nhiên là không thể nào, trừ phi bị kia ma bảng đệ nhất người đích thân tới. Bất quá, không phải hiện tại, dù sao, bây giờ, chỉ cần Thiên Đố một người, cũng đủ để trấn áp tiên đạo thế hệ trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên. Cái này Thiên Thê, cùng chia thập giai, mỗi một giai đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm cùng cơ duyên, có thể lên đỉnh đánh vỡ ghi chép người, không khỏi là thiên tư tuyệt thế hạng người, tương lai chắc chắn danh truyền cả giới. Lúc này, Thiên Thê phía dưới, đám người như nước thủy triều, vô số tu tiên giả ánh mắt đều chăm chú khóa chặt ở đằng kia cao vút trong mây Thiên Thê phía trên, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Đông Phương Sơ Thần khỏe mắt hơi đổi, nhìn về phía Thiên Thê bên trên đệ bát giai vị trí, Nhiếp Xuyên đang dàn nàn tiến lên. Hắn dáng người thẳng tắp, mái tóc màu đen trong gió tùy ý bay múa, cứ việc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ bất khuất kiên nghị. Nhiếp Xuyên thiên phú cực cao, không chút nào thua ở Thiên Đố, nhưng mà, hắn vừa mới phi thăng mà đến, cảnh giới kém xa Thiên Đố, tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong, khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Đông Phương Sơ Thần nhìn xem Nhiếp Xuyên, trong lòng có chút tiếc hận, khẽ khẽ lắc đầu, hắn biết rõ Nhiếp Xuyên tiềm lực, cũng minh bạch hắn vì trận đấu này bỏ ra bao lớn cố gắng, nhưng tu tiên một đường, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn thời gian lắng đọng cùng cảnh giới tích lũy. Bây giờ, Nhiếp Xuyên mặc dù ra sức phấn đấu, lại như cũng khó có thể vượt qua kia Thiên Đố, chỉ có thể khuất tại Thiên Thê bảng thứ ba. Ai, Nhiếp Xuyên đứa nhỏ này, thiên phú là có, chỉ tiếp cảnh giới còn chưa đủ. Đông Phương Sơ Thần tự lẩm bẩm, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Thiên Thê tầng thứ hai, nơi đó có mấy vị bị bọn hắn ký thác kỳ vào người, cầm đầu chính là Trần Nhị Cẩu, mấy người kia xem như Tiêu Vũ đồ đệ, bọn hắn những này thượng giới trưởng giáo nhóm đều là ký thác lớn lao hy vọng, dù sao, Trần Nhị Cẩu trước đó biểu hiện, bọn hắn đều là xem ở trong mắt, lấy lục địa thần tiên cảnh tu vi, đối cứng thần đạo cảnh nhị trọng mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là đáng tiếc, kỳ vọng của hắn khó tránh khỏi có chút thất bại, bởi vì Trần Nhị Cẩu mấy người cũng không có đăng lâm Thiên Thê ý nghĩ, lúc này đang an ổn chờ tại tầng thứ hai, mượn nhờ tiên hỏa lực lượng tiến hành rèn thể tu luyện. Bọn hắn thần sắc chuyên chú, quanh thân bị tiên hỏa vây quanh, mỗi một tia hỏa diễm đều ẩn chứa cường đại linh lực, không ngừng mà rèn luyện thân thể của bọn hắn. Kia mơ hồ tản ra lực lượng phát tắc, làm cho tiên đạo các phái trưởng giáo nhóm đều là hai mắt có chút tỏa sáng, lấy cảnh giới của bọn hắn nhãn lực, tự nhiên là nhìn ra Trần Nhị Cẩu mấy người tu luyện công pháp bất phàm, chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, có lẽ thật đúng là có thể cùng kia Thiên Đố phân cao thấp. Chỉ là, xem ra mấy người kia tạm thời cũng không trông cậy được vào. Đông Phương Sơ Thần mặc dù theo Trần Nhị Cẩu mấy người trên thân, thấy được có thể cùng Thiên Đố phân cao thấp hy vọng, nhưng là hiện tại lại không trông cậy được vào, dù sao, bọn hắn cũng đều vẫn là lục địa thần tiên cảnh tu vi, có lẽ chỉ có đột phá thần đạo cảnh mới có thể cùng kia Thiên Đố phân cao thấp. Đông Phương Sơ Thần lông mày không khỏi hơi nhíu lên, cảm thấy không khỏi thầm thở dài một tiếng, xem ra ta tiên đạo nhất định tạm thời bị ma đạo để lên một đầu a. Tại tu tiên giới bên trong, tiên đạo cùng ma đạo tranh đấu từ xưa đến nay, song phương đều đang không ngừng bồi dưỡng mình thế lực, tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, trận này Thiên Thê bảng tranh đoạt thi đấu cũng coi là một trận song phương thực lực một lần đại bị bính. Nếu như tiên đạo tại trận đấu này bên trong thất bại, không chỉ có sẽ mất hết thể diện, càng có thể ở tương lai trong tranh đấu lâm vào bị động. Đông Phương Sơ Thần biết rõ trong đó lợi hại, tiên đạo một khi rơi vào thế yếu, khẳng định tránh không được vĩnh dạ bên người đám kia ma quân nhóm chế nhạo, ngậm lại liền trong lòng tức giận. Ngay tại Đông Phương Sơ Thần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hắn xác thực đống nhiên thấy được trong đám người Tiêu Vũ một bọn người, nhất là nhìn thấy Tiêu Vũ bên người Trần Nhã bọn người, hai mắt không khỏi sáng lên, thần đạo cảnh, không nghĩ tới các nàng lại còn thật toàn bộ đều đột phá. Có mấy người các nàng tại, xem ra ta tiên đạo chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Dù sao Trần Nhã mấy người trước đó chiến tích, thật sự là có chút quá mức dũng mãnh, năm người nghiền ép mấy ngàn ngoại đạo tà ma, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có mấy người có thể tin tưởng. Nếu là mấy người các nàng lời nói, hẳn là có thể ép kia thiên đố một đầu a. Chương 340, thang trời bảng danh sách chi tranh 3, chương 340, thang trời bảng danh sách chi tranh 3, mà đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh có thứ tự phía sau bỗng nhiên chuyển đến một hồi loáng thoáng bạo động âm thanh, đám người bắt đầu rất nhỏ mà phun trào lên, châu đầu ghé thai thanh âm cũng dần dần bị lớn. Đại gia nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy năm tên tuấn giật phi phàm thanh niên, tại mấy vị tóc trắng xóa, khí chất siêu phàm lão giả dẫn đầu hạng, đang nện bước trầm ổn mà tự tin bộ pháp, hướng về thiên thê vị trí đi tới. Cái này năm tên thanh niên, mỗi một vị đều có đặc biệt khí chất, đi ở trước nhất vị kia, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn dật, trong ánh mắt để lộ ra một loại bẩm sinh uy nghiêm, dường như hắn tồn tại liền có thể nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Theo sát phía sau một vị, thân hình hơi có vẻ thon dài, khuôn mặt mang theo một vẻ ôn hòa ý cười, ánh mắt linh động, dường như cất giấu vô số trí tuệ cùng cố sự. Thứ ba, vị thứ tư thì là hai tên dung mạo tuyệt thế nữ tử, bất luận là dáng người vẫn là dung mạo, đều như là trong tranh đi ra tiên tử, không tì vết chút nào, có thể xưng hoàn mỹ. Vị thứ năm là một gã dáng người tráng kiện thanh niên, thân cao chừng 2m5, đứng ở trong đám người, có thể nói là hạt giữa bầy gà, một thân cơ bắp như là cục sắt đồng dạng, tràn đầy lực lượng mỹ cảm, xem xét chính là vị không được thể tu. Dọc đường quần chúng vây xem nhìn thấy bọn hắn, tựa như là nhìn thấy cái gì khó lường tôn quý người, nhao nhao tự giác vì bọn họ nhường đường ra, đám người như là gợn sóng đồng dạng hướng hai bên tách ra, tạo thành một đầu rộng rãi thông đạo. Mấy tên lão giả kia thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, mỗi một bước đều đi được không nhanh không chậm, phảng phất tại hướng đám người lộ ra được một loại thong dong cùng tự tin. Trần Nhã nguyên bản đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thiên thê, bị bất thình lình bạo động hấp dẫn lực chú ý, nàng vẻ mặt hiếu kỳ hướng về sau nhìn lại, nhìn xem mấy vị kia thanh niên cùng lão giả, nhịn không được nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh Yên Mộng Trúc ống tay áo, hỏi: "Những người này ai vậy? Phái đoàn vẫn rất đủ." Yên Mộng Trúc nhìn xem kia năm vị nam tử thanh niên, vẻ mặt thành thật giới thiệu nói: "Bọn hắn chính là thượng giới thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu nhân vật, đứng hàng thứ nhất La Thần, thứ hai Bân Ngai, thứ ba Thu Tư Nhu, thứ tư Bộ Dao, thứ năm Lưu Tấn, xem ra là thượng giới đám cự đầu cố ý mời đến ứng đối ma giới bên trong người." Trần Nhã nghe xong Yên Mộng Trúc giới thiệu, trên mặt vẻ tò mò càng đậm, nhịn không được hỏi: "Cái này thượng giới cũng có thiên kiêu bảng à?" Yên Mộng Trúc nhẹ nhàng gật gật đầu, chăm chú giải thích: "Đúng vậy, cái này thượng giới thiên kiêu bảng đồng đẳng với ma giới ma bảng, cũng là phi thường nổi danh, chỉ có 3000 tuổi trở xuống người mới có thể đăng bảng, có thể leo lên bảng danh sách này người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt, thực lực siêu quần hạng người, bọn hắn đại biểu cho thượng giới thế hệ tuổi trẻ tối cao trình độ." Một bên Anh Tuyết Phi Hoa nghe xong đối thoại của bọn họ, tràn đầy hiếu kỳ nói: "Cái này Bộ Dao nghe có chút quen tai đâu. A, ta nhớ ra rồi, nàng giống như chính là tầng thứ nhất tiên thê bảng hạng 6 đâu, giống như chỉ đăng tới đệ bát giai." Nàng vừa nói, một bên hướng kia tầng thứ nhất tiên thê bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần tới, quả nhiên tại tên thứ 6 vị trí thấy được Bộ Dao danh tự. Tiên Mộng Trúc vẻ mặt thành thật gật đầu, nói bổ sung: "Đúng vậy, nàng xem như gần 3000 năm nay, một cái duy nhất lấy phi thăng giả thân phận tiến vào thượng giới thiên kiêu bảng người, còn lại 9 người đều là sinh ra ở thượng giới thiên kiêu." Anh Tuyết Phi Hoa nghe vậy, là vẻ mặt giật mình, phi thăng giả vậy mà chỉ có một người đăng bảng. Bởi vì phi thăng giả tuổi tác phổ biến hơi cao, đại đa số đều siêu việt 3000 tuổi, cho nên rất khó nhập bảng. Và lại, tại thượng giới ra đời người, bởi vì thiên địa quy tắc quan hệ, cùng phụ mẫu ưu tú gen, sinh ra thiên kiêu xác suất càng lớn, trưởng thành cũng càng nhanh. Mà những này thiên kiêu cũng không từng tới đăng tiên đài, bởi vậy, tại thiên thê bảng bên trên cũng không có tên của bọn hắn, nhưng bọn hắn thiên phú tuyệt đối không thể so với những cái kia thiên thê bảng bên trên người yếu hơn nhiều ít, thậm chí càng mạnh. Hóa ra là dạng này. Trần Nhã các nàng sắc mặt đều là biến nghiêm túc lên, các nàng sát thực theo 5 người kia trên thân, cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Lần này xem ra là thật là náo nhiệt. Mà đúng lúc này, Tiêu Vũ nhìn xem thông thiên tháp cổng phương hướng, nói: "Trần Nhã các nàng nghe vậy, đều là hiếu kỳ hướng phía cửa phương hướng nhìn sang, đã thấy một đám người mặc áo đen cũng là hướng thiên thê bên này đi tới. Bọn hắn hết thảy 5 người, phản phất là theo trong vực sâu hắc ám đi ra ám mà, toàn thân tràn ngập kinh khủng hắc quang, quang mang kia tựa như thực chất đồng dạng, trong không khí bặm mẻo, bốc lên, đem chúng quanh tia sáng đều thôn phệ hầu như không còn, ma khí ngập trời cảnh tượng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Bọn hắn mỗi một bước ra, mặt đất cũng hơi run rẩy một chút, kia một thân khí thế kinh người, như là mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chấn địa xung quanh đám người nhao nhao tan ra bốn phía, nguyên một đám kém chút té ngã trên đất, khiến bọn hắn mỗi một cái đều là mặt lộ ra vẻ giận dữ, giống to lên tiếng: "Đáng chết! Các ngươi là cố ý à? Vội vàng xin lỗi, không phải muốn các ngươi để mắt." Trong 5 người, một người trong đó nghe vậy, nghiêng đầu nhìn lại, là vẻ mặt khinh thường, kẻ yếu, không có mời cầu quyền lợi. "Lan, ngươi!" Cái kia người trong tiên đạo nghe vậy, giận tím mặt, kiếm quang trong tay lóe lên, đã phách chạm mà ra, dù sao đối với ma giới bên trong người, hắn vốn cũng không có một chút hảo cảm, ra tay tự nhiên không chút do dự. Nhưng rất đáng tiếc là, cả hai thực lực thực sự chênh lệch to lớn, đã thấy vị kia ma đạo người bèn bèn lấy hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, liếc xem hắn một cái, khinh thường hừ lạnh, rắc rưởi. Nói, ngón tay nhẹ nhàng rung động, đốt một tiếng kiếm ngân vang, trong tay người kia kiếm lập tức rời tay bay ra, mà chính hắn cũng là như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài, cũng may người sau lưng không ít, trước tiên đem hắn tiếp được, lúc này mới không có nhận hai lần tổn thương. Lần này, lập tức đưa tới người chung quanh bất mãn, nơi này chính là tiên đạo địa bàn, lúc nào thời điểm luận đạo các ngươi ma giới đám người làm cản, lúc này có người gầm thét lên tiếng, thật can đảm. Cũng dám tại tiên đạo địa bàn dương ai. Ta nhìn các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Chư vị, cùng nhau cầm xuống bọn này tên đáng chết. Sát na ở giữa, xung quanh sát ý tứ ngược, tất cả đều khóa chặt kia ma giới năm người, tiên đạo cùng ma đạo vốn là có lấy tan không ra huyết hải thâm cửu, ứng là phía trên cự đầu mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám quá nhiều làm cản, nhưng là hiện tại, đã các ngươi động thủ trước, vậy coi như trách không được chúng ta. Sợ các ngươi không thành. Bốn vị ma giới người cũng là mặt lộ vẻ hung quang, kinh khủng sát ý cơ hồ biến thành thực chất, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra khát máu chi sắc, chỉ có tối hậu phương người kia, sắc mặt từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bình tĩnh, mắt thấy song phương liền phải động thủ, hắn lúc này mới lạnh lùng mở miệng, dừng tay cho ta, các ngươi hiện tại hành vi chỉ là tại cho chúng ta ma giới bôi đen. Nguyên bản còn vẻ mặt khát máu bốn người, nghe được người này lời nói sau, nguyên một đám sắc mặt đều là khẽ biến, vội vàng không người xin lỗi, thật có lỗi, nhìn thấy nhiều máu như vậy ăn, có chút xúc động. Chương 341, trời ghét chương 341, trời ghét bốn phía đám người thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh sợ, bọn hắn đều rất rõ ràng, ma giới bên trong người, cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần, thị sát thành tính hạng người, kết quả những người này, đối mặt người này lúc, vậy mà như thế cung kính sợ hãi, trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ thân phận của người này đến. Vị yêu ma giới người cũng không để ý tới đồng bạn của mình, mà là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng chung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ người trong tiên đạo, vẻ mặt hờ hững nói, chúng ta lần này đến đây, chỉ vì đăng lâm thiên thê, song phương cao tầng cũng sớm có hiệp nghị, cấm chỉ đánh nhau, các ngươi nếu là không phục, chúng ta đều có thể tiến về thiên thê phân cao thấp. Nguyên bản chuẩn bị động thủ người trong tiên đạo nghe vậy, khí thế một tiết, thu liễm sát ý, xác thực, bọn hắn hiện tại nếu là động thủ, bị phạt thật là bọn hắn. Vị yêu ma giới bên trong người đối với đám người chung quanh gật đầu, lần nữa vẻ mặt bình tĩnh tiến lên, còn lại bốn người vội vàng đuổi theo. Chỉ là nhìn xem bốn phía người trong tiên đạo, trong mắt như cũ lộ hung quang. Chờ bọn hắn vừa đi, người chung quanh lập tức nghị luận lên, người kia là ai a? Thật mạnh khí thế a. Đúng vậy a. Đối mặt hắn, ta thậm chí ngay cả nói chuyện đều biến khẩn trương. Ma giới bên trong, lúc nào thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy? Các ngươi có ai quen biết sao? Không biết, nhưng là bốn người khác ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy, bọn hắn đều là ma giới ma bảng người, ma bảng thứ tư Côn Lâm, thứ năm huyết sát, thứ sáu nhận, thứ bảy thập toàn, mấy vị này đều là ma giới nổi tiếng nhân vật. Chỉ là cuối cùng người kia xác thực chưa từng gặp qua, nhưng nghĩ đến thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản. Người đây không phải nói nhảm sao? Kia bốn vị ma bảng người đối với hắn đều là cung kính như thế e ngại, thân phận của hắn có thể đơn giản sao? Lúc này, trong đám người một vị nam tử trẻ tuổi nhíu mày trầm tư một hồi, vẻ mặt ngưng trọng nói, các ngươi nói, người kia sẽ không phải chính là ma bảng phía trên, thần bí nhất vị kia à? Ý của ngươi là, ma bảng thứ nhất? Nếu như hắn thật sự là ma bảng đệ nhất, kia còn lại bốn người thái độ đối với hắn liền giải thích thông. Một vị lão giả bướt bướt sợi râu, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, lần này thật là không được rồi, tăng thêm trước đó ma bảng thứ hai thiên đấu cùng thứ ba tư triệu, nhiều như vậy ma giới thế hệ trẻ tuổi cao thủ tề tụ nơi này, xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn đi thiên thê xóa bảng, cùng ta tiên đạo phân cao thấp à. Người này vừa dứt lời, những người còn lại tất cả đều là hướng La Thần bọn người nhìn sang, cao giọng hò hét lên, La Thần, cố lên a, có thể tuyệt đối đừng nhường ma giới người cho so không bằng a. Vân Ngai sư minh, ngươi có thể nhất định phải cho những cái kia ma giới đám gia hỏa một chút lợi hại nhìn một cái a. Tại náo động khắp nơi sôi trào bầu không khí bên trong, đám người chung quanh tiếng hò hét như mãnh liệt như thủy triều liên tục không ngừng, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, tựa như muốn xông ra cái này thương khung. Tiên đạo thiên tiêu bảng 5 tên tiên tiêu cùng ma giới ma bảng 5 tên hạ tướng, tại vạn chúng chú mục bên trong đi tới thiên thê phía dưới. Tiên đạo thiên tiêu bảng 5 người, từng cái dáng người chắc tuyệt, khí chất siêu phàm. Ma giới ma bảng 5 người thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn quanh thân tản ra ma khí nồng nặc, trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng hung ác, phảng phất muốn đem cái này thiên thê bên trên mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Mà cũng liền tại lúc này, đã thấy thiên thê cựu giai phía trên tiên đố, rốt cục bước ra chật vật một bước cuối cùng, một bước này dường như đạp ở lòng của mọi người bên trên, làm cho tất cả mọi người cảm thấy đều là đột nhiên lắc một cái, mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Thành công, hắn vậy mà thật thành công. Kế tiêu giao giật quân về sau, thiên đố trở thành trong lịch sử vị thứ hai đạp vào thông thiên tháp tầng thứ nhất đệ thập giai nhân vật. Ngay tại thiên đố lên đỉnh trong nháy mắt, toàn bộ đăng tiên đài bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, tiên âm cuộn cuộn, tựa như tiếng trời từ phía chân trời truyền đến, ngũ thải hà quang phun trào, như là một bức rực rỡ màu sắc bức tranh ở trên bầu trời triển khai, đỏ như lửa, hoàng dương như kim, lam tựa như biển, lục như ngọc, tử dương như hà, các loại nhan sắc đan vào một chỗ, tạo thành một loại tuyệt mỹ cảnh tượng. Cái này đột nhiên tới thiên địa dị biến, phản phất là phương thế giới này đối thiên đô tán thành cùng lời khen. Đồng thời, thông thiên tháp tầng thứ nhất thiên thê bảng đơn phía trên, nguyên bản bình tĩnh bảng danh sách đông nhiên quang mang đại tác, một cái tên trống rỗng xuất hiện tại bảng danh sách phía trên, cái kia danh tự lóng lánh kim sắc quang mang, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo vinh quang của nó. Thiên đố hai chữ tại thời khắc này phá lệ loa mắt, sự xuất hiện của nó trực tiếp đem bản ổn thỏa thứ hai Đông Phương Sơ Thần cho chen lấn xuống dưới, thay thế hắn nguyên bản vị trí. Đông Phương Sơ Thần nhìn xem tên của mình đã rớt xuống thứ ba, không khỏi cảm khái lên tiếng, thật sự là ghê gớm à. Thật đúng là nhường tiểu tử kia cho dồn xuống đi. Thiên Đố, thành công lên đỉnh Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất Thiên Thê bảng hạng 2 bảo tọa. Trong lúc nhất thời, bốn phía kinh hô ồn ào một mảnh, trời ạ. Hắn vậy mà thật thành công, thật đăng lâm tầng thứ nhất Thiên Thê bảng đệ nhị. Tiên đạo người chấn kinh đồng thời, cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng, bởi vì Thiên Đố đăng lâm thứ hai, đối lập, tiên đạo bên này coi như trên mặt không ánh sáng. Chỉ thấy Thiên Đố lặng lặng đứng lặng tại Thiên Thê thập giai, ngũ thải hào quang giống như hoa mỹ gấm vóc, theo bốn phương tám hướng tràn ngập ra, chiếu rọi tại Thiên Đố trên thân, tại cái này ngũ thải hà quang chiếu rọi, Thiên Đố thân ảnh bị vô hạn kéo dài, lộ ra cao lớn lạ thường thẳng tắp, dường như cùng cái này thiên địa hòa làm một thể, giờ phút này, hắn chính là chỗ này duy nhất nhân vật chính. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, đột nhiên phong vân biến ảo, nặng nề tầng mây như bị một cái vô hình cự thủ chậm rãi đẩy ra, một đạo sáng chói chói mắt thần quang như ngân hà chạy ngược giống như vung chiếu mà xuống. Đạo này thần quang tựa như một đạo quang trụ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần thánh, trong nháy mắt đem Thiên Đố bao phủ trong đó. Thiên Đố chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà hùng hồn năng lượng như mãnh liệt thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, cỗ năng lượng kia cường đại mà cuồng bạo, phản phất muốn đem hắn thân thể nó bạo. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng cỗ năng lượng này xung kích. Nhưng mà, Thiên Đố cắn chặt răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, vận chuyển thể nội công pháp, cố gắng dẫn dắt đến cỗ năng lượng này ở trong kinh mạch lưu chuyển. Bởi vì hắn biết, đây là thế giới ý chí cho hắn đánh vỡ ghi chép ban thưởng. Một lát sau, theo cùng bạo lực lượng quán thâu cùng vững chắc, Thiên Đố chỉ cảm thấy tu vi của mình cảnh giới tại cỗ này năng lượng cường đại trùng kích vào, dễ như trở bàn tay đạt được đột phá, hắn thành công theo thần đạo cảnh lục trọng, đột phá đến thần đạo cảnh thất trọng. Trung quanh người vây quanh thấy thế, lập tức bạo phát ra chấn động không gì sánh nổi kinh hô, trời ạ. Hắn đánh vỡ ghi chép ban thưởng, lại là trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, đây chính là trực tiếp tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu a. Phần thưởng này cũng quá phong phú a. Tiêu Vũ nhìn xem thiên thê bên trên Thiên Đố, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức lại tràn đầy thích thú, không nghĩ tới cái này đánh vỡ ghi chép ban thưởng, thậm chí ngay cả tu vi đều có thể ban thưởng a. Rất tốt. Nếu là như vậy, nhị cầu tự bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá thần đạo cảnh, vậy ta cũng không bao lâu liền có thể đột phá tôn thần cảnh. Chương 342, được thơ tuyển chương 342, được thơ tuyển hạng 2, Thiên Đố, thiên thê thập giai, thời gian sử dụng 15 cái giờ 2 khắc. Thiên thê bảng thứ 2 danh tự, giờ phút này phá lệ bắt mắt, bởi vì hắn danh tự biểu hiện nhan sắc là màu đen, đại biểu chính là ma giới, đây quả thật là phá lệ chói mắt. Bất quá cũng may, hắn dùng thời gian cùng hạng nhất Tiêu Dao Giật Quân so sánh, gần như chênh lệch gấp 3 thời gian sử dụng, có thể nói Tiêu Dao Giật Quân xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau, ngược lại để tiên đạo ổn định cuối cùng một khối tấm màn che. Mọi người ở đây chấn kinh cùng không hiểu an tâm lúc, Thiên Đố khí thế lại là đột nhiên bừa tăng, theo thần đạo cảnh thất trọng, lần nữa đột phá đến thần đạo cảnh bát trọng, cái kia đạo chiếu rọi ở trên người hắn sắc trời lúc này mới tiêu tán không thấy. Cái này, đưa tới náo động càng hơn. Chơi ạ, hắn lại đột phá, phần thưởng này vậy mà không phải nhất trọng, mà là hai trọng. Cái này đăng bảng thứ 2 liền phần thưởng 2 trọng tu vi, kia đăng bảng thứ nhất lại sẽ ban thưởng mấy tầng. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào tại thiên thê bốn phía lẫn nhau chập trùng. Tất cả mọi người đối với lần này thiên thê ban thưởng đều động tâm rồi. Thiên thê trên khán đài, Quy Hư giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lần này đánh vỡ ghi chép ban thưởng, lại là trực tiếp tăng cao tu vi, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Đúng vậy a. Trước kia ban thưởng không phải thần binh pháp bảo, chính là tiên dược tiên đan, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp phần thưởng tu vi. Một gã tuyệt mỹ nữ tử cũng là phụ họa cảm khái lên tiếng. Nàng tính tọa tại Tiêu Dao Giật Quân bọn người ở giữa, dáng người tuyệt mỹ mà ưu nhã, dường như một đóa nở rộ tại đám mây bạch liên, xuất trần thoát tục, ung dung hoa quý. Mỗi một cái động tác tinh tế đều mang một loại bẩm sinh cao quý, thần thánh không thể xâm phạm. Da thịt trắng nõn càng là tựa như dương chi mỹ ngọc, tại nhu hòa tiên quang chiếu rọi, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Tư thái càng là tuyệt hảo, không thể bắt bẻ, eo thon chi huyền chuyển một nắm, thon dài thẳng tắp hai chân dấu ở hoa lệ váy phía dưới, tăng thêm một phần thần bí mỹ cảm. Khuôn mặt tinh xảo đến như là quỷ phụ thần công điêu khắc thành, mày như sa lông mày, hai con ngươi giống như một vũng thâm thúy nước hồ, thanh tịnh mà sáng tỏ, dường như ẩn chứa vô tận sao trời. Sóng núi cao hạ, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút dương lên, mang theo một vẻ nhàn nhạt cười yếu ớt, như kia cựu thiên huyền nữ, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng chính là thượng giới vĩnh hằng tiên triều tam hoàng nữ, Doanh Thi Tuyển, sinh ra ở thượng giới, chưa hề leo qua thiên thề, bởi vậy cũng không lên bảng, nhưng nàng thực lực tuyệt không so tổng bảng 5 vị trí đầu chênh lệch. Cái này vĩnh hằng tiên triều chính là cái này thượng giới duy nhất hoàng triều, các tu hành thế lực đều là khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, lấy đặc biệt công pháp và chuyển thừa tại cái này thượng giới đứng vững gót chân. Mà vĩnh hằng tiên triều tổ tiên hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, kéo dài thế tục cơ cấu, tại cái này thượng giới thành lập một cái hoàng triều, nói là hoàng triều, kỳ thật ở trong mắt người khác cũng liền đồng đẳng với một cái tông môn mà thôi. Những cái kia khai tông lập phái thế lực, thường thường có đặc biệt hệ thống tu luyện cùng cường đại chân phái pháp bảo, bọn hắn lấy môn phái làm tâm, không ngừng phát triển lớn mạnh chính mình thực lực. Mà vĩnh hằng tiên triều mặc dù có chính mình một bộ chi phối hệ thống, nhưng ở tu hành giới quy tắc hạ, trên bản chất cũng là cùng cái khác tông môn không kém nhiều, chính là nhân khẩu cơ số, sát thực muốn so tông môn khác nhiều hơn không ít. Doanh Thi Tuyền nhìn xem thiên thê phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư, cái này thiên thê vốn chỉ là vì cho bọn họ những này thế lực lớn chọn lựa phi thăng giả mà thiết lập, bọn hắn bản thân nếu không phải là vì phần thưởng kia cực kỳ hy hữu tiên dược thần dược, bọn hắn căn bản cũng không thèm tại đến đăng bảng danh sách này. Nhưng bây giờ cái này thiên thê bảng ban thưởng lại là trực tiếp tăng cao tu vi, cái này không để cho nàng đến không suy tính một chút, phải chăng cần để cho nhà mình cháu trai cũng tới tham gia náo nhiệt, dù sao, nếu là thật sự may mắn đăng bảng, tu vi tăng lên một trọng, đây chính là tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu, đây đối với tự thân gia tộc mà nói, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại, đối với nhà mình cháu trai, nàng vẫn rất có lòng tin, trước ba không dám nói, nhưng năm vị trí đầu hẳn là không có vấn đề, cũng không biết trước đây năm có thể hay không cũng thưởng tu vi. Giờ phút này, không ngừng Doanh Thi Tuyển nghĩ như vậy, thế lực khác cũng giống nhau sinh ra tâm tư như vậy, thiên tài đi, giống như nhà ai không có một cái nào ẩn giấu thiên tiêu dường như, duy nhất để bọn hắn do dự chính là, vì nhất trọng tu vi, bại lộ nhà mình ẩn giấu thiên tiêu đến tuột cùng có đáng giá hay không. Chỉ là nếu là không tới, tầng thứ nhất này ban thưởng giống như này khoa trường, kia phía sau tầng 29, lại là như thế nào phong phú. Nhà mình thiên tiêu có thể hay không cùng người khác chênh lệch càng kéo càng lớn. Nếu là chênh lệch quá lớn, che giấu cũng sẽ không có ý nghĩa. Giờ phút này, Vĩnh Dạ bên cạnh thần, Trúc Quang một nhóm người, nhìn xem tiên đố, trên mặt đều là treo đầy ý cười, nhìn về phía đối diện Tiêu Giao Giật Quân bọn người, trên mặt đều là đầy đắc ý cùng khiêu khích, chỉ là bọn hắn cũng không mở miệng chào phúng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tiên đạo bên trong, chân chính tiên kiêu cũng còn không lên trận, hiện tại chế rêu kéo cửu hận, còn hơi sớm, chờ ma giới những người khác là đăng bảng, áp chế đến tiên đạo tiên kiêu không ngẩng đầu được lên. Khi đó mới là bọn hắn miệng này thời điểm. Tiêu Giao Giật Quân cùng bên cạnh hắn đám người, nguyên một đám thần sắc bình tĩnh, tựa như hoàn toàn không có phát giác được Trúc Quang bọn người kia tràn đầy mà ra đắc ý cùng khiêu khích, mà là nhìn về phía đã đăng lâm đệ cửu giai thiên thê Nhiếp Xuyên cùng Từ Triệu. Nhất là Nhiếp Xuyên, hắn giờ phút này máu me khắp người, quần áo đã sớm bị nhiễm đến đỏ thắm một mảnh, vết máu kia theo thân thể của hắn chạy xuôi xuống tới, nhỏ xuống tại thiên thê trên bậc thang, tóe lên từng đóa huyết sắc tiểu hoa. Thân thể của hắn ở đằng kia kinh khủng trọng lực áp chế xuống, sớm đã ra chóc thịt bong, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương rách nứt lấy, cơ bắp xoay tròn, mạch cốt mơ hồ có thể thấy được, mỗi một tấc da thịt đều đang đau khổ co quắp, mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Nhưng dù vậy, Nhiếp Xuyên chỉ dựa vào kia ý chí lớn lao lực, như là một cái ngoan cường sâu kiến, mạnh mẽ đang lâm đệ tử giai. Hai chân của hắn run rẩy như là trong gió lá cây, mỗi một lần mong muốn xê dịch một bước, đều phảng phất là tại cùng toàn bộ thế giới trọng lượng chống lại. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, móng gai đều đã khảm vào thịt bên trong, máu me đầm địa, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ cúi đầu, chính mình vô địch cả đời, há có thể yếu đi ma giới người. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng kiên nghị, kia là đối bản thân cực hạn khiêu chiến, là đối chính mình vô địch tâm niệm kiên trì. Nhưng mà, coi như ý chí của hắn tại kiên định, hắn lúc này đã rốt cuộc vô pháp di động một bước, thân thể của hắn đã đến cực hạn, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt, mỗi một chút sức lực đều dường như bị kia kinh khủng trọng lực hút đi, thân thể của hắn lảo đảo muốn ngã, dường như một hồi gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi ngã. Đông Phương Sơ Thần đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong mắt tinh quang chớp động, trong ánh mắt đã có đối Nhiếp Xuyên thưởng thức, lại có một tia tức hận, hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng khen, không tầm thường a. Vừa mới phi thăng mà đến không bao lâu, liền đã đăng lâm đệ cửu giai, cái loại này thiên phú, đã không thể nghi ngờ, chỉ là rất đáng tiếc, cảnh giới chiến lệnh cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Chương 343, thang trời bảng lần lượt đổi mới chương 343, thang trời bảng lần lượt đổi mới, nhưng dù vậy, Đông Phương Sơ Thần trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia vui mừng, tốt, rất tốt. Đợi một thời gian, siêu biệt kia tiên đấu cũng không phải không có khả năng, tiểu tử này có thể trọng điểm bồi dưỡng. Uy Hư nhìn xem Nhất Xuyên, cũng là mặt mỉm cười, vẻ mặt tán thưởng, tiểu tử này, lấy lục địa thần tiên cảnh, vậy mà đang lâm thiên thê đệ cửu giai, này thiên phú, cái này nghị lực, coi là thật cùng Tiêu Giao ngươi lĩnh hội so sánh a. Nếu để cho hắn đột phá tới thần đạo cảnh, đang lâm thập giai, hiển nhiên không đáng kể. Tiêu Giao Giật Quân trên mặt cũng là hiện hiện một vẻ tán thưởng, quả thật không tệ, ban đầu thần, nếu không nhường hắn chuyển ném tới ta Tiêu Giao cùng, như thế nào? Đông Phương Sơ Thần lúc này quăng cái ánh mắt đã qua, ngươi cái tên này, thiếu đánh hắn chú ý, ngươi Tiêu Giao cùng không phải có một cái La Thần cùng Thu Tư Nhu sao? Thiên Tiêu bảng một cái thứ nhất, một cái thứ ba, ngươi còn không vừa lòng? Tiêu Giao Giật Quân như cũ trên mặt ý cười, cái loại này thiên tài, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đông Phương Sơ Thần không có tại nói tiếp, mà là nhìn về phía thiên thê bên trên Nhiếp Xuyên cùng Từ Triệu, xem ra hai người này đều đã đến cực hạn. Lấy hai người bọn họ đang lâm đệ cửu giai lúc thời gian đến xem, Tư Triệu có thể đăng lâm thiên thê bảng thứ 7, Nhiếp Xuyên thứ 8. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nhiếp Xuyên cùng Tư Triệu đồng thời bị chuyển tống ra thiên thê đệ cửu giai, cùng nhau xuất hiện ở thiên thê tầng cao nhất, tiền phương của bọn hắn cách đó không xa, thì có một đạo tựa như vòng xoáy đồng dạng quan môn, bước vào trong đó, liền sẽ bị chuyển tống đến thông thiên tháp tầng thứ 2. Lần này, Nhiếp Xuyên không có tại mất đi, lần thứ nhất té xỉu là bởi vì hắn đối thiên thê còn không hiểu rõ, tới đến cuối cùng, cũng là chết kháng đến cùng, lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Hiện tại có kinh nghiệm, mắt thấy chính mình là thật đã đạt đến cực hạn, liền lựa chọn từ bỏ, thiên thê lập tức đem hắn cho truyền tống ra ngoài. Theo Tư Triệu cùng Nhiếp Xuyên bị lần lượt truyền tống ra thiên thê, hai người bọn họ danh tự cũng là đồng thời thay thế thứ 7 cùng hạng 8 vị trí, hạng 7, Tư Triệu, thiên thê cửu giai, thời gian sử dụng 10 canh giờ một khắc. Cái kia màu đen chữ viết dường như mang theo ma trùng ma lực, cho người ta một loại vô hình uy hiếp. Hạng 8 Nhiếp Xuyên, thiên thê cửu giai, thời gian sử dụng 10 canh giờ ba khắc. Trong lúc nhất thời, lại là đưa tới một mảnh xôn xao. Mau nhìn, mau nhìn. Xuất hiện, lại có hai người đánh vỡ ghi chép. Gê gớm a, mấy ngàn năm không động bảng danh sách, gần đoạn thời gian vậy mà liên tiếp đổi bảng. Thứ 7 là ma giới Tư Triệu, thứ 8 là chúng ta tiên đạo Nhất Xuyên, gê gớm a. Chúng ta lại thua một nước. Tư Triệu nhìn xem trên bảng danh sách thành tích, sắc thực không có lộ ra một tia vui sướng, ngược lại là sắc mặt âm trầm, tràn đầy không vui cùng bất mãn. Phải biết, hắn nhưng là đường đường thần đạo cảnh nhị trọng tu vi a, tại toàn bộ ma giới, thiên phú cũng là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng hôm nay, thành tích của hắn vậy mà vẹn vẹn chỉ so với lục địa thần tiên cảnh Nhiếp Xuyên ít dùng hai khắc thời gian, đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trước đó cái kia không có danh tiếng gì Trần Nhị Cẩu liền đã nhường hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện một cái Nhiếp Xuyên, lần nữa nhường hắn cảm nhận được thất bại. Mặc dù là hắn thành tích sắp xếp trước, tại xem như thần đạo cảnh hắn mà nói, lại là đã thua, hơn nữa thua hoàn toàn. Tư Triệu càng nghĩ càng giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn hung tợn quay đầu, hướng phía Nhiếp Xuyên trợn mắt nhìn sang, ánh mắt kia dường như có thể phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói rằng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, lần sau, ta chắc chắn đưa ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Thanh âm của hắn trầm thấp lại tràn đầy đấu trí, mong muốn tại lần sau cùng Nhiếp Xuyên hoàn toàn định vị thắng bại. Nhiếp Xuyên đứng ở một bên, một bộ áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, tựa như một vùng sâu không thấy đáy nước hồ. Nghe được Tư Triệu lời nói, hắn cũng không có chút nào tức giận, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tư Triệu, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, lại cũng không ngôn ngữ. Hắn loại này nhẹ như mây gió thái độ, phảng phất là một cây diêm quẹt, hoàn toàn đốt lên Tư Triệu lửa giận trong lòng. Tư Triệu chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa theo đáy lòng thẳng lẹn đến đỉnh đầu. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, sát ý không cầm được lộ ra mà ra, toàn thân ma khí phun trào, chỉ là trở ngại thượng giới đám cự đầu đều là ở đây, cho nên hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể chỉ vào Nhiếp Xuyên cái mũi, gầm thét lên tiếng, ngươi cái tên này, có ý tứ gì? Là xem thường lão tử sao? Thanh âm của hắn tại cái này thiên thê xung quanh quẩn, đám người chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, trận này đột nhiên xuất hiện xung đột, làm cho cả không khí biến khẩn trương lên. Nhiếp Xuyên như cũ sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, đạo huynh chớ có tức giận, thắng bại vốn là chuyện thường. Thuấn hổ là ngươi thành tích so ta ưu dị, sao còn nóng giận nữa nha? Ngươi, ngươi cái tên này. Tư Triệu nhìn xem Nhiếp Xuyên cái kêu y nguyên không vì ngoại vật mà thay đổi thái độ, khí liền không đánh một chỗ đến, cắn răng nghiến lợi nói, quả nhiên. Các ngươi những này người trong tiên đạo, để cho người ta nhìn liền rất là khó chịu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là nhìn thấy thiên khung phía trên, hai đạo sắc trời rơi xuống, chiếu xạ tại Nhiếp Xuyên cùng Tư Triệu trên thân, chẳng được bao lâu, Nhiếp Xuyên thực lực trực tiếp theo lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ, đột phá đến viên mãn. Mà Tư Triệu cũng là theo thần đạo cảnh nhị trọng, đột phá đến thần đạo cảnh tam trọng. Cái này lại là đưa tới khắp nơi manh động, hoa. Ngay cả đánh phá thứ 7, thứ 8 ghi chép, vậy mà cũng là ban thưởng tu vi sao? Thực lực đột nhiên tăng lên, làm cho nguyên bản lòng tràn đầy nộ khí Tư Triệu cũng là bình tĩnh lại, tiếp theo biến lòng tràn đầy vui vẻ, tới thần đạo cảnh, mỗi tăng lên một trọng, không, có mấy trăm năm thời gian, đều khó mà đột phá, cái này không duyên cớ thêm ra nhất trọng tu vi đến, tự nhiên là đáng giá cao hứng chuyện. Mắt thấy đánh vỡ ghi chép ban thưởng cũng đã cấp cho, xem như Tiên Đạo Tông tông chủ Đồng Vương Sơ Thần lập tức đứng dậy đi tới Nhiếp Xuyên phụ cận, vô vô bờ vai của hắn, khen, làm rất tốt, tiểu tử. Vẹn vẹn lấy lục địa thần tiên cảnh, liền đăng lâm thiên thê đệ tử giai, ngoại trừ Tiêu Giao Giật Quân tên biến thái kia, ngươi là cái thứ hai. Nhiếp Xuyên nghe vậy, lập tức gật cười, chính mình tốt xấu cũng có hơn 500 tuổi, kết quả lại bị gọi là tiểu tử, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền tự mình điểm này tuổi tác, đối với người ta mà nói, thật đúng là chỉ có thể coi là làm là tiểu tử. Nhiếp Xuyên lúc này thật có lỗi, có chút hiếu kỳ mà hỏi, tông chủ, không biết Tiêu Giao tiền bối đăng lâm đệ thập giai lúc, ra sao tu vi? Đông Phương Sơ Thần nghe vậy, trên mặt lần nữa nổi lên một vẻ mỉm cười, lục địa thần tiên hậu kỳ. Nhiếp Xuyên con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Hắn sớm đã nghe nói Tiêu Giao Giật Quân chính là tiên đạo đệ nhất nhân, được người xưng là quái vật trong quái vật, không nghĩ tới, vậy mà lại như thế quái vật, lục địa thần tiên cảnh a. Hắn vậy mà lấy lục địa thần tiên cảnh tu vi, liền đăng lâm tiên thê đệ thập giai, hơn nữa thời gian sử dụng bất quá 8 canh giờ ba khắc, đây là như thế nào yêu người ta. Chương 344, La Thần cùng Thần Bí Nam. Chương 344, La Thần cùng Thần Bí Nam kia thiên đố, thần đạo cảnh lục trọng tu vi, đăng lâm thập giai, cũng dùng 15 cái giờ hai khắc, mà hắn, thật là danh xưng bị thượng thiên đều ghen tị thiên tài, nhưng ngay cả như vậy, cùng Tiêu Giao Giật Quân chính lệnh, thời gian sử dụng cơ hồ muốn thêm gần gấp đôi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Xuyên đã tự mình trải nghiệm qua bát giai về sau độ khó, kia thật là mỗi tiến lên một bước, trên người trọng lực liền sẽ gia tăng gấp 3, hắn đã đánh bạc tính mệnh, đặt đến thân thể cực hạn, lúc này mới khó khăn lắm đăng lâm đệ cửu giai, bây giờ suy nghĩ một chút, cùng Tiêu Giao Giật Quân chênh lệch thật không phải một chút điểm. Nhìn thấy Nhiếp Xuyên mặt mày kinh sợ bộ dáng, Đông Phương Sơ Thần vẻ mặt ý cười lần nữa thả tin tức nặng ký, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn lục địa thần tiên cảnh lúc thành tích, từ hắn đột phá thần đạo cảnh sau, thậm chí cả siêu thoát cảnh, liền rốt cuộc không có ý đồ đăng lâm tầng thứ nhất này thiên thê. Không phải, hắn thành tích cuối cùng, chỉ sợ liền nửa canh giờ cũng chưa tới. Tê Nhiếp Xuyên nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách Tiêu Giao Giật Quân sẽ xưng là từ trước tới nay thứ nhất quái vật yêu nghiệt, này thiên phú, là thật để cho người ta tuyệt vọng à. Nửa canh giờ đều không cần. Cái này thật có thể làm được sao? Dù là chính mình đột phá đến thần đạo cảnh, thậm chí cả thần đạo cảnh viên mãn, cũng rất khó đạt tới à. Khả năng chỉ có đột phá siêu thoát cảnh, chính mình cũng có thể đạt tới, nhưng là tại 3000 tuổi trước kia, chính mình thật có thể đạt tới siêu thoát cảnh sao? Nhiếp Xuyên lúc này vẻ mặt cảm khái nói, xem ra Tiêu Giao tiền bối ghi chép, thật rất khó có người có thể siêu việt. Nhiếp Xuyên sở dĩ cảm khái như thế, là bởi vì người ta đăng bảng lúc tu vi chính là lục địa thần tiên, lấy thần đạo cảnh tu vi liền xem như siêu việt hắn, cũng sẽ không có người thừa nhận hắn thật đã siêu việt Tiêu Giao Giật Quân. Chỉ có lấy lục địa thần tiên cảnh tu vi siêu việt Tiêu Giao Giật Quân thành tích, mới có người thừa nhận hắn thật siêu việt Tiêu Giao Giật Quân, nhưng là, người loại này thật tồn tại sao? Một bên Tiên Đấu nghe xong Đông Phương Sơ Thần lời nói sau, sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn nguyên bản còn muốn nếm thử phá một chút Tiêu Dao Giật Quân ghi chép, dù sao, lúc này chính mình lần thứ nhất đăng tiên thế, chỉ cần nhiều đăng mấy lần, ở đằng kia lần thứ 8 thẳng tầng thứ 10 ở giữa nhiều hơn rèn luyện một chút, thời gian tất nhiên sẽ rút ngắn, cũng là siêu việt Tiêu Dao Giật Quân thành tích, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là bây giờ nghe xong, người ta cái thành tích này, lại là tại lục địa thần tiên cảnh thời điểm lập nên, dù cho mình bây giờ thật siêu việt, cũng là thua một nước, dù sao, hắn đã là thần đạo cảnh bắt trọng tu vi, được một cái lục địa thần tiên cảnh, nói ra đều ngại mất mặt. Bởi vậy, Thiên Đấu cũng không nghĩ đến tiếp tục đổi mới ghi chép, cũng không nghĩ đến lập tức tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 2, mà là đi đến vĩnh dạ đứng phía sau tốt, hai mắt lại là nhìn về phía thiên thê phía dưới, kia năm vị ma giới bên trong người, đứng tại phía trước nhất người kia trên thân, liền để ta đến xem, ngươi là có hay không có thể đánh phá ta hiện hữu ghi chép. Người kia dường như cảm ứng được đến từ Thiên Đấu ánh mắt, khẽ ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt như là u đầm đầm dạng, bình tĩnh không lay động hướng Thiên Đấu nhìn sang. Trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, liền như thế vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, liền giống như là hoàn thành một loại nào đó im ắng giao lưu, lập tức thu hồi ánh mắt, lập tức xoay người, đối với bên cạnh còn lại bốn vị đồng bạn nói, đi thôi, cũng nên chúng ta ra sân. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trầm ổn, bình thản bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói, cũng không đợi đáp lại, chính là đi đầu một cước nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, thân thể như là một cái nhẹ nhàng chim bay, nhẹ nhàng tung càng mà lên, vững vàng rơi vào thiên thê đạo thứ nhất trên thềm đá. Thiên thê thềm đá to đến kinh người, đủ để dung nạp mấy trăm người sóng vai mà đi, nó không phải vàng không phải đá không phải mộc, chất liệu cực kỳ đặc thù, nhìn như lại rất lộ ra bình thường, lại dị thường kiên cố, cho dù là tôn thần cảnh cường giả ở phía trên chiến đấu, đều rất khó đưa nó phá hư, dù là tiên hỏa cùng thiên phạt chi lôi tại vô tận tuế nguyệt bên trong nung khô, nhằm đánh, nó như cũ vững chắc như lúc ban đầu, có thể thấy được chất lượng chuyện tốt, kia là không thể nghi ngờ. Mắt thấy ma giới thần bí nam đã leo lên thiên thê, Quân Lâm, Huyết Sát, Nhận, thập toàn bốn người cũng là không dám lười biếng chút nào, vội vàng thả người đuổi theo, leo lên thiên thê thứ nhất thềm đá. La Thần thấy ma giới năm người đã leo lên thiên thê, trong mắt lóe lên một vệt đấu trí, sư phụ thật là chính miệng khuyên bảo qua, tuyệt không thể nhường ma giới bên trong người tại tiên đạo địa bàn bên trên xính uy phong. Lúc này đối bên cạnh bốn người nói, đi thôi, cũng không thể nhường ma giới người đoạt uy phong. Năm người đồng thời dương ra phiêu giật thân pháp, chỉ thấy thân ảnh của bọn hắn trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, như là năm viên lưu tinh xẹt qua chân trời, vững vàng rơi xuống thiên thê đệ nhất giai. Leo lên thiên thê đệ nhất giai sau, bọn hắn đều không có lãng phí thời gian, tất cả mọi người là đem hết toàn lực, nhanh chóng leo về phía trước, đều là mong muốn bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới thiên thê đạo thứ hai thềm đá. Vậy xem người trong tiên đạo, tất cả mọi người khẩn trương tựa như nín thở, chăm chú nhìn thiên thê phía trên, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào câu. Đây chính là tiên đạo cùng ma đạo tranh phong, bọn hắn tự nhiên không muốn người một nhà bại bởi ma đạo, không phải mất mặt sẽ phải ném đi được rồi. Thiên thê đệ nhất giai hiển nhiên không có bao nhiêu độ khó, cấp này con đường mặc dù gặp gềnh ngỗ lượng, hai bên còn thỉnh thoảng có quỷ dị huyễn ảnh lấp lóe, ý đồ nhiễu loạn người tu hành tâm thần, nhưng đối với cái này mười vị thiên kiêu bảng cùng ma bảng tuyệt thế thiên kiêu mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Bọn hắn từng cái bước chân trầm ổn mà cấp tốc, bằng nhanh nhất tốc độ leo lên đệ nhị giai. Trong đó, lấy La Thần cùng ma đạo vị kia thần bí nam là nhất, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời leo lên đệ nhị giai. Sát na ở giữa, cháy hừng hực tiên hỏa theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, như là một đầu phẫn nộ lửa thú, đem hắn hai đồng thời chăm chú bao khỏa. Cái này tiên hỏa chính là thiên địa ở giữa chí thuần chí liệt hỏa diễm, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, bình thường tu tiên giả một khi bị chạm đến, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. La Thần gặp nguy không loạn, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển lên Tiêu Dao cung chuyên môn thần công Ngự Thần Chân Quyết lập tức, một cỗ cường đại linh lực theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tại quanh người hắn sát na ở giữa tạo thành một đạo trong suốt phòng hộ bình chướng. Đạo này bình chướng lóe ra ánh sáng lưu hỏa, đem tất cả tiên hỏa toàn bộ ngăn cách ra, nhưng mà, tiên hỏa kia kinh khủng nhiệt độ, vẫn là xuyên thấu qua bình chướng, thiêu đốt lấy da của hắn. La Thần chỉ cảm thấy da của mình dường như bị đặt ở nóng hổi trên miếng sắt, dần dần biến đỏ bừng, khó tả kịch liệt đau nhức từng lớp đánh tới, đau đến hắn cắn chặt răng, bằng nhanh nhất tốc độ đang hướng về phía thứ ba thềm đá. Mà xem như ma tu thần bí nam, tại tiên hỏa đung khô hạ, kết quả thì càng thê thảm hơn, suy suy tiếng vang bên tai không dứt, hắn một thân ma khí tại tiên hỏa thiêu đốt hạ, như là băng tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng bị đung khô tịnh hóa. Da của hắn bắt đầu xuất hiện đốt cháy khét hôi bại chi sắc, dường như bị tuế nguyệt ăn mòn khô mục, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Chương 345, vì cái gì đã ta? Chương 345, vì cái gì đã ta? Thần bí nam trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc, hắn biết rõ cái này tiên hỏa đối ma tu khắc chế mạnh đến mức nào, không dám có chút dừng lại, quả quyết vô cùng tận tốc độ hướng phía thứ ba thềm đá đang đi. Hắn mỗi một bước đều có vẻ hơi lảo đảo, nhưng cầu sinh dục vọng nhường hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình nếu là tại không vui chút, khả năng thật sự phải bỏ mạng tại tiên hỏa phía dưới. Còn lại bốn vị ma đạo bên trong người, nhìn thấy thần bí nam thảm trạng sau, cảm thấy không khỏi siết chặt, liền hắn đối mặt tiên hỏa đều là chật vật như thế, vậy bọn hắn chẳng phải là thảm hại hơn. Nhưng là, không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lên, bọn hắn nhao nhao vận chuyển lên tự thân công pháp, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối lấy tiên hỏa thiêu đốt, có thi triển pháp thuật, triệu hồi ra băng thuẫn để ngăn cản tiên hỏa. Càng nhiều thì ngưng tụ ma khí, bao khỏa toàn thân, ngạnh kháng tiên hỏa đùng khô, hướng về thứ ba thềm đá ngạnh sông đi lên. Không có cách nào, tại thiên thê bên trong, không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, pháp bảo, bọn hắn chỉ có thể lấy công pháp cùng tự thân tu vi ngạnh kháng, nhưng lấy tiên hỏa đặc tính, đối với ma tu tổn thương kia là mười mấy lần tăng trưởng, bọn hắn ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, cũng đừng không cách khác. Mắt thấy thần bí nam đã lấy cực nhanh tốc độ hướng về đệ tam giai chạy như bay, đã siêu việt chính mình, La Thần tại Dương gia thân pháp đuổi theo lúc, lại là nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy vị kia tắm rửa tại tiên hỏa bên trong thân ảnh bên trên. Bọn hắn lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, dường như cùng kia nóng bỏng tiên hỏa hòa thành một thể. Nhìn thấy như thế rung động một màn, La Thần thật lâu vô pháp bình tĩnh, hắn hiện tại thật là tự mình cảm thụ được cái này tiên hỏa kinh khủng uy, dù là có thần công hộ thể, như cũng vô pháp ngăn cách tiên hỏa nhiệt độ, như là thân đưa hỏa lô, bị thiêu đốt đau đớn khó nhịn, nếu là lại ở lại lâu một chút, tất nhiên bị tiên hỏa thôn phệ. Nhưng mà, trước mắt những người kia lại bình yên ngồi tại tiên hỏa bên trong, trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại để lộ ra một loại hưởng thụ cùng ánh mắt chuyên chú, tiên hỏa vậy mà vô pháp đối bọn hắn tạo thành nhiều ít tính thực chất tổn thương. La Thần tinh tường xem tới, bọn hắn cũng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì để chống đỡ tiên hỏa thiêu đốt, mà là thuần túy lấy nục thân của mình ngạnh kháng ngày này lửa thiêu đốt. Một màn này nhường La Thần trong lòng rất là rung động, đến tột cùng là dạng gì thể tu công pháp, có thể làm cho bọn hắn nắm giữ khủng bố như thế nhục thân. Liên tiên hỏa cường đại như vậy ẩn chứa lực lượng hủy diệt hỏa diễm đều vô pháp phá hủy nục thể của bọn hắn, đây quả thực không hợp thói thường. Chẳng lẽ mấy người bọn hắn chính là sư phụ chỗ nhắc lên, vị đại nhân kia đệ tử sao? La Thần âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Khó trách có thể vào sư phụ pháp nhãn, mấy người kia quả nhiên không đơn giản a. Đang lúc La Thần chuẩn bị thu hồi ánh mắt, chuyên tâm đăng lâm tiên thê thời điểm, lại là bỗng nhiên nhìn thấy vị kia tên là huyết sát ma đạo người, một đường đều to ngao ngao hướng Trần Nhị Cầu vị trí vào tới. Hắn lúc này quần áo đã sớm bị tiên hỏa thiêu đốt đến rách tung tóe, lộ ra tràn đầy cháy đen vết thương da thịt, tóc cũng tại hỏa diễm tứ ngược hạ biến lộn xộn không chịu nổi, mấy sợi sợi tóc còn bốc lên khói xanh lượn lờ, toàn thân ma khí bốc lên, miễn cưỡng vì hắn chống cự lại tiên hỏa thiêu đốt. Huyết sát lúc này hai mắt đã hiện đầy tơ máu, trên mặt lộ ra khủng hoảng. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng xông ra cái này đáng sợ tiên hỏa phạm vi. Ở chỗ này, mỗi một giây đều là giày vò. Hắn liều lĩnh tại tiên hỏa bên trong mạnh mẽ đâm tới, bước chân lảo đảo, dường như một cái con ruồi không đầu. Cuối cùng, hắn vọt tới Trần Nhị Cầu phụ cận. Lúc này huyết sát nào còn có dư phía trước cản đường là ai? Hắn không chút suy nghĩ, chính là mắt lộ hung quang, sát khí bốn phía gầm thét lên tiếng, lan đi. Đừng cản lão tử nói. Thanh âm này cơ hồ là gào thét mà ra, mang theo vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng. Ngay sau đó, huyết sát nâng lên một cước, hung hăng hướng Trần Nhị Cầu ngay ngược đặt tới. Hắn một cước này, quán chú lực lượng toàn thân, mang theo một cỗ phá phong chi thế, tựa như muốn đem trước mắt cản đường giá hỏa hoàn toàn đã bể. Phía dưới quan sát anh Tuyết Phi Hoa không khỏi lo lắng hô to, phu quân, cẩn thận. Dung Dung cũng là gấp đến độ kêu to, cha. La Thần nhìn thấy bức tranh này, cũng là gấp gầm thét lên tiếng, huyết sát, dừng tay. Đáng tiếc, huyết sát mắt điếc hai ngơ, chân của hắn tại thoáng qua ở giữa đã nặng nề mà đá vào Trần Nhị Cầu ngực, chỉ nghe bành một tiếng oanh minh, thanh âm tiếc như là tiếng sấm đồng dạng truyền vang ra. Kinh khủng tình khí lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chấn động đến chung quanh tiên hỏa đều là chấn động không ngừng, điên cuồng bật mèo, lắc lư. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, Trần Nhị Cầu chịu nặng như vậy nặng một ước, vậy mà không nhúc nhích tí nào, hắn tựa như một tòa núi cao nguy nga, vững vàng đứng sừng sững ở nguyên địa, mặc cho huyết sát cái này công kích như thế nào kinh khủng, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Huyết sát thì cảm giác chính mình một cước này tựa như không phải đá vào trên thân người, mà là đá vào một khối không thể phá vỡ sao trời cương bên trên. Một cú kịch liệt đau nhức theo lòng bàn chân cấp tốc truyền khắp toàn thân, đau đến chân của hắn thật giống như bị đặt ở trên lửa nướng đồng dạng, đau rát, tăng thêm tiên hỏa thiêu đốt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, trong nháy mắt lại là bốc hơi, miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sau một khắc, Trần Nhị Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn bên trong giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một cỗ sắc bén khí tức, hắn nhìn xem như cũ kề sát bộ ngực mình bàn chân lớn, khóe miệng một phát, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thân sắc, ngươi mẹ nó làm gì đã ta? Huyết sát không có trả lời, bởi vì hắn còn ở vào ngộng bức ở trong, toàn lực của mình một kích, vậy mà không thể dung chuyển giá hỏa này mảy may. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi đời người. Mắt thấy đối phương không để ý tới chính mình, Trần Nhị Cầu thần sắc nghi hoặc lập tức biến thành sinh khí, đột nhiên đứng dậy, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó phân biệt, trở tay chính là một bàn tay đập vào huyết sát trên nó. Ta mẹ hắn cha hỏi ngươi đâu? Vì cái gì đã ta? Bình một tiếng, toàn bộ thềm đá đều là chấn động như vậy một cái chớp mắt, lực lượng chi khủng bố, làm cho người vây quanh đều chừng lớn hai mắt, vẻ mặt hãi nhiên không thể tưởng tượng nổi. Huyết sát thì là lấy đầu chạm đất, mạnh mẽ đụng vào trên sàn nhà, chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, liền càng thêm một bước. Trả lời lão tử, vì cái gì đã ta? Mắt thấy đối phương còn không để ý tới chính mình, Trần Nhị Cầu lập tức nổi giận, cầm lấy đống cắt lớn nằm đấm, đối với huyết sát chính là một hồi quyền đấm cước đá, trong lúc nhất thời phanh phanh không ngừng bên hai, toàn bộ thiên thê nhị giai đó là ngay cả miên run run không ngừng, thấy quần chúng vây xem trận mắt hốt mồm, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở người này ai vậy? Tốt mẹ nó manh a, đây chính là ma bảng thứ 5 huyết sát a, lại bị hắn đè xuống đất bạo truy. Mà trải qua Trần Nhị Cầu như thế một trận bạo truy, huyết sát phá phòng, là chân chính trên ý nghĩa phá phòng, trên thân phòng hộ vỡ vụn, hộ thân ma khí tức thì bị Trần Nhị Cầu đánh tan, chợt bị tiên hỏa như thế một đốt, trong chốc lát hóa thành bôi đen biến mất tán không thấy. Chết, chết. Lần này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 346, sát tâm chương 346, sát tâm ma bảng thứ 5 tồn tại, vậy mà liền như thế bị tiên hỏa cho thiêu chết, đây là tất cả mọi người không ngờ tới, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là theo bản năng nhìn về phía Vĩnh Dạ Ma Tôn vị trí. Cùng lúc đó, Hệ thống thanh âm cũng là tại Tiêu Vũ trong đầu vang lên, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cẩu, thành công đem Long Tượng Chấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ nhất, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi Long Tượng Chấn Ngục Công đột phá tới tầng thứ hai. Sát na ở giữa, Tiêu Vũ cảm giác đầu của mình, hai, mũi, miệng, mắt, can, tiểu lão đệ, tất cả đều đạt được cường hóa, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cũng là tại thể nội sinh sôi, cảm giác một đâm xuống dưới, liền thiên cung cũng có thể làm ra một cái lỗ thủng lớn đến. Lực lượng này Tiêu Vũ méo méo năm đấm của mình, minh xác cảm nhận được, cái này so với mình sử dụng thiên mệnh tại ngã sau, thực lực đặt chân tôn thần cảnh lúc còn mạnh hơn. Có thể nói, hắn lực lượng bây giờ, quả thực có thể so với 12 con trưởng thành long tượng chi lực tổng cộng. Tiêu Vũ nhìn xem thiên thê bên trên Trần Nhị Cẩu, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười đến, khó trách có thể đem tiêu huyết sát đè xuống đất ma sát, hóa ra là đem long tượng chấn ngục công tu luyện tới tầng thứ nhất, rất tốt, cứ như vậy, Nhị Cẩu tử hẳn là có thể đánh vỡ Tiêu Giao Giật Quân ghi chép. Thiên thê theo đệ bát giai bắt đầu, mỗi đi một bước, thêm bại trên người trọng lực liền sẽ gia tăng gấp 3, nhưng lấy Trần Nhị Cẩu long tượng chấn ngục công tầng thứ nhất giao phó cho lực lượng, cùng lĩnh ngộ lực lượng phát tác, mong muốn siêu việt Tiêu Giao Giật Quân, đã không có gì độ khó. Tiêu Vũ lại là hướng Khúc Trường Ca bọn hắn nhìn sang, lần này, rốt cục thể hiện ra thiên phú bên trên chiến lệnh, xem bọn hắn tiến độ, mong muốn đột phá tầng thứ nhất, chỉ sợ còn cần mấy tháng thời gian. Ngay tại bầu không khí khẩn trương đến tựa như có thể cọ sát ra hỏa hoa lúc, đã thấy thiên thê trên khán đài, nguyên bản yên tĩnh đứng lặng Ma Quân Thiên Hạ, trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía đối diện Tiêu Giao Giật Quân một nhóm người, gầm thét lên tiếng, thanh âm như lôi đỉnh giống như tại toàn bộ thông thiên tháp một tầng nổ vang, "Tiêu Giao, thật không nghĩ tới à, các ngươi dám bội ước, giết môn hạ của ta người. Nếu là không cho bổn quân một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bổn quân hôm nay tất nhiên cùng các ngươi không chết không thôi." Tính tình từ trước đến nay nóng nảy quy hư, nghe nói như thế, lập tức như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên, nhanh chân hướng về phía trước bước ra, chỉ vào thiên hạ cái mũi giận mắng lên tiếng, "Thả ngươi nương chó má, là các ngươi người ra tay trước, kết quả còn tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết, cái này trách được ai?" Nghe được Quy Hư như thế không khách khí đáp lại, thiên hạ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ, trong cặp mắt lóe ra băng lãnh hàn quang, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quy Hư, trầm giọng nói, tránh nặng tim nhẹ, ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta phải chăng cũng có thể tùy ý người giết các ngươi. Vừa dứt lời, thiên hạ liền bỗng nhiên đưa tay, chỉ thấy bàn tay hắn trên không trung nhẹ nhàng một nắm, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại trong nháy mắt theo lòng bàn tay của hắn lan tràn ra, nháy mắt sau đó, thiên thê nhị giai bên trên Trần Nhị Cẩu chỉ cảm thấy mình bị một loại lực lượng vô hình cho trói buộc lại, lập tức đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Làm Trần Nhị Cẩu xuất hiện lần nữa lúc, đã bị Ma Quân Thiên Hạ một tay nắm cổ họng, hắn hai chân cách mặt đất, trên không trung bất lực dãy rủa lấy, hai tay liều mạng mong muốn đẩy ra Ma Quân Thiên Hạ tay, làm thế nào dùng sức cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Phu quân, đại sư minh, anh Tuyết Phi Hoa, đản đầu bọn người thấy thế, nhao nhao cả kinh thất sắc. Tiêu Giao Giật Quân mấy người cũng là sắc mặt đại biến, trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ biểu lộ, bọn hắn xem như đã nhìn ra, cái này Ma Quân Thiên Hạ rõ ràng là kiêng kỵ tại Trần Nhị Cẩu cái kia đáng sợ thiên phú, mong muốn đem hắn diệt sát trong trứng nước, chấm dứt hậu họa, bọn hắn lại há có thể nhường hắn toàn nguyện. Sau một khắc, quanh mình tinh thần biến huyễn, nguyên bản náo nhiệt ồn ào trên khán đài, không gian bặm mẻo, thoáng qua ở giữa, tất cả mọi người là khiếp sợ phát hiện, bọn hắn đã thân ở tại một thế giới khác. Đây là độc thuộc tại Tiêu Giao Giật Quân thế giới, ở chỗ này, hắn tức là chủ thể. Đám người dưới chân cũng không có quen thuộc kiên cố mặt đất, thay vào đó là một mảnh hư vô, dường như đưa thân vào vô tận trong không gian vũ trụ. Thâm thúy hắc ám vô biên băng ác, sao trời như bảo thạch khảm nạm trong đó, ngẫu nhiên có lưu tinh sẽ qua, lôi ra thật dài đuôi lửa, nơi xa, to lớn tinh vân tản ra ngũ thải bàn lan qua mang, như mộng như ảo. Tại cái này vũ trụ mênh mông không gian bên trong, Tiêu Giao Giật Quân thân ảnh lộ ra phá lệ bắt mắt, hắn lúc này, biểu lộ không còn giống trước đó như vậy lạnh nhạt tùy ý trước đó hắn, luôn luôn mặt mỉm cười, bất luận bất cứ lúc nào, đều là như vậy tùy ý lạnh nhạt, dường như thế gian mọi thứ đều vô pháp nhường hắn động dung. Mà giờ khắc này, trên mặt của hắn tràn đầy lạnh lùng, kia lạnh lùng như là vũ trụ này rét lạnh, để cho người ta không rét mà run. Hắn cứ như vậy vẻ mặt tỉnh táo nhìn thẳng thiên hạ, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm bộc lộ, lạnh nhạt, băng lãnh, thả người, nếu không, chết. Thiên hạ nghe được cái này ngắn gọn mà tràn ngập lời nói uy hiếp, chỉ cảm thấy bóng ma tử vong đã lặng yên tới người, lưng của hắn một hồi phát lạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, trái tim đều là bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên, làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Hắn ở trong lòng điên cuồng kêu gào, chính mình rõ ràng chỉ là cùng hắn có nhị trọng chiến lệnh, vì sao hắn sẽ cho chính mình mang đến kinh khủng như vậy cảm giác? Thiên hạ bản năng nhìn thoáng qua bên người ma tôn bĩnh dạng, nhường hắn sợ hãi trong lòng lúc này mới thoáng an định lại. Sau đó, thiên hạ cố giả bộ trấn định, không khách khí chút nào quát khẽ lên tiếng, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, thế nào, ngươi chớ không phải là muốn bao che người này? Thanh âm của hắn mặc dù to, nhưng run nhẹ nhẹ âm cuối vẫn là bán nội tâm của hắn bất an, hắn vừa nói, một bên vụng trộm quan sát đến ma quân bĩnh dạ biểu lộ, gặp hắn đối với mình lời nói cũng không dị nghị về sau, lúc này mới thoáng an tâm. Tiêu Giao Giật Quân dường như căn bản không có nghe được thiên hạ lời nói, hắn không nhìn thẳng thiên hạ, mà là đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc vĩnh dạ, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, lạnh nhạt mở miệng, ý của ngươi thế nào? Vĩnh dạ tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, lúc này mới vẻ mặt đạm mạc mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, tại cái này yên tĩnh không gian vũ trụ bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, tài nghệ không bằng người, chết đáng đời, nhưng chúng ta ước hẹn trước đây, không thể náo ra nhân mạng, là các ngươi phá vỡ ước định. Hắn nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang, phảng phất tại cảnh cáo cái gì. Tiêu Giao Giật Quân nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Trần Nhị Cầu trực tiếp đem đối phương cho xử lý, mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng người xác thực đã chết, hơn nữa còn là ma bảng thứ 5, thiên hạ đệ tử, cái này thật là có điểm khó làm. Trầm mặc một hồi về sau, hắn lần nữa nhìn về phía Vĩnh Dạ, nói, vậy ý của ngươi đâu? Chương 347, cùng ta có liên can gì? Chương 347, cùng ta có liên can gì? Vĩnh Dạ nghe vậy, ánh mắt theo Tiêu Dao Giật Quân trên thân rời, ngược lại nhìn về phía còn tại thiên hạ trong tay kịch liệt dây rủa Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, vẻ mặt phẫn nộ, hai tay hai chân càng không ngừng quơ, miệng bên trong còn phát ra phẫn nộ tiếng ô ô, ý đồ tránh thoát thiên hạ kia như kìm sắt giống như trói buộc. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, mà lấy lực lượng của hắn, cũng là khó mà dung chuyển mảy may. Vĩnh Dạ nhìn xem Trần Nhị Cầu trên thân kia tràn ngập mà mở lực lượng pháp tắc chấn động, như cũng vẻ mặt đạm mạc, bình tĩnh mở miệng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, cho một lần dạy bảo, việc này coi như qua. Thiên Hạ nghe được Vĩnh Dạ lời nói sau, lập tức ngầm hiểu, bàn tay trái bên trong ngưng tụ ra một đoàn màu đen ma khí, giống như thực chất lăn lộn phun trào, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn đang muốn đem cỗ này cường đại ma khí quen nhập Trần Nhị Cầu thể nội, phế đi tu vi của hắn cùng tư chất, nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Dao Giật Quân sáng tạo thế giới này đột nhiên bắt đầu bất an run rẩy lên, khiến cho Thiên Hạ kinh dị bên trong, dừng tay lại bên trong động tác, bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ phía trên, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình, lập tức sát na nứt ra một đạo to lớn vết nứt, kia vết nứt giống như một đạo dữ tợn vết sẹo, để cho người ta nhìn không rét mà run. Sau đó, một thân ảnh từng bước một từ đó chậm rãi đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, nguyên bản vẻ mặt phẫn nộ dễ rủa Trần Nhị Cầu lập tức vẻ mặt thích thú, ô ô kêu hai tiếng, đáng tiếc, cổ họng bị gắt gao nắm, hắn không thể phát ra hữu hiệu thanh âm đến. Tiêu Vũ nhìn xem bị người bóp lấy cổ họng Trần Nhị Cầu, sắc mặt trong nháy mắt biến ẩn tầng, ánh mắt cũng là biến lạnh lùng mà thâm thúy lên, hắn cứ như vậy nhìn xuống thiên hạ một đoàn người, giống như cao cao tại thượng thần minh, thanh âm băng lãnh lại tràn đầy vô tận uy nghiêm, đồ đệ của ta, lúc nào thời điểm đến phiên các ngươi đến thẩm phán? Tiêu Dao Giật Quân nhìn một màn trước mắt, cả người đều là kinh trụ, hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, đây chính là chính mình sáng tạo thể nội thế giới a, lại có người có thể cưỡng ép từ bên ngoài cho xé mở xâm nhập. Hắn tin tưởng vững chắc cho dù là ma tôn Vĩnh Dạ, cũng không có khả năng từ bên ngoài cưỡng ép xâm lấn thế giới của mình, thật là trước mắt vị này Tiêu Vũ lại là làm được, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào làm được, chính mình căn bản là không có kịp phản ứng, thế giới giới bích liền bị phá ra, có thể làm được điểm này, chỉ có một khả năng, thực lực của đối phương viễn siêu chính mình, cái này khiến nội tâm của hắn nhận lấy rung động thật lớn. Hắn vốn cho rằng đã đánh giá rất cao vị này Tiêu Vũ các hạ rồi, không nghĩ tới vẫn là xem thường đối phương. Vĩnh Dạ một nhóm ma đạo bên trong người, nhìn xem đỉnh đầu Tiêu Vũ, nguyên một đám cũng đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cũng là minh bạch, có thể dễ như trở bàn tay theo ngoại giới xâm lấn người khác thể nội thế giới tồn tại, như vậy, thực lực của người kia tuyệt đối phải so chủ nhân cường đại hơn nhiều. So Tiêu Dao Giật Quân còn mạnh hơn nhiều tồn tại, kia mẹ nó là tồn tại gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tạo hóa cảnh? Tất cả mọi người khoảnh khắc theo bản năng hít vào ngụm khí lạnh, tạo hóa cảnh thật tồn tại sao? Nếu như đối phương thật là tạo hóa cảnh vậy thì giải thích thông, thượng giới vì sao xuất hiện như thế một vị đáng sợ tồn tại, mà bọn hắn nhưng không được mà biết. Một vị tạo hóa cảnh đại năng, tất nhiên là tiên cổ thời kỳ nhân vật, bọn hắn chưa nghe nói qua, không phải rất bình thường sao? Xong đời, giống như đá trúng thiết bản. Thiên Hạ nhìn xem Tiêu Vũ kia cho hắn lớn lao chèn ép thân ảnh, bản năng nuốt xuống miệng nước bọn, theo bản năng buông lòng ra Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu có thể tự do, hai mắt lập tức phun lửa chỉ lên trời hạ trợn mắt nhìn sang, Thiên Hạ lúc này chú ý hoàn toàn đặt ở Tiêu Vũ trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Nhị Cầu động tác. Chỉ thấy Trần Nhị Cầu hút mạnh một mạch, ẩn chứa long tượng trấn ngục công tầng thứ nhất toàn bộ lực lượng cùng lực lượng pháp tắc một ước, đột nhiên chỉ lên trời dưới nơi đũng quần đập tới, ta ít mẹ ngươi lặng, cho lão tử chết. Bình một tiếng oanh minh, làm cho lấy lại tinh thần Vĩnh Dạ bọn người, nguyên một đám tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, mẹ nó. Một vị lục địa thần tiên, cũng dám đạp một vị tôn thần cảnh cường giả đũng quần. Hơn nữa vị này tôn thần cảnh, vẫn là tu ma, đây là người nào thuộc cấp, càng như thế dũng mãnh. Nô. Trong nháy mắt này, Thiên Hạ bỗng nhiên hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, ngay sau đó đau đớn kịch liệt nhường hắn lật lên bệnh nhãn, kém chút không có ngất đi. Một cước này lực lượng thật sự là quá lớn, hắn chỉ cảm thấy hạ thân của mình dường như bị một cái hung thú, không, là mấy cái hung thú mạnh mẽ va chạm một chút, toàn tâm kịch liệt đau nhức như dòng điện giống như truyền khắp toàn thân của hắn, không phải hắn không thể nhịn đau nhức, mà là loại này trích có nam nhân mới hiểu được đau nhức, thật khó nói lên lời. Cũng may Thiên Hạ thân làm tôn thần cảnh cường giả, nhục thân cực kỳ cường hãn, mặc dù một cước này nhường hắn đau trợn trắng mắt, nhưng còn không đến mức rơi vào trái trứng nát kết quả. Bất quá, loại kia kịch liệt đau nhức vẫn là để thanh âm của hắn đều là biến thành bén nhọn cái âm. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Thiên Hạ mặt bởi vì phẫn nộ mà biến bặm mẹo, giơ lên cao cao tay phải, muốn giảng Trần Nhị Cầu một trường bổ nát. Nhưng mà Trần Nhị Cầu mảy may không sợ, ngược lại là vẻ mặt phách lối vươn đầu, vỗ vỗ mặt mình, đối với Thiên Hạ càng không ngừng khiêu khích, đến nha, đến nha, ngươi đánh nha, ngươi dám đánh sao? Đi ra lan lột, là muốn giảng thực lực, giảng bối cảnh, lão tử có sư phụ bảo bọc, ngươi đụng đến ta thử một chút. Thanh âm của hắn bén nhọn vô cùng, lại tiện lại thiếu ăn đòn, thấy Tiêu Dao Giật Quân bọn người không nhịn được muốn một bàn tay đập tới đi, gia hỏa này, thật sự là quá khinh người. Ngươi, ta. Thiên Hạ bị Trần Nhị Cầu hành vi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, độ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Gặp qua phách lối, nhưng chưa bao giờ gặp qua phách lối như vậy, chỉ là lục địa thần tiên, cũng dám cùng hắn như thế khiêu chiến, chẳng lẽ người này không biết sợ hãi là vật gì sao? Lão tử đường đường tôn thần cảnh ma quân, như thế không có uy hiếp cân bài mà sao? Thiên hạ giờ phút này đã lửa giận công tâm, muốn một bàn tay vỗ xuống, cũng là bị Trúc Quang kéo lại, tỉnh táo. Tỉnh táo a. Thiên hạ, ngươi một tát này xuống dưới, không nói có thể hay không chụp chết hắn, nhưng chúng ta khẳng định là sống không thành. Thiên hạ nghe vậy, lúc này mới theo bản năng mắt nhìn đỉnh đầu Tiêu Vũ, sát na chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo gan bàn chân bốc lên tới trán, thiếu điều hắn kém chút tìm đường chết. Lửa giận trong lòng lập tức dập tắt một nửa, chậm rãi thu tay về, đối với Tiêu Vũ ôm quyền cong người, tiền bối, ta cũng không phải là nhằm vào đệ tử của ngài, chỉ là luận sự, chúng ta bản cùng các ngươi tiên đạo thương lượng xong, dù là lên xung đột, cũng không thể đả thương tính mệnh, thật là đệ tử của ngài lại giết ta đệ tử, cái này đã xúc phạm ước định của chúng ta. Tiêu Vũ nhìn lấy Thiên Hạ, vẻ mặt bình tĩnh, các ngươi cùng tiên đạo ước định, cùng ta có liên căn gì? Chương 348, Cực đạo ma căn chương 348, Cực đạo ma căn a, cái này Thiên Hạ có chút há to miệng, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại im lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này Tiêu Vũ các hạ, vậy mà lại không thừa nhận bọn hắn cùng tiên đạo ở giữa ước định. Không thừa nhận cái này ước định, sẽ cùng với hắn không có đem chính mình coi là tiên đạo minh người, lần này, bọn hắn càng thêm xác định Tiêu Vũ chính là tiên cổ thời kỳ siêu cấp đại năng. Dù sao, cũng chỉ có tiên cổ thời kỳ nhân vật mới sẽ không cho là mình là tiên đạo minh người, bởi vì tiên đạo minh là tiên cổ thời kỳ về sau mới sáng lập. Thiên Hạ trong lòng âm thầm cười khổ, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình cho dù có rất nhiều bất mãn, giờ phút này cũng không thể tránh được, ai kêu người ta là cao cao tại thượng đại lao đâu, tại phương này thiên địa ở giữa, vị này Tiêu Vũ các hạ địa vị cùng thực lực đã làm cho người ngưỡng vọng tồn tại, cường giả duy tôn, hằng cổ như thế. Thiên Hạ trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, khẽ thở dài, trước đó Tiêu Vũ trực tiếp xé rách Tiêu Giao Giật Quân thế giới giới bích, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế trực tiếp xâm nhập, hình ảnh kia thực sự quá có lực trùng kích, tại trái tim của hắn đã chôn xuống kính sợ cùng sợ hãi hẳn giống. Tất cả mọi người ở đây đều đã bị hoàn toàn chấn nhất rồi, bọn hắn đều đã xác định, Tiêu Vũ chính là tiền cổ thời kỳ siêu cấp đại năng. Trên thực tế, Tiêu Vũ có thể dễ dàng như thế xé rách Tiêu Giao Giật Quân thế giới giới bích, xuất hiện ở đây, cũng không phải là bởi vì hắn có được tiền cổ thời kỳ siêu cấp đại năng như vậy thực lực khủng bố. Đây hết thảy đều muốn quy công cho hệ thống truyền tống công năng, bất luận đồ đệ của hắn người ở phương nào, chỉ cần hắn sử dụng cái này truyền tống công năng, liền có thể trong nháy mắt xé rách không gian, xuất hiện tại đồ đệ trước mặt. Lúc ấy, Tiêu Vũ mắt thấy đồ đệ của mình bị Thiên Hạ bắt lấy, sau một khắc, Thiên Thê nhìn trên đài người lại là toàn bộ biến mất, có thể thực dọa hắn nhảy một cái, lập tức mở ra hệ thống truyền tống công năng, thấy được Trần Nhị cậu chỗ, chính là trực tiếp khởi động truyền tống, lúc này mới xuất hiện kia xé mở Tiêu Giao Giật Quân thế giới rung động một màn. Nhưng mà, hắn một cử động kia, lại làm cho Tiêu Giao Giật Quân, Vinh Dạ bọn người sinh ra cực lớn hiểu lầm, bọn hắn thấy Tiêu Vũ có thể dễ dàng như vậy xé rách thế giới không gian, liền đã nhận định hắn chính là tiên cổ thời kỳ để lại siêu cấp đại năng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, cũng chỉ có tiên cổ thời kỳ siêu cấp đại năng mới nắm giữ khủng bố như thế năng lực, khả năng dễ dàng như thế theo ngoại giới xé rách xâm lấn thế giới của người khác. Tiêu Vũ nhìn xem chung quanh bọn này thượng giới các đại lao, nguyên một đám ánh mắt kính sợ, cảm thấy có chút ngộp bức, không phải, bọn gia hỏa này vì cái gì đều nhìn ta như vậy? Không phải là bọn hắn lại hiểu lầm cái gì a? Nhưng giờ phút này, hắn quan tâm hơn chính là mình đồ đệ an nguy, quản bọn họ hiểu lầm cái gì, kính sợ kiêng kỵ là được rồi, dạng này càng có lợi hơn với hắn vứt Trần Nhị Cẩu. Dù sao, ma giới bên kia, quang tôn thần cảnh cường giả liền có 8 vị, trong đó Vĩnh Dạ càng là đạt đến tôn thần cảnh viên mãn trình độ, cách cái kia trong truyền thuyết tạo hóa cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, dù là thủ đoạn hắn ra hết, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Nguyên bản, hắn đều dự định dù là cùng ma giới toàn diện khai chiến, cũng muốn cứu ra Trần Nhị Cẩu, bất quá bây giờ xem ra, đã đối phương không hiểu thấu đối với mình sinh ra kính sợ kiêng kỵ trong lòng, kia dường như không khai chiến, hẳn là cũng có thể cứu ra Trần Nhị Cẩu. Mặc dù hắn rất muốn một bàn tay chụp chết Thiên Hạ, đáng tiếc, thực lực của hắn bây giờ chỉ có chân thần cảnh lục trọng, toàn lực ứng phó, giết chết Thiên Hạ không có vấn đề, nhưng hắn còn có không ít đồng bạn đâu. Dù sao, quả bất địch chúng đi, món nợ này chỉ có thể trước nhớ, chờ cầu tới tôn thần cảnh, đang tìm cơ hội đòi hỏi trở về. Tiêu Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thiên Hạ, lạnh nhạt mở miệng, vô cớ bắt đệ tử ta, ngươi không có ý định cho ta một cái công đạo sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại truyền vào trong thai mỗi một người. Thiên Hạ nao nao, sinh lòng vẻ giận dữ, âm thầm đoán thầm không thôi, cái gì gọi là vô cớ à? Rõ ràng là đệ tử của ngươi giết đệ tử ta trước đây, sao trái lại muốn cùng ta đòi hỏi thuyết pháp? Cái này cái cọc huyết cựu còn chưa đến báo đâu. Nhưng mà, khi hắn dương mắt nhìn hướng Tiêu Vũ, cảm nhận được kia đập vào mặt cường đại khí thế, trong lòng không khỏi một hồi sợ hãi, rất sợ Tiêu Vũ một bàn tay xuống tới, trực tiếp đem chính mình đặt bỏ. Dù sao, đó là cái nhược đục cường thực thế giới, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, hắn biết rõ mình cùng Tiêu Vũ thực lực cách xa, bất lực chống lại, Vinh Dạ Ma Tôn hẳn là cũng không muốn đắc tội như thế một vị hư hư thực thực tạo hóa cảnh tiên cổ đại năng, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn giãn xếp ổn thỏa. Thiên Hạ hít sâu một hơi, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, một tay bình thân, sát na ở giữa, một cỗ nồng đậm đỏ thâm ma khí theo hắn lòng bàn tay bay lên, như mãnh liệt mạch nước ngầm giống như lăn lộn phun trào. Ở đằng kia ma khí bên trong, một gốc huyết hồng sắc dược liệu thình lình hiện hiện, nó toàn thân tản ra yêu dị đỏ thâm chi quang, huyết hồng rễ cây dường như ẩn chứa vô tận ma lực, tản ra từng kia từng sợi đỏ thâm ma khí, phản phất là tại hướng thế nhân lộ ra được bất phàm của nó. Thiên Hạ triển khai bàn tay, rất là cung kính khách khí nói, đây là cực đạo ma căn, coi như là tại hạ lần này vô lễ bồi tội, việc này như vậy bỏ qua, ngài thấy thế nào? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, hy vọng có thể dùng cái này chân quý cực đạo ma căn lắng lại Tiêu Vũ lửa giận. Tiêu Vũ nguyên bản bình tĩnh hai mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại có cực đạo ma căn, đây chính là cùng cực đạo tiên căn ở vào cùng một đẳng cấp ma dược, thế gian hiếm có, chỉ có tại nồng nặc nhất ma địa mới có cực nhỏ sát suất sinh trưởng, so cực đạo tiên căn còn muốn hi hữu. Có cái này cực đạo ma căn hắn liền có thể là đệ tử yêu mến Đồng Đồng cũng luyện chế một phần thiên đạo căn cơ dược dịch, trợ nàng tại con đường tu hành bên trên tiến thêm một bước. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, không để lại dấu vết mà liếc nhìn Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu cơ linh thông minh, trong nháy mắt liền lĩnh hội ý của sư phụ, lập tức mừng khấp khởi từ thiên hạ trong tay cướp đi cực đạo ma căn, lập tức cầm trong tay trái xem phải xem, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, trong mắt tràn đầy thích thú. Lúc này nhìn về phía thiên hạ niết miệng cười một tiếng, không nghĩ tới bị bắt một lần, liền bồi thường như thế bảo bối tốt. Cái kia, nếu không, ngươi tại nhiều bắt ta mấy lần thôi, ta cam đoan không mang theo phản kháng. Thiên hạ nghe xong Trần Nhị Cẩu lời này, tức giận đến sắc mặt lập tức trầm xuống, gia hỏa này thật coi ta là hoan đại đầu đúng không? Lúc này phất tay áo bay trở về tới vĩnh dạ sau lưng. Trần Nhị Cẩu lúc này nhếch miệng, không bắt liền không bắt, tức cái gì a? Nói, bay đến Tiêu Vũ trước mặt, hiến vật quý dường như đem trong tay cực đạo ma căn giao cho Tiêu Vũ, sư phụ, cho một gốc có phải hay không thiếu một chút? Nếu không, chúng ta tại nhiều lửa bị điểm. Vừa rồi vật kia bóp ta có thể đau đớn. Tiêu Vũ nghe vậy, cảm thấy im lặng, hắn kỳ thật cũng nghĩ nhiều lửa bị điểm, bất quá, cái này cực đạo ma căn sát thực đã là làm cho đối phương đại xuất huyết, vẫn là thấy tốt thì lấy, miễn cho người ta chó cùng rất dậu. Chương 349, tranh phong đối lập. Chương 349, tranh phong đối lập. Tiêu Vũ nhìn về phía vĩnh dạ bọn người vị trí, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm bên trong sát thực mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, nhưng ta chuyện xấu nói trước, nếu như lần sau lại có ai không để ý đến thân phận đối tiểu bối độc thủ, coi như đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Tiêu Vũ nâng tay phải lên, tiện tay vung lên, sát na ở giữa, trước mắt không gian lần nữa vỡ ra một đạo to lớn vết nước bên ngoài chính là thiên thê cảnh tượng. Tiêu Vũ cũng không quay đầu lại đi vào kia vết nước bên trong, Trần Nhị Cẩu thấy thế, vội vàng đuổi theo, cùng Tiêu Vũ cùng nhau đi ra tiêu giao giật quân thế giới. Ngay tại hai người bọn họ hoàn toàn đi ra không gian vết nước trong nháy mắt, cái kia đạo vết nước đống nhiên lóe lên, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm giống như biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua như thế. Lúc này, tiêu giao giật quân đứng tại chỗ, mắt thấy Tiêu Vũ lần nữa dễ dàng như vậy xé mở thế giới của mình, hắn không khỏi cau mày, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Giờ phút này, hắn đã chính mắt thấy Tiêu Vũ xuất thủ toàn bộ quá trình, thật là, hắn lại như cũng không có nhìn ra bất kỳ vết tích đến. Tại cảm giác của hắn bên trong, thế giới của mình không gian bị xé nứt mở lúc, căn bản cũng không có cảm nhận được theo Tiêu Vũ trên thân chấn động đi ra một chút xíu không gian chi lực, giống như là thế giới của mình tại mệnh lệnh của hắn hạ, tự chủ vỡ ra một đường vết rách, đây cũng quá bất khả tư nghị, có thể làm được điểm này, hẳn là chỉ có hắn cái chủ nhân này mà thôi, Tiêu Vũ một ngoại nhân, là thế nào làm được? Tiêu Giao Giật Quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, trong ánh mắt của hắn không khỏi để lộ ra một tia mê mang cùng kính sợ, đối phương nắm giữ không gian pháp tắc, tựa như cùng chính mình hoàn toàn không tại một cái cấp độ, chẳng lẽ đây chính là cái kia trong truyền thuyết tiên cổ thời kỳ siêu cấp đại năng sao? Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta còn có rất nhiều cần phải đi chỗ học tập a. Tiêu Giao Giật Quân hai mắt càng thêm sáng tỏ, hắn một mực tại truy cầu cảnh giới càng cao hơn, biết rõ tại cái này mênh mông thế giới bên trong, khẳng định còn có càng nhiều không biết cường đại tồn tại, mà lên giới phía trên, nói không chừng còn có cao hơn thế giới tồn tại, mà Tiêu Vũ không thể nghi ngờ là xác định hắn phỏng đoán, nhường hắn đối tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn có càng thêm kiên định tín nhiệm. Thiên thê trên khán đài, nhìn xem Tiêu Vũ mang theo Trần Nhị Cẩu từ chỗ nào xé rách không gian bên trong đi ra, bốn phía lập tức đưa tới sóng to gió lớn, hoa. Mau nhìn. Hiện ra. Người kia vậy mà không có việc gì. Ui ui ui, ở trong đó hẳn là tôn thần cảnh cường giả sáng tạo thể nội thế giới a. Hắn vậy mà có thể trực tiếp từ bên ngoài xâm nhập. Cái này sao có thể? Ghê gớm a. Thật sự là ghê gớm a. Vị này chưa từng thấy qua cường giả, xem ra là một vị không tầm thường đại năng a. Khó trách hắn đệ tử sở tu công pháp đều biến thái như vậy, không nghĩ tới chúng ta tiên đạo bên trong lại còn có một vị cường đại như thế đại năng. Mọi người ở đây ồn ào trong rung động, đã thấy thiên thê nhìn trên đài không gian biến hóa ở giữa, tiêu giao giật quần đám người thân ảnh cũng là xuất hiện ở thiên thê nhìn trên đài. Mau nhìn, tiêu giao tôn giả bọn hắn đều đi ra, kết quả đến tột cùng như thế nào? Người cái này không nói nhảm sao? Người kia có thể bình yên vô sự đi ra, khẳng định không có việc gì a. Này mới đúng mà, là cái kia huyết sát ra tay trước, chết cũng xứng đáng, bọn hắn còn mặt mũi nào cùng chúng ta muốn giải thích? Đông Phương Sơ Thần nhìn xem viên náo sân bãi, tiến lên một bước, khoát tay áo, hiện trường đám người lập tức yên tĩnh trở lại, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng, căn cứ vào chuyện vừa rồi kiện, bản tọa ở đây trịnh trọng tuyên bố, thiên thê bên trong cấm chỉ tất cả xung đột đánh nhau, nếu có kẻ trái lệnh, trông coi công việc thái nặng nhẹ cho trừng phạt, nhẹ thì hủy bỏ đăng lâm thiên thê tư cách, nặng thì trực tiếp gạt bỏ. Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa náo nhiệt lên. Thiên thê bên trên, giờ phút này đã đăng lâm đệ bát giai quân lâm bọn người, nhìn xem bình yên vô sự Trần Nhị Cẩu, sắc mặt đều là biến âm trầm, chỉ là bọn hắn cũng không từng nói lời nói, đã không thể độc thủ, vậy cũng chỉ có thể tại thiên thê bảng đơn thượng tướng bọn hắn mạnh mẽ giẫm tại dưới chân, thật sự là chờ mong, toàn bộ thiên thê bảng, nếu là hơn phân nửa danh tự là bọn hắn ma giới người, không biết bọn hắn tiên đạo lại còn có mặt mũi nào đứng tại trước mặt bọn hắn. Nhất thời, ma giới bên trong người mỗi một cái đều là tràn ngập mùi thuốc súng hướng Vân Nhai bọn người trừng mắt tới, mà vị kia ma giới thần bí nam, lần thứ nhất nhìn về phía La Thần, chủ động mở miệng, ngươi gọi La Thần đúng không? Kế tiếp, liền để ta đến xem, ngươi là có hay không còn có thể theo kịp bước chân của ta. Thần bí nam thân mang một bộ áo bào đen, bào bên trên đường vần tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra tia sáng kỳ dị, mặt mũi của hắn bị mũ trùm thật sâu che khuất, chỉ lộ ra một đôi thâm thủy ánh mắt, tựa như vực sâu vô tận, để cho người ta nhìn lên một cái liền sẽ lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Nói xong, hắn cũng không đợi La Thần đáp lời, liền bước ra kiên định bộ pháp, hướng về đệ cửu giai thiên thê đi đến, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều phát ra một hồi trầm muộn tiếng ầm ầm, dường như đại địa tại rên rỉ thống khổ. Mà theo hắn mỗi một bước ra, thêm tại trên người hắn trọng lực pháp tắc liền sẽ đột nhiên gia tăng gấp ba, kia cố cường đại trọng lực, dường như một cái vô hình cự thủ, ý đồ đem hắn gắt gao đè xuống đất. Thần bí nam thân thể tại cường đại trọng lực hạ run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định, hắn bắp thịt cả người căng cứng, như là sắt thép đúc thành pho tượng, mỗi một khối cơ bắp đều tại dùng lực đối kháng cái kia đáng sợ trọng lực. Lực lượng pháp tắc dần dần tại thân thể của hắn quấn quanh, dung nhập mỗi một chỗ gân cốt huyết nhục bên trong. Cứ việc trọng lực càng ngày càng nặng, mỗi đi một bước đều phảng phất muốn hao hết toàn thân hắn khí lực, nhưng hắn bước chân như cũ không ngừng, trầm ổn mà hữu lực, một bước tiếp lấy một bước, kiên định hướng về thiên thê đỉnh rào bước tiến lên. Thân ảnh của hắn tại trọng lực áp bách dưới có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng hắn ý chí lại vô cùng cường đại, dường như một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Trung quanh người vây quanh mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại cường đại như thế trọng lực pháp tắc hạng, còn có thể lấy nhanh như vậy tốc độ tiến lên. Có người thấy nhịn không được kinh hô, lực lượng pháp tắc, tên kia vậy mà lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Một người khác cũng sợ hãi thán nói, hơn nữa hắn lại còn là một vị cường đại thể tu. Đây đối với đăng lâm tiên thê thứ 8 đến đệ thập giai, thật là có thiên nhiên ưu thế a. Dựa theo tốc độ như vậy, hắn có khả năng thật sẽ đánh phá Tiêu Giao Giật Quân đại nhân lập nên ghi chép a. Tiêu Giao Giật Quân, đây chính là toàn bộ tiên đạo truyền thuyết cấp nhân vật, tự đăng lâm tiên thê bảng sau, mỗi một tầng đều là thứ nhất, hơn nữa, mấy chục vạn năm qua, chưa hề có người có thể phá, là vô số tu tiên giả trong lòng vĩnh viễn cũng khó có thể vượt qua cao phong. Mà bây giờ, vị này thần bí nam xuất hiện, vậy mà thật sự có nhìn đánh vỡ Tiêu Giao Giật Quân ghi chép, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Thần bí nam tiếp tục hướng bên trên leo lên, hô hấp của hắn biến dồn dập lên, nhưng hắn ánh mắt như cũ kiên định, hắn biết, càng tiếp cận đỉnh, trọng lực pháp tắc liền sẽ càng cường đại, nhưng tương tự, hắn cũng có thể tại bực này cường đại trọng áp hạ, đột phá bản thân, hắn muốn siêu việt vị kia chưa hề có người có thể siêu việt truyền thuyết. Chương 350, ta đi phá ghi chép trước chương 350, ta đi phá ghi chép trước đăng tiên đài, thông thiên tháp một tầng tiên thế chỗ, nơi này tiên khí mờ mịt, người đông nghìn nghịt. Một trận rung động lòng người tiên ma tiên thê khiêu chiến ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới lửa nóng tiến hành. Trung quanh tụ tập đến từ tiên đạo cùng ma đạo các lộ cao thủ, ánh mắt của bọn hắn như là ngọn lửa nóng bỏng, đồng loạt tập trung ở đằng kia bốn lượn trong mây tiên thê phía trên. Chỉ thấy thân mang áo bào đen, mang theo mũ trùm thần bí nam tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, rốt cục leo lên tiên thê đệ cửu giai. Khi hắn chân đạp lên tiên thê đệ cửu giai sát na, một cỗ bàng bạc mà kinh khủng trọng lực đột nhiên bạo tăng, như là ngàn vạn tòa núi lớn trong nháy mắt đặt ở trên người hắn. Bất thình lình trọng lực xung kích, nhường hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai chân không tự chủ được có lượng, kém chút liền thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Thân thể của hắn kịch liệt lung lay, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, hai tay cũng vô ý thức nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Bất quá, cũng may hắn có được kiên cường ý chí cùng thực lực cường đại, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cắn chặt răng, điều động lên thể nội toàn bộ linh lực, cưỡng ép ổn định thân hình, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng tự tin, tuyên cáo điểm này trọng lực còn chưa đủ lấy nhường hắn bó tay. Ngắn ngủi điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu sau, thần bí nam hít sâu một hơi, lần nữa hướng về đệ thập giai bước ra kiên định bộ pháp, hắn mỗi đi một bước, kia nặng nề trọng lực liền như là vô hình công xiềng, nhường tốc độ của hắn rõ ràng chậm xuống một đoạn, cước bộ của hắn biến càng thêm gian nan, mỗi một bước đều giống như trở đi ngàn vạn trọng đại sơn, gian nan vô cùng. Nhưng mà, dù vậy, cùng lúc trước khiêu chiến thiên thê thiên đố so sánh, tốc độ của hắn lại phải nhanh hơn không ít, đám người chung quanh bên trong bắt đầu vang lên trận trận sợ hai thán phục đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh, tất cả mọi người ám cảm giác không ổn, lấy hắn tốc độ như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng đánh vỡ Tiêu Giao Giật Quân năm đó sáng tạo ghi chép. Lại đem ánh mắt chuyển hướng La Thần, hắn một mực chăm chú cùng tại thần bí nam sau lưng, như bóng với hình đồng dạng, trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng, gân xanh trên trán bởi vì dùng sức mà nhô lên, liều mạng đuổi theo thần bí nam. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, kia nhìn như chỉ có một mét xa chênh lệch, lại như là lệch trời đồng dạng, thế nào cũng vô pháp rút ngắn. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, nếu như nhà mình sư phụ Tiêu Giao Giật Quân ghi chép bị một cái ma giới bên trong người cho phá, kia không chỉ có là sư phụ hắn trên mặt không ánh sáng, ngay cả toàn bộ tiên đạo cũng sẽ ở trận này đỏ sức bên trong mất hết mặt mũi, bị ma đạo hung hăng để lên một đầu. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện. La Thần cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt quan mang, hắn điều động lên thể nội toàn bộ tiềm lực, tiên lực tại trong thân thể của hắn điên cuồng mà phun trào lấy, như là mãnh liệt thủy triều, khiến cho xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, kia là hắn đem bí pháp vận chuyển cực hạn, toàn lực bộc phát biểu tượng. Hắn lần nữa bước nhanh hơn, mỗi một bước đều mang lực lượng vô tận cùng quyết tâm, nhưng mà kia thần bí nam cũng không phải dễ trêu người. Hắn cảm nhận được sau lưng La Thần đuổi theo, cũng âm thầm gia tăng khí lực, toàn lực ứng phó, bước chân mặc dù vẫn nặng nề như cũ, nhưng thủy chung duy trì dẫn trước ưu thế. Tại cái này khẩn trương kịch liệt đuổi theo bên trong, thiên thê bên trên bầu không khí biến càng thêm nghiêm trọng, đám người chung quanh đều nín thở, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào thiên thê bên trên hai người, suy đoán thần bí nam đến tuột cùng có thể hay không đánh vỡ Tiêu Giao Giật Quân ghi chép, La Thần lại có thể không tại tối hậu quan đầu đuổi kịp thần bí nam, bảo vệ tiên đạo tôn nghiêm. Ngay tại thần bí nam cùng La Thần âm thầm so tài thời điểm, phía sau đệ bát giai thiên thê phía trên, tiên đạo vân ngai mấy người cũng là tại cùng ma đạo quân lâm bọn người âm thầm phân cao thấp, tốc độ của bọn hắn đều rất chậm rất chậm, tại tới gần đệ cửu giai thời điểm, đã là bước đi liên tục khó khăn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể đăng lâm đệ cửu giai, đệ thập giai kia là không thể nào. Nhưng ngay cả như vậy, tầng thứ nhất này thiên thê bằng đơn, cũng tất nhiên muốn rực rỡ hẳn lên. Cố lên a, La Thần, tuyệt đối không thể bại bởi ma đạo bên trong người a. Vân Ngai, Thu Tư Nhu, Bộ Giao, Lưu Thần, các ngươi cũng muốn cố lên a, tuyệt đối không thể bị ma giới người sò không bằng a. Gào thét, tiếng hò hét không ngừng vang lên, thiên thê hiện trường có thể nói kích tình bành trướng. Giờ phút này đã không có nhiều ít người đi chú ý Trần Nhị Cẩu, nhao nhao buông ra giọng, bắt đầu là La Thần bọn người thêm lên dầu đến. Thiên thê trên khán đài, Tiêu Vũ nhìn xem kia hướng về đệ thập giai tiến lên thần bí nam, nghiêng đầu vẻ mặt lạnh nhạt đối Trần Nhị Cẩu nói, Nhị Cẩu tử, đến lượt ngươi ra sân, đi thôi. Tên thứ nhất này cũng không thể bị người khác đoạt đi. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, toàn thân tản mát ra một cỗ ngoài ta còn ai phong khoáng chi khí, đem bộ ngực của mình đập đến phanh phanh rung động, yên tâm đi. Sư phụ, tên thứ nhất này, ta quyết định được. Đối diện tiên đấu nghe được Trần Nhị Cẩu lần này lời nói hùng hồn, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mặt xem thường, có chút hất cằm lên, tràn đầy khinh miệt hừ lạnh nói, hừ rỗng rạc. Thanh âm kia tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, dường như Trần Nhị Cẩu lời nói là trên đời này buồn cười lớn nhất. Nhưng mà, Trần Nhị Cẩu tựa như hoàn toàn không có nghe được tiên đấu trào phúng đồng dạng, liền ánh mắt cũng không từng có chút nào chấn động, căn bản không có đi để ý tới hắn. Tại Trần Nhị Cẩu trong lòng, chính mình thật là có thân phận, người có địa vị, sao có thể bị chó cắn một ngụm, còn cắn trở về đạo lý? Kia đơn thuần thấp xuống thân phận của mình. Một bên Tiêu Vũ cũng là lười nhắc cùng Thiên Đấu tranh luận, bởi vì hắn minh bạch, ngôn ngữ tranh luận không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thực lực mới là mạnh mẽ nhất chứng minh, chỉ cần chăm lo nói thật liền thành. Thế là hắn quyết định thật nhanh, tiện tay bung lên, chỉ thấy chói mắt quang mang hiện lên, trực tiếp đem Trần Nhị Cẩu chuyển tống tới Thiên Thê ban đầu chi địa. Đã thấy Trần Nhị Cẩu vừa ngồi xuống đất, Anh Tuyết Phi Hoa các nàng lập tức tất cả đều là vây quanh, "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Thanh âm bên trong tràn đầy dịu dàng cùng quan tâm. Trần Nhị Cẩu nhìn xem Anh Tuyết Phi Hoa còn có trong ngực nàng ôm dung dung, nhếch miệng cười một tiếng, cười vui cởi mở mà tự tin, "Yên tâm, có sư phụ tại, làm sao lại có việc? Các ngươi trước tiên ở cái này nhìn xem, ta đi phá ghi chép trước." Nói, hắn hai chân có chút dùng sức, thả người nhảy lên, như là một cái mạnh mẽ ngừng, lần nữa nhảy lên thiên thê đệ nhất giai. Đặt vào đệ nhất giai thiên thê, Trần Nhị Cẩu cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Thân ảnh vô cùng tận tốc độ hướng phía đệ nhị giai phóng đi, cơ hồ chỉ là thoáng qua công phu, hắn đã xuất hiện ở thiên thê đệ nhị giai, sát na ở giữa, nóng bỏng tiên hỏa đập vào mặt, đem hắn cả người đều là đưa thân vào giữa biển lửa. Nhưng mà, Trần Nhị Cẩu lại giống như là người không việc gì đồng dạng, đưa thân vào cháy hừng hực tiên hỏa bên trong, lại là chưa thể đối với hắn nhục thân tạo thành chút nào tổn thương, hắn cứ như vậy tại vô số người nhìn soi mói, không có thi triển bất kỳ phòng hộ, vẹn vẹn lấy nhục thân cường độ chạy tại tiên hỏa bên trong, xuất hiện ở thiên thê đệ tam giai trên thềm đá. Chương 351, kinh khủng như vậy chương 351. Kinh khủng như vậy Trần Nhị Cẩu xuất hiện lần nữa tại thiên thê phía trên, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, dù sao cầm tiên hỏa rèn thể, đập chết huyết sát sự tích thật là đã để hắn thật to có tiếng, mau nhìn. Trước đó người kia bắt đầu chính thức đăng thiên thê. Trong đám người, một vị nhìn như tuổi trẻ tu tiên giả dẫn đầu kinh ngạc thốt lên, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, tay chỉ thiên thê bên trên Trần Nhị Cẩu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thật nhanh. Hắn vậy mà không nhìn thẳng tiên hỏa, cứ như vậy mạnh mẽ chạy tới đệ tam giai. Một vị khác tu tiên giả há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Nói nhảm. Mới tới a ngươi, người ta thật là trực tiếp cầm tiên hỏa rèn thể loại người hung ác, cái này không bình thường thao tác sao? Bên cạnh một vị lão giả vuốt vuốt sợi râu, trong mắt lộ ra một tia vẻ kính nghệ. Một lát sau, mau nhìn, hắn đã leo lên đệ tứ giai, lập tức đến đệ ngũ giai. Trong đám người lại có người la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt theo La Thần cùng thần bí nam trên thân rời, nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, chỉ thấy hắn như cũ lấy bắn bọn tốc độ chạy, leo lên đệ tứ giai thiên thê. Tầng này tràn ngập khí tức quỷ dị, tâm ma cùng huyễn cảnh xen lẫn, nó liền như là vô hình công xiềng, ý đồ trói buộc chặt mỗi một vị trải qua người tâm linh. Rất nhiều tu tiên giả ở chỗ này bồi hồi không tiến lên, hoặc là bị tâm ma của mình sợ khống nhiễu, hoặc là bị huyễn cảnh vây khốn, cho dù là La Thần cùng thần bí nam, tại tầng này đều là hao tốn không ít thời gian vừa rồi xung qua. Nhưng mà Trần Nhị Cẩu lại như vào chỗ không người, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối thanh minh, trong lòng không có chút nào tạp niệm, những tâm ma này cùng huyễn cảnh ở trước mặt hắn như là huyễn ảnh đồng dạng, vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp tiêu tán. Cái này, nhìn trên này, tính cả Tiêu Giao Giật Quân bọn người thấy cảnh này, đều là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng Tiêu Vũ nhìn sang, từ đấy lòng cảm khái lên tiếng, "Tiêu Vũ các hạ, ngài vị này đệ tử, coi là thật không tệ a." "Tạm được." Tiêu Vũ vẻ mặt cười nhạt, Trần Nhị Cẩu loại này không vì ngoại vật mà thay đổi tâm cảnh, xác thực rất nhu bức. Quá nhanh. Liên tâm ma còn có huyễn cảnh, vậy mà đều không có cách nào cho hắn tạo thành một điểm trở ngại. Đây cũng quá biến thái a. Lòng của người này cảnh đến tuột cùng đạt đến trình độ gì? Trong đám người, một gã tu tiên giả nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, Trần Nhị Cẩu cái này vô địch giống như dáng vẻ, thật sự là quá mức kinh người. Á đã leo lên đệ ngũ giai, nương nha. Kia thần phạt chi lôi bổ vào trên người hắn, vậy mà cùng một người không có chuyện gì như thế. Quái vật. Tên điên là chân chính quái vật a. Một người nhục thân tại sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Người vây quanh không khỏi bị Trần Nhị Cẩu sợ kinh, trước đó La Thần cùng thần bí nam nếu như là để bọn hắn khiếp sợ lời nói, như vậy Trần Nhị Cẩu mang cho bọn hắn chính là khó có thể tin, lấy dạng này dáng vẻ cùng tốc độ đăng lâm thiên thê, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đệ ngũ giai thiên thê bên trên, mây đen dày đặc, thần phạt chi lôi như là từng đầu màu bạc cự long, ở trên bầu trời lăn lộn gào thét, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bình thường tu tiên giả bị đánh trúng, nếu không phòng ngự, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh hồi phi yên diệt. Nhưng mà Trần Nhị Cẩu lại không sợ hãi chút nào, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, tùy ý từng đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh liên miên đánh vào trên người hắn, kia lôi đỉnh lực lượng đánh thẳng vào thân thể của hắn, phát ra lốp bốp tiếng vang, nhưng hắn lại dường như chưa tỉnh, bước chân như cũ không ngừng, tiếp tục vùi đầu vọt tới trước. Trần Nhị Cẩu tắm rửa tại nhóm lôi oanh minh bên trong, thân ảnh của hắn tại lôi đỉnh chiếu dọi xuống lộ ra cao lớn lạ thường, từng đạo lôi đỉnh như là thác nước chút xuống, đem hắn bao khỏa ở trong đó, nhưng hắn lại tựa như một tòa nguy nga sơn phong, mặc cho mà như thế nào oanh bổ, ta cũng sừng sững không ngã. Hình ảnh kia rung động đến quần chúng vây xem đều sợ ngây người, trong mắt của bọn hắn ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, thực sự khó có thể tưởng tượng, một người vậy mà có thể đem nhục thân tu luyện tới có thể không nhìn tiên hỏa, không nhìn thần phạt chi lôi trình độ, đây quả thực khó có thể tin. Ở đằng kia nhóm lôi tiếng oanh minh cùng mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Trần Nhị Cẩu tắm rửa tại nhóm lôi phía dưới, tiếp tục bằng tốc độ kinh người, leo lên đệ lục giai, sau đó là đệ thất giai, đệ bát giai, rất nhanh, hắn chính là đuổi kịp Vân Nhai bọn người. Tại Vân Nhai bọn người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc hạ, Trần Nhị Cẩu phất tay hướng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, này sau đó nhanh như chớp đăng lâm đệ tử giai. Nhìn xem cái sau vượt cái trước, đem bọn hắn bỏ lại đằng sau Trần Nhị Cẩu, Vân Nhai bọn người nguyên một đám nhìn nhau, bị đả kích không nhẹ, không phải, cái này ai vậy? Biến thái như vậy sao? Tại đệ bát giai khủng bố như vậy trọng lực hạ, hắn vậy mà như cũ chạy như lúc ban đầu, không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Cái này bình thường sao? Cái này, đây là từ chỗ nào chạy tới quái vật ta? Vân Ngai bọn người nguyên một đám trừng lớn hai mắt, tràn đầy chấn kinh thêm khó có thể tin, miệng của bọn hắn có chút mở ra, dường như bị vô hình tay giữ lại yết hầu, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Thu Tư Nhu rốt cục kịp phản ứng, lắp bắp nói, người này, biến thái như vậy sao? Chúng ta đều bị ép tới bước đi liên tục khó khăn, hắn lại còn có thể chạy, cái này, đây cũng quá đả kích người à? Xem như thượng giới thiên kiêu bảng thiên kiêu, bọn hắn nhưng thật ra là có chút xem thường cái này đăng tiên đài thiên thê bảng bên trên những cái kia phi thăng mà đến phi thăng giả, kết quả hiện tại trong lòng bọn họ điểm này tiêu ngạo cũng là bị đả kích thương tích đời mình. Lưu Tấn càng là mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẻ chấn động càng thêm rõ ràng, hai tay của hắn không tự giác nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tại kinh nghiệm ngắn ngủi rung động qua đi, hắn cũng là nhịn không được nỉ nó nói, đây là thật quái vật a, liên tốc độ này La Thần cùng kia ma giới thần bí nam thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Giờ phút này không chỉ có Vân Ngai bọn hắn chấn kinh, ngay cả nhìn trên đài Tiêu Giao Giật Quân, Vinh Dạ mấy người cũng bị một màn này rung động, nguyên bản ngồi nhìn trên đài khoan thai tự đắc bọn hắn, nguyên một đám tất cả đều là khiếp sợ bỗng nhiên đứng dậy, tiến lên một bước, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt thẳng tắp như ngừng lại Trần Nhị Cẩu trên thân. Uy Hư càng là kích động đến liền ngữ khí đều có chút khắc chế không được, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, cái này, Tiêu Giao, ta không nhìn lầm a. Tiểu tử kia, lấy cái tốc độ này lời nói, chỉ sợ không cần một canh giờ, hắn liền phải đăng lâm đệ thập giai, tay phải của hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy, phảng phất là nhìn thấy cái gì kỳ tích khó mà tin nổi đồng dạng, mà lấy tâm cảnh của hắn đều có chút khó nén kích động trong lòng. Đông Phương Sơ Thần giờ phút này cũng là động dung nói, quái vật, đây mới thật sự là quái vật a, không đủ một canh giờ, trời ạ. Tiêu Giao, tiểu tử này không chỉ có thể phá ngươi ghi chép, thậm chí có thể đem ngươi vung đến nỗi ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy a. Tiêu Giao giật quân khẽ gật đầu, tựa hồ đối với thuyết pháp này rất là tán đồng, lần nữa hướng Tiêu Vũ nhìn sang, từ đấy lòng sợ hai thằng nói, Tiêu Vũ các hạ, ngài quả thật là dạy dỗ một vị hảo đồ đệ a. Nay thiên phú, ngay cả ta cũng là mặc cảm a. Chương 352, đều mộng bức. Chương 352, đều mộng bức. Những này thượng giới các đại lão, tại thời khắc này nhìn về phía Trần Nhị Cẩu ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi thán phục, tán thưởng, khó có thể tin, bởi vì Trần Nhị Cẩu bây giờ tu vi cũng là lục địa thần tiên chi cảnh, cùng thuộc tại lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng hắn thành tích ngược lại viễn siêu Tiêu Giao Giật Quân, cái này chẳng phải là nói thiên phú của hắn so với Tiêu Giao Giật Quân còn kinh khủng hơn? Kỳ thật không thể nói Trần Nhị Cẩu thiên phú so với Tiêu Giao Giật Quân còn kinh khủng hơn, người ta có thể ở mấy chục vạn năm bên trong, không một người có thể siêu việt kỷ lục của hắn, có thể thấy được thiên phú của hắn xác thực vang dội của kim, Trần Nhị Cẩu so sánh cùng nhau, kỳ thật còn muốn kém hơn một chút, dù sao Trần Nhị Cẩu trời sinh phàm thể, không có bất kỳ cái gì thể chất. Mà Tiêu Giao Giật Quân, đây chính là có được trời sinh hỗn độn kiếm thể, liền thể chất mà nói, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Long Tượng Trấn Ngục Công thật sự là quá mức biến thái, cái gọi là nhất lực hàng tập hội, cũng không phải nói một chút mà thôi, đã đem Long Tượng Trấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ nhất Trần Nhị Cẩu, chỉ là nhục thân lực lượng, liền đã có thể so với 6 đầu trưởng thành long tượng. Một đầu long tượng đăng lâm đệ thập giai, có thể sẽ có chút áp lực, nhưng hai đầu hợp nhất, đây tuyệt đối là có thể thuận lợi đăng lâm đệ thập giai. Về phần 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu, 6 đầu long tượng chi lực tập trung vào một thân, tại tăng thêm lực lượng pháp tắc, nói thật, bằng vào tầng thứ nhất này đệ thập giai trọng lực pháp tắc là căn bản áp chế không nổi Trần Nhị Cẩu. Mà cái này chính là Long Tượng Trấn Ngục Công chỗ biến thái. Tại thượng giới, cường đại kinh khủng thể tu công pháp tự nhiên là có, như loại này thuần túy gia tăng nhục thân lực lượng công pháp cũng có, nhưng cũng có hạn, không giống Long Tượng Trấn Ngục Công như vậy, một gia tăng chính là tiên cổ thời đại một long tượng chi lực, hơn nữa còn có thể nhường toàn thân mỗi một cái tế bào đều nắm giữ một long tượng chi lực, đây quả thực biến thái không biên giới. Lúc này, Vĩnh Dạ Ma Tôn hai mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Nhị Cẩu, trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra sát ý lạnh như băng, hắn muốn cho rằng tiên đạo bên này ra một cái nhất xuyên, liền đã rất nhường hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn kỳ thật nội tâm cũng không thế nào để ý, bởi vì ma giới bên trong có không thể so với nhất xuyên kém tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là cái này Trần Nhị Cẩu, thật nhường hắn động dung, siêu việt Tiêu Giao Giật Quân còn chưa tính, nhưng vượt qua như thế một mảng lớn, đây là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Vĩnh Dạ trong nội tâm chân chính sinh ra sát ý, như thế quái vật, nếu không về ma đạo tất cả, vậy cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ, không phải, hắn sẽ trở thành toàn bộ ma giới ác ngộng. Làm Trần Nhị Cẩu vừa mới đặt chân thiên thê đệ cửu giai lúc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề vô cùng trọng lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, trên người trọng lực vậy mà trực tiếp tăng lên gấp 10, như là một mạch ở trên người hắn tăng lên vài chục tòa vô tận đại sơn, như muốn đem hắn hoàn toàn đè sập. Nhưng mà, đối với đem Long Tượng Chấn Ngục công tu luyện tới tầng thứ nhất Trần Nhị Cẩu mà nói, điểm này trọng lượng căn bản cũng không tính là gì, hắn mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng kinh người, mỗi một cây xương cốt đều kiên cố. Hai tay hai chân còn có ngực bụng thân thể, đều như là một đầu thượng cổ long tượng, dù cho bị cái này đột nhiên tới trọng lực ép thân, hắn như cũ thân thể thẳng tắp, sừng sững không ngã. Nương theo lấy hắn hoạt động hạ thân thể, chỉ nghe toàn thân xương cốt đều là ken két một hồi vang, nhưng Trần Nhị Cẩu lại là nhếch miệng cười một tiếng, hắn cảm giác, cái này đệ cửu giai trọng lực mặc dù kinh khủng, nhưng đối với hắn mà nói, còn không tạo được cái gì áp lực, tốc độ không giảm chút nào, như cũ lấy chạy dáng vẻ, hướng về thiên thê đệ thập giai chạy tới. Tư thái kia, cùng bước đi liên tục khó khăn La Thần cùng Thần Bí Nam trở thành chênh lệch rõ ràng. Trước đó, bọn hắn còn cảm thấy, kia Thần Bí Nam cùng La Thần thật là lợi hại a. Hai người bọn họ đều có hy vọng đánh vỡ Tiêu Giao Giật Quân ghi chép, nhưng là bây giờ cùng Trần Nhị Cẩu so sánh, cắt cái gì cũng không phải. Một màn này, trực tiếp đem chung quanh tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, trong đám người lập tức bạo phát ra một tràng tốt lên. Ta giọt nước a. Tên kia, tới đệ tiểu giai, lại còn có thể chạy. Cái này. Âm thanh run rẩy, tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Một vị tóc trắng xóa lao giả cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, hai tay của hắn run rẩy chỉ vào Trần Nhị Cẩu, kích động hô to, quái vật. Đây mới thực là quái vật a. Xem như thế lực lớn danh dự trưởng lão, gió to sóng lớn gì hắn chưa thấy qua à, nhưng là hôm nay, hắn là thật bị cái này Trần Nhị Cẩu dọa sợ. Thiên tài, quái vật hắn thấy cũng nhiều, nhưng là như thế quái vật, từ xưa đến nay thật là đầu một cái. Một vị nhìn như nam tử trẻ tuổi thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô lớn, Tiêu Giao Tôn giả ghi chép, muốn bị phá. Hơn nữa còn sẽ là dùng tuyệt đối ưu thế bị phá. Chơi ạ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chúng ta hôm nay liền phải chứng kiến lại một vị truyền thuyết ra đời. Trong đám người một vị mỹ lệ nữ tử hai tay che mặt, trong mắt tràn đầy rung động, sùng bái, trời ạ, trên đời tại sao có thể có loại người này tồn tại. Lần này, cả giới đều muốn bởi vì hắn mà gây nên đại động đãng. Giờ phút này, vô số người đều động dung, đều là bị Trần Nhị Cẩu biểu hiện hù dọa, tới thiên thê đệ tử giai, ở đằng kia chờ kinh khủng trọng lực pháp tắc chấn áp xuống, hắn lại còn có thể chạy. Đây là người sao? Cho dù là tiên cổ thời đại thượng cổ hung thú, tại bực này trọng lực hạ cũng không thể nào làm được như thế nhẹ nhõm. Ánh mắt của mọi người chăm chú đi theo lấy Trần Nhị Cẩu thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính nể cùng chờ mong hắn đến tột cùng có thể sáng tạo ra như thế nào kinh người kỳ tích. Mà Trần Nhị Cẩu lúc này sớm đã đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với ngoại giới mắt điếc hai ngơ, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nghe sư phụ không ngừng hướng về phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ leo lên tiên thê đệ thập giai. Trần Nhị Cẩu một đường chạy, mặc dù tốc độ không tính quá nhanh, nhưng bộ pháp vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều trầm ổn vững chắc, rất nhanh, nguyên bản ở vào dẫn trước vị trí La Thần cùng Thần Bí Nam thân ảnh, dần dần rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trần Nhị Cẩu thấy thế, lại hỉ, chỉ cần siêu việt hai người bọn họ, chính mình liền có thể hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đang lâm đệ nhất, thế là, hắn mau đủ kình, tốc độ lại là tăng lên một chút. Giờ phút này, phía trước La Thần cùng kia Thần Bí Nam chính nhất bước một bước hướng trước di chuyển bước chân, mỗi một bước bước ra, trên mặt đất lưu lại dấu chân thì càng sâu một phần. Hai người bọn họ đang so sánh lấy kình, nghe lén phía sau truyền đến tiếng bước chân, không khỏi quay người nhìn thoáng qua, chỉ là cái nhìn này, thấy hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin, nhất là La Thần, còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm, không khỏi bước bước ánh mắt của mình. Thật là nhìn thấy kia càng thêm tới gần thân ảnh, lúc này mới vẻ mặt rung động mở miệng, không phải, người này ai vậy? Vì cái gì đến nơi này, hắn còn có thể chạy? Giờ phút này Thần Bí Nam cũng giống như nhau một bước, này chỗ nào tới quái vật? Ở chỗ này, mỗi bước ra một bước, trên người trọng lực liền sẽ gia tăng gấp 3, gia hỏa này tốc độ vì cái gì không hàng phản tăng? Cái này tình huống như thế nào? Chương 253, Ân Cửu U chương 253, Ân Cửu U ngay tại hai người mộng bức ở giữa, Trần Nhị Cẩu đã đi tới trước mặt của bọn hắn, nhìn xem hai người bọn họ chợt ung dung vẻ mặt cật lực bộ dáng, rất là lễ phép phất phất tay, mang theo vài phần nhiệt tình đánh nhau chào hỏi, các ngươi khỏe nhà, hai vị, nhìn các ngươi cái này cách ăn mặc, dùng sư phụ mà nói, xem xét cũng không phải là người qua đường ra à, không biết nên xưng hô như thế nào. La Thần nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Nhị Cẩu trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kính nể cùng cảm kích, dù sao có vị này tại, bọn hắn tiên đạo không đến nỗi thua cho trước mắt vị này ma đạo bên trong người, tiên đạo mặt mũi xem như bảo vệ, lúc này hai tay ôm quyền, có chút không người, rất là khách khí nói, tại hạ Tiêu Giao cùng La Thần, gặp qua huynh đài. Thần Bí Nam nghe được Trần Nhị Cẩu hỏi thăm sau, đầu tiên là trầm mặc một hồi, dùng cái kia ánh mắt thâm thúy chăm chú đánh giá một phen Trần Nhị Cẩu, sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp cao ngạo, lại mang theo một tia kính nể, bản thân xuất sinh lên, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, chưa hề phục qua bất luận kẻ nào, ngươi là cái thứ hai có tư cách biết tên của ta người, ta chính là Thiên Ma Cung Thánh Tử, Ân Cửu U. Lời của hắn nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Trần Nhị Cầu nghe được Ân Cửu U ba chữ, không khỏi nghiêng đầu thì thầm một câu, Ân Cửu U. Chưa nghe nói qua, bất quá ngươi cái này tự giới thiệu nghe cũng là rất dọa người. Ân Cửu U trong lúc nhất thời bị nói im lặng. La Thần thì là vẻ mặt khách khí nói, không biết minh đại xưng hô như thế nào. Trần Nhị Cầu nghe xong, lập tức ngửa đầu cười ha ha một tiếng, tiếng cười kia cởi mở mà to, lập tức hai tay chống nạnh, rát giọng lớn tiếng nói, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Nói, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hất lên tay áo, đưa tay sở ra tay bên trong mang theo viên kia nhẫn bên trên, sát na ở giữa, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, bá một cái, sau lưng của hắn lập tức mặc lên một cái đủ mọi màu sắc áo choàng, áo choàng ở chỗ này kinh khủng trọng lực rủ xuống đến thẳng tắp, căn bản phiêu động không nổi, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ phía trên siêu siêu mẹo mẹo bốn khỏa chữ lớn, thiên hạ đệ nhị. Bốn chữ này mặc dù viết cũng không tinh tế, thậm chí có chút buồn cười, nhưng là mỗi một bút mỗi một họa đều ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm ý, thấy La Thần cùng Ân Cửu Vũ hai mắt đều là ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ từ khoản này họa ở trong, bọn hắn cũng có thể thấy được, viết ra chữ này người, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ cực kỳ khủng bố, chính là chữ này, sát thực đều điểm không dám kiến tạo. Lập tức, chỉ thấy Trần Nhị Cẩu làm ra một cước cất bước động tác, dừng ở giữa không trung, lộ ra trên đùi hắn kia gợi cảm lông chân, thấy Ân Cửu Vũ hai người ra mặt giận giận. Nhưng là cái kia một chân độc lập bộ dáng, trực tiếp đem La Thần cùng Ân Cửu Vũ cho sợ ngây người. Hai người bọn họ chân trụ sở đều đã cực kỳ khó khăn, người mẹ nó lại còn có thể một chân độc lập. Còn như thế nhẹ nhõm, mình cùng hắn chênh lệch, thật sự lớn như vậy sao? Hai người tại thời khắc này có chút bản thân hoài nghi. Nhìn xem Trần Nhị Cầu trên chân phải lông chân, trêu đến những cái kia nữ tu sĩ nhóm nhau nhau đỏ mặt xì một tiếng kinh miệt, nhau nhau vừa quay đầu, nhưng Trần Nhị Cầu lại là bày rất là phong tao tư thế, một cái tay chống lạnh, một cái tay khác trên không trung huy vũ một chút, tự cho là rất là xuất khí ưỡn ngực, lớn tiếng nói, "Bất tài, Trần Nhị Cầu, Tiêu Dao phái đại sư mình là vậy." Lúng túng khó xử, rất lúng túng khó xử. Ngốc, rất bù ngốc. Anh Tuyết Phi Hoa nhìn thấy nhà mình phu quân cái dạng này, lúc này quay đầu đi chỗ khác, một bộ ta không biết người này tư thế. Mà trong ngực nàng ôm rung rung, cũng là vẻ mặt không có mắt đi xem biểu lộ, hai tay che mắt, chỉ cảm thấy lao cha thật là mất mặt. Cũng là đàn đầu thấy là vẻ mặt kích động hưng phấn, thậm chí kích động lớn tiếng hét dầm lên, đại sư Minh. Quá đẹp rồi. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Xung quanh tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đều hướng đàn đầu nhìn sang. Trần Nhã bọn người thì là bản năng lui về sau một bước, một bộ chúng ta cùng người này không quen tư thế. Nhưng mà đàn đầu căn bản cũng không biết thẹn thùng xấu hổ là vật gì, không lọt vào mắt ánh mắt của người khác, như cũng tại kia hai tay làm loa chạm, đối với Trần Nhị Cẩu liên tục thét lên, trận này nâng, không hổ là Trần Nhị Cẩu thứ nhất chân chó. Tiêu Giao Giật Quân thấy cảnh này, không khỏi hướng Tiêu Vũ nhìn sang, cười nói, Tiêu Vũ các hạ, đệ tử của ngài, quả thật là không giống bình thường a. Quy Hư thì là khỏe miệng co giật, giả bộ như vẻ mặt không quan trọng nói, thiên tài đi, luôn luôn không giống bình thường. Tiêu Vũ nghe vậy, da mặt giật giật, cờ bờ nờ, cái này mất mặt xấu hổ hai đồ chơi, nhục thân tái tạo, đầu hẳn là chưa khỏi mới đúng a. Vì cái gì vẫn là một chút không thay đổi a? Đừng lề mề, tranh thủ thời gian xuất phát, đằng sau còn có tầng 29 đâu. Tiêu Vũ lúc này lấy truyền âm chi thuật đem thanh âm tinh chuẩn truyền vào Trần Nhị Cầu trong đầu, quát khẽ lên tiếng. Trần Nhị Cầu đông nhiên nghe được Tiêu Vũ thanh âm tại trong đầu vang lên, lập tức dọa đến giật mình, thân thể trong nháy mắt căng cứng, tựa như một cái bị hù dọa thỏ rừng, vội vàng ưỡn thẳng sống lưng, hai chân cũng đủ, đứng nghiêm, rất giống một cái bị trưởng quan gian dạy binh sĩ. Sau đó vội vàng quay đầu, đối với bên cạnh La Thần cùng Ân Cửu U phất phất tay, lớn tiếng nói, sư phụ tức giận, trượt trượt. Nói xong, Trần Nhị Cầu hít sâu một hơi, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, hướng về đệ thập giai thiên thê chạy mà đi, mang theo một hồi nhàn nhạt bụi đất. Nhìn xem Trần Nhị Cầu càng ngày càng xa bóng lưng, La Thần cùng Ân Cửu Vũ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, La Thần có chút hé miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Ân Cửu Vũ thì vẻ mặt không nói thở dài, hắn cả đời chưa từng phục tại người, nhưng nhìn tới Trần Nhị Cầu giờ phút này hành vi, hắn là không thể không phục, trên đời thật là có loại này biến thái a. Tới thiên thê tầng thứ 9, nơi này trọng lực pháp tắc đã cường đại đến gần như kinh khủng tình trạng, mỗi đi một bước đều dường như gánh vác lấy vô tận đại sơn. Hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa vô hình tinh thần công kích cùng linh hồn uy áp, không giờ khắc nào không nhiễu loạn lấy leo lên người tinh thần cùng ý chí, mong muốn đem bọn hắn hoàn toàn phá hủy. Có thể nói, tới thiên thê đệ tử giai, leo lên đám người muốn đồng thời tiếp nhận nhục thân cùng trên tinh thần song trọng tra tấn, đây cũng là rất nhiều thiên kiêu đều chỉ có thể dừng bước ở đây nguyên nhân thực sự. Nhưng mà, Trần Nhị Cầu lại phảng phất là một ngoại lệ, nhục thể của hắn đã cường đại đến cơ hồ có thể không nhìn nơi này trọng lực pháp tắc, mỗi một bước đều bước đến nhẹ nhàng như thường. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn thậm chí ngay cả tinh thần công kích cùng linh hồn uy áp đều có thể miễn dịch, cái này nhường La Thần cùng Ân Cửu Vũ không hiểu cùng rung động. Tâm cảnh cường đại, có thể không nhìn tâm ma cùng huyễn cảnh, cái này có thể lý giải, nhưng là liền tinh thần công kích cùng linh hồn uy áp đều có thể miễn dịch, cái này để cho người ta khó có thể lý giải được, bởi vì tại cái này thiên thê bên trong, thật là không được sử dụng pháp bảo a.